Chương 333, Đại Khương còn có người tài ba. Chương 333, Đại Khương còn có người tài ba. Thế gian pháp thuật, quả thật kỳ diệu. Lâm Giác một bên dư vị như vậy kỳ diệu trói lọi pháp thuật, một bên phẩm vị món ngon. Hồ ly đầu góc có bệnh, rõ ràng trở nên nhỏ như vậy, thức ăn trên bàn tùy tiện một bàn bên trong tùy tiện một khối đều đủ nó ăn, có thể nó lại trên bàn nhảy tới nhảy lui, phàm là phát hiện Lâm Giác ăn cái gì, nó liền nhảy qua đi cùng hắn nhào đoạn. Đánh tới, đang chơi đến cao hứng, đột nhiên đỉnh đầu tối sầm lại, một cái chén trống không từ trên trời giáng xuống, vừa bạn đưa nó gắn vào bên trong. Hồ ly lập tức sững sờ, nhưng tại trong đại điện này, nó lại không tốt lên tiếng la lên, chỉ có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến ồm ồm thanh âm. Hôm nay vậy hạ thọ yến, tiểu nhân tới đây, trông thấy là văn võ bá quan, vạn quốc triều bái, trong điện đều là nhân kiệt, trên bàn tràn đầy chân tu, duy chỉ có chỉ kém một vật. Vật gì? Đào mừng thọ vậy. Đây là một cái giang hồ kỳ nhân. Giang hồ kỳ nhân đối hoàng đế cùng tân khách đủ chắc tay, đã trong cung quên chuẩn bị, tiểu nhân cho bệ hạ cùng chư vị chuẩn bị một chút, chính là không biết có đủ hay không phân. Lão hoàng đế cười gật đầu, trong điện tân khách cũng biết, tự nhiên không phải trong cung quên chuẩn bị, mà là lưu đến chờ lấy giờ khắc này. Liền thấy giang hồ kỳ nhân lấy ra một nắm cát vàng, một hạt giống cùng một chén nước lại trong điện hiện trồng mầm mông xuống, rồi lên nước. Tại văn võ ba quan cùng ngoại bang sứ thần nhìn chăm chú, giang hồ kỳ nhân thì thào niệm chú, mà theo hắn chú ngữ, trên mặt đất cái kia phủng trong đất bùn thế mà mọc ra một cây chồi non, đỉnh lấy một hạt giống xác, đợi triển khai là cây sau loại xác rơi xuống, nó lập tức liền cấp tốc sinh trưởng. Giang hồ kỳ nhân niệm chú càng lúc càng nhanh, hạt giống sinh trưởng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, mấy hơi ở giữa, liền dài đến cung điện một nửa cao, triển khai cành lá tới. Lúc này hạt giống đã hóa thành một cây đại thụ, thân cây trắng kiện, cành lá rậm rạp, dưới nhánh cây bắt đầu kết xuất từng cái quả đào, có miệng chén lớn như vậy. Lúc này hồ ly đã bị Lâm Giác phóng ra, đứng tại trên vai của hắn nhìn xem một màn này. Giang hồ kỳ nhân khiến người phân phát đào mừng cọ, trước đưa đến hoàng đế trong tay, lại đưa đến quý phi cùng thái tử trong tay, lập tức dần dần đưa đến mọi người trước mặt, vậy mà vừa vặn một người một cái. Thái tử ăn trước, tiếp lấy hoàng đế động khẩu, cả điện tân khách tùy theo mở miệng. Không phải thật quả đào, mà là bánh ngọt trưng đào mừng cọ. Pháp thuật này lợi hại, nếu là học xong, chúng ta đi ở nơi nào cũng sẽ không đói. Hồ ly nhỏ giọng nói với Lâm Giác. A. Lâm Giác từ trên bờ vai đem nó cầm bút lên, bỏ lên trên bàn, nói, vậy ngươi trước phải có cái có thể làm ra nhiều như vậy đào mừng thọ ngự thiện phòng mới được. Ngọc Thiện Hoàng. Lâm Giác từ đào mừng thọ bên trên tách ra so với nó còn lớn hơn một khối, trực tiếp ném đến trên người của nó, ăn đi. Hồ ly ra vẻ yếu đuối, trên bàn lăn hai vòng. Đi lên trước nữa nhìn giang hồ kỳ nhân thi pháp nhập chú, cơ cơ ống tay áo, cây kia cây đào liền hướng xuống nhéo rút, tựa hồ lại rút về trong đất, mà hắn từ trong đất đào ra hạt giống, trang về trong túi, liền hướng hoàng đế đòi tiền thưởng rời đi. Tiếp lấy lại có kỳ nhân tiến điện, nói văn võ bách quan cùng ngoại bang sứ thần đều cho hoàng đế mang theo lễ vật, hoàng đế mặc dù có tặng, bất quá hắn lại muốn thay hoàng đế trước cho mọi người một điểm tạ lễ. Tất cả mọi người biết đây là người giang hồ biểu diễn pháp thuật trước lý do thoái thác, cũng không trách móc, chỉ ly kỳ nhìn lại. Thế là kỳ nhân xoa đến nê hoàn, đem đặt ở cung điện phía đông nơi hẻo lánh, nói mượn hoàng cung quý khí, đem biến thành chất bảo. Thì thầm một lát, sương mù dâng lên, nê hoàn lại liền thành chân châu. Chân châu cũng bị hắn thỉnh cầu trong điện cung nữ, dần dần đưa đến mỗi bàn trước mặt, mỗi người đều có mấy hạt. Lâm Giác nắm bắt một hạt, tùy ý xem xét. Đúng là chân châu không thể nghi ngờ, mà lúc này trên bàn, hồ ly đã đẩy so với mình cũng không nhỏ hơn bao nhiêu chân châu, trên bàn lăn qua lăn lại. Lại có kỳ nhân đi lên hiến rượu, ai nha kinh hô rượu không đủ, thế là một người nửa chén, lại là dùng ngón tay trống giống đem một cái chén từ trên xuống dưới cắt thành trái phải hai nửa, mà rượu không đầy. Như vậy kỳ nhân biểu diễn, tổng cộng tầm 10 vị. Đừng nói trong điện văn võ cùng sứ thần, chính là Lâm Giác người tu đạo này, cũng bị kinh diễm không ít lần, thấy rất thỏa mãn. Chỉ có đối diện trong sứ đoàn, mấy vị đại túc sứ thần ngồi bất động, mặc dù cũng có mấy vị không chịu được hí thuật phấn khích, mới vừa kìm lòng không được có chút động dung, có thể chúng ở giữa vị kia sứ thần nhưng thủy chung bất động, mà giờ khắc này tất cả mọi người cũng đều thần sắc túc mục. Trên bàn đào mừng thọ một cái không nhúc đích, chân châu còn tại trong mâm, nửa chén rượu cũng không ai uống. Đã tận lực, lại dễ thấy. Sớm đã có văn võ quan viên nhìn thấy, không tốt nói rõ, cũng sớm đã có khác sứ đoàn nhìn thấy, cũng không dám điểm ra. Thế nhưng là trang nhìn không thấy hiển nhiên là không được. Lão hoàng đế đem ánh mắt đầu quá khứ, ung dung hỏi, đại túc sứ đoàn vì sao thần sắc hình như có không thích? Chẳng lẽ như vậy đặc sắc thần tiên pháp thuật không được các ngươi tâm ý? Trong một chớp mắt trong điện sở hữu tân khách đều đem ánh mắt quay đầu sang, vừa mới bởi vì biểu diễn pháp thuật mà được ban cho tòa đạo nhân kỳ nhân nhóm cũng nhìn sang. Vậy hạ thứ tội, không có ý tứ này. Trung gian tên kia lớn tuổi sứ thần lập tức đứng dậy, hướng về hoàng đế cung kính hành lễ, cũng hướng về kia chút đạo nhân kỳ nhân nhóm hành lễ. Cái kia vì sao sứ giả nghiêm túc thật trọng, trên bàn đảo mừng thọ rượu ngon cũng không hưởng dụng. Vậy hạ minh giám, chư vị cao nhân minh giám. Như vậy pháp thuật tự nhiên vô cùng đặc sắc, loại bản lãnh này cũng giống là thần tiên đồng dạng. Nếu là ta lại sớm 10 năm, hoặc là chuyển sang nơi khác, trông thấy cái này pháp thuật, nhất định sẽ sợ hai thán phục đến không kềm chế được. Sứ thần có người, lễ tiết nắm được đến bị, không tiêu ngạo không tự ti, nhưng mà sứ thần cố ý còn chưa nói hết. Trong điện có người nghi hoặc, có người như có điều suy nghĩ, có mặt người lộ bất thiện. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà bây giờ nghe nói, Đại Khương phương Bắc đã có quân trấn tạo phản, phương Nam Việt Vương hậu nhân cũng ở đây chiêu binh mãi mã, Đại Khương nội bộ càng là thường xuyên có yêu quái tại làm loạn, chúng ta tới trên đường liền gặp phải không ít, nghĩ đến khác sứ đoàn đang trên đường tới bao nhiêu cũng gặp qua. Sứ giả cố ý nhìn một vòng khác sứ đoàn, đem bọn hắn kéo vào được, bởi vậy như vậy pháp thuật mặc dù đặc sắc tuyệt luân, có thể cuối cùng là thịnh thế chi pháp. Ta không có xem thường cái này pháp thuật ý tứ, thế nhưng là đối với lúc này Đại Khương tới nói, càng cần hơn, chỉ sợ vẫn là có thể trừ yêu bình loạn bản lĩnh, mà không phải kinh người thái mắt, tìm niềm vui tại người thần tiên pháp thuật. Lời này vừa nói ra, trong điện văn võ phải sợ hãi. Các quốc gia sứ đoàn cũng lộ ra kinh sợ, cũng không dám tưởng tượng, Đại Túc sứ thần cũng dám tại Đại Khương hoàng đế đại thọ thời điểm nói loại lời này. Nhưng mà bây giờ Đại Túc chính là binh cường mã tráng thời điểm, ngược lại Đại Khương loạn trong giặc ngoài, suy sụp mục nát, đối với cả hai ở giữa tranh đấu, đám người hiển nhiên đều sáng tỏ, cũng ai cũng không dám đắc tội. Có người thậm chí cúi đầu, không dám nhìn Đại Túc sứ giả, cũng không dám nhìn Đại Khương hoàng đế, giống như là đem đầu đều rụt đứng lên. Hừ, lão hoàng đế mặc dù tuổi già hô đồ, nhưng cũng không tiếp hắn, mà là nói, Đại Túc đối ta Đại Khương hiểu rõ ngược lại là rất sâu a. Trong điện nhất thời mấy phần dương cung bạc kiếm chi thế, nhưng mà vị này Đại Túc sứ thần y nguyên không sợ, hữu lễ nhưng cũng gan lớn, mà lại tựa hồ đối với này đã sớm chuẩn bị, chỉ tiếp tục hành lễ nói, hạ quan muốn nói đây là một đường đến nay kiến thức, nhưng mà nói như vậy, liền phạm vào khi có tội. Sự thực là không có cách nào không hiểu rõ Đại Khương là thiên hạ trung tâm, là phồn hoa nhất vĩ đại quốc gia, làm sứ thần tới chỗ này, mặc kệ từ đâu tới đây, đều là đối Đại Khương hiểu rõ nhất người, cũng là từ nhỏ đã ngưỡng mộ Đại Khương người. Hạ quan năm nay 40 tuổi, còn nhớ rõ 20 năm trước, ta cũng làm sứ thần hộ tống trưởng quan cùng đi Đại Khương kinh thành, khi đó Đại Khương quốc thái dân an, tựa như đến trong truyền thuyết trên trời quốc gia chúng ta quan viên tướng quân cũng tốt, sứ thần cũng tốt, đề cập Đại Khương, đều sùng bái kính nể không thôi. Đại Túc sứ thần dừng lại một chút, có thể vẹn vẹn 20 năm trôi qua, biến hóa lại lớn như vậy, hôm nay đến nơi này, nhìn thấy Đại Khương. Đều đến lúc này, hoàng đế cùng thái tử lại còn không nghĩ không tìm trừ yêu bình loạn chi pháp, ngược lại cầm những này vốn nên tại Thái Bình thịnh thế hiện lộ rõ ràng thịnh thế khí độ pháp thuật tới đây biểu diễn, tranh thủ nhãn cầu, lại vẫn nói, là hiện lộ rõ ràng trong nước tiên khí tràn ngập, cao nhân liên tục xuất hiện. Lớn mật. Thái tử nội y dạy đặt hô lên thanh. Đã thấy Đại Túc sứ thần ngẩng đầu lên, nhìn thẳng thái tử, tiếp tục thong dong nói, theo ta thấy, Đại Khương đã không người tài ba. Bên người mấy vị sứ thần cũng đều bình tĩnh ngẩng đầu, hình như có sinh tử không sợ khí độ. Trong điện đông đảo văn võ cùng sứ thần thấy thế, đều biết những này Đại Túc sứ đoàn đến thời điểm liền chuẩn bị xong chuẩn bị, là đặc biệt chọn lúc này. Mà bọn hắn lực lượng, một mặt đến từ tự thân quốc lực cường đại, mặt khác liền tới từ tự thân khí độ. Tại đại điện nơi hẻo lánh, trẻ tuổi quan văn trong lòng kinh ngạc, cơ hồ không kém hơn vừa rồi nhìn thấy cao nhân biểu diễn tiên thuật, nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, vừa rồi trong điện còn tiên khí tràn ngập, một mảnh huyền huyễn, khiến người lấy làm kỳ. Trong nháy mắt trong điện bầu không khí đã đến trình độ như vậy. Cùng lúc đó, hắn tiếp tục múa bút thành văn. Cũng may đại điện bên trái cũng có quân tử, nói bậy nói bạn. Phương Bắc quân chấn tạo phản, ít ngày nữa liền đem lắng lại, phương Nam Việt vương hậu nhân sự tình càng là từ không sinh có, chống giống tạo ra. Bây giờ ta Đại Khương quốc thái dân an, làm sao không là tình thế? Đại Túc sứ thần nghe xong nhưng chỉ là bình tĩnh trả lời, vì sao muốn bản thân lừa gạt mình? Ta nói chính là thực nói. Huống chi hôm nay bệ hạ đại thọ, tự nhiên nên là may mắn sự, nên nói may mắn lời nói, các vị thần tiên cao nhân pháp thuật đã là như vậy. Người nãi man gì, vì sao bằng đây, đã nói lên bệ hạ cùng điện hạ chỉ say mê với cái này bác người thái mắt tìm niềm vui tại người tiên thuật. Chẳng lẽ không sợ bệ hạ bởi vì miệng ngươi ra của nôn, đưa ngươi chém đầu sao? Ồ! Đại Túc sứ thần nợ đủ cười, là ý nói, Đại Khương trừ những này kinh người thái mắt, làm người tìm niềm vui pháp thuật, cũng có giỏi về trừ yêu đấu pháp cao nhân cùng trên chiến trường đắc lực dũng sĩ rồi. Tự nhiên! Với bạn! Ta đi theo người chồng, cũng có mấy cái biết pháp thuật, lại có mấy cái phá lệ thiện đấu dũng sĩ. Chỉ có cái này biểu diễn, mới thích hợp bây giờ Đại Khương. Lại vừa vặn hôm nay nhiều người náo nhiệt, sao không mời bọn họ ra tới trao đổi một chút, coi như vì bệ hạ cùng chư vị tân khách tìm niềm vui rồi. Bệ hạ đại thọ thời điểm, ngươi lại nhiễu loạn, thật không sợ chết sao? Như thế nào là nhiễu loạn đâu? Bây giờ Đại Khương cần cao nhân chính là loại này a. Lớn mật. Đầu lâu ở đây. Ngươi. Cái kia quan viên kinh hãi, nhưng này trở sự cũng không dám đáp ứng, đành phải quay đầu nhìn về phía lao hoàng đế cùng thái tử. Đại Túc sứ đoàn ý tứ, tất cả mọi người nhìn đấu. Bây giờ áo xám Đại Túc tại phương Bắc ngao ngoe muốn động, hôm nay nếu là bọn họ thắng, liền có thể nói rõ Đại Khương suy yếu, không có dũng sĩ người tài ba. Nếu là bại, cũng có thể thăm dò Đại Khương bản lĩnh, làm sao cũng không thua thiệt. Duy nhất thua thiệt chính là những người này khả năng bởi vì quân vương giận dữ, tất cả đều phân đầu tại đây. Chỉ thấy lao hoàng đế tại trên long ỷ kịch liệt ho khan. Thái tử thì không người, nghe Mưu thần lời nói. Sau một lát, thái tử mới ra ngoài nói, hôm nay phụ hoàng đại thọ, không nên hành việc này nghi, huống chi đông đảo sứ thần ở đây, sợ làm bọn hắn chấn kinh, thực tế không tốt. Không thể đấu võ, có thể đấu văn. Văn võ hòa giải. Tùy ý lung tung bị võ. Giảng cứu quy củ vì văn, giờ này khắc này, tình cảnh này, tự nhiên không thể đấu võ, liền hẹn xong quy củ, chỉ vì bệ hạ cùng chư vị quý khách biểu diễn tìm niềm vui. Mời ngươi người đến. Tốt. Đại Túc sứ đoàn mặt mỉm cười, đã tính trước. Mà thái tử nhìn phía dưới đang ngồi tụ tiên phụ cao nhân, cùng Ngọc Sơn đạo nhân, trong lòng cũng rất yên ổn. Chương 334, Y Sơn Lâm Giác đến đây lĩnh giáo. Chương 334, Y Sơn Lâm Giác đến đây lĩnh giáo quy củ như thế nào thương nghị? Thái tử hỏi. Tùy ý bệ hạ cùng điện hạ tới định. Đại Túc sứ thần lạnh nhạt nói. Nói đến buồn cười, trận này đến hội đến nay, đồng thời đề cập hoàng đế cùng thái tử mà lại không đề cập quý phi, lại chỉ có vị này ngoại lai sứ thần. Thái tử liền đi xin chỉ thị hoàng đế. Sau một lát, hắn mở miệng nói, đại túc người tới là khách, đại khương chính là thiên triều thượng quốc, cũng không khi dễ khách nhân, liền do khách nhân nói trước, lại đi thương nghị. không biết trước luận pháp thuật vẫn là luận vũ dũng. Hôm nay không nên đấu dũng, liền trước đấu pháp. Mặc dù so là hàng yêu trừ ma, trấn an thiên hạ bản lĩnh, có thể nếu là đấu văn, liền không nên tranh đấu quá mức, nghi ra để mục giải đề, lấy pháp phá pháp. Không bằng chúng ta lợi dụng đại điện vì đài, song phương cắt phái một người, mỗi người chỉ xuất một dạng pháp thuật, lẫn nhau giao đấu, lẫn nhau công thủ, xem ai có thể khắc chế đối phương, ai có thể ngăn cản đối phương, bên thắng lưu lại, mà bại giả cần phải xuống đài, như thế nào? Lưu tại trên đài người lại như thế nào? Tự nhiên là tiếp tục lưu lại trên đài. Người thua cuộc tiếp tục mời người lên đài, ý nguyên chỉ dùng một dạng bản lĩnh. Bất quá về sau giả chiếm ưu, vì công bằng lý do, trên đài bên thắng nếu là bị người thứ hai đánh bại, có thể đổi lại một dạng bản lĩnh, thắng liền ý nguyên có thể lưu tại trên đài, bại thì xuống đài. Đại túc sứ thần nói, như thế đã nhưng giao lưu hàng yêu trừ ma giúp đỡ thiên hạ chi pháp, cũng sẽ không làm cho huyết tinh, nhiều hôm nay vậy hạ đại thọ hào hứng cùng biệt vui, như thế nào? Hừ. Thái tử cười lạnh một tiếng. Bách quan cũng đều mắt lạnh mà xem. Thái tử quay đầu, cùng hoàng đế thương nghị, dường như cảm thấy công bằng, liền gật đầu đáp ứng. Đại túc sứ thần mang đến pháp sư ngay tại ngoài cùng, rất nhanh liền kêu tiền đến, thái tử cũng lệnh người đi mời tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ, cũng liên tiếp hướng Phàn Thiên sư, Lâm Giác cùng Ngọc Sơn đạo nhân bên này quăng tới ánh mắt. Phàn Thiên sư quay đầu nhìn về phía Lâm Giác, trong mắt ý tứ rất rõ ràng có lẽ biện pháp tốt đã ở nơi này. Lâm Giác thì là mắt nhìn phía trước, mắt lộ suy tư. Loại này đấu pháp phương thức ngược lại không hiếm lạ. Rất nhiều lẫn nhau tương giao tốt đạo quan, đệ tử ở giữa giao lưu pháp thuật, chính là tương tự phương pháp. Theo Tam sư Minh nói, bản thân trước kia không có đi lần kia Tề Vân Sơn đại tiếu đã từng dựng cái đài, cho các phương đạo nhân cùng giang hồ kỳ nhân dị sĩ đấu pháp giao lưu, cũng là loại phương pháp này. Thế gian pháp thuật huyền diệu vô cùng, nhưng lại tương sinh tương khắc, một người ra một dạng pháp thuật vậy, kỳ thật trừ đấu pháp, cũng phải đấu tâm đấu trí, xác thực coi là đấu văn. Nếu là thủ thắng, lưu tại trên đài, kế tiếp lên đài người khiêu chiến liền có thể tính nhắm vào phá giải pháp thuật, mà lưu tại trên đài người mặc dù còn có thể lại nhiều dùng một chiêu, nhưng cũng rất khảo nghiệm bản lĩnh đa dạng hóa. Nhưng mà Lâm Giác biết, bây giờ đầu năm nay, nguyên nhân chính là trung nguyên đại địa ổn định, nhân gian triều đình ổn định thì đoạt được đao binh võ nhân xuống dốc, cựu thiên thần hệ ổn định liền nói người xuống dốc, linh pháp phái cũng xuống dốc. Tụ tiên phủ bên trong mặc dù không thiếu kỳ nhân dị sĩ, cũng không ít đem một dạng bản lĩnh học được cực hạn cao nhân, có thể phần lớn đều sẽ chỉ một môn. Ở loại này so đấu bên trong khó tránh khỏi liền sẽ ăn thiệt thòi. Suy tư lúc, đại túc sứ thần đã mời người lên đài. Lên đài chính là một áo xám đại hán. Tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ nhóm tại thái tử trước mặt hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng là một gã đại hán, đối thái tử chắp tay, liền lên đài. Đại túc sứ thần trong lòng biết hôm nay tới đây, tranh không chỉ có là nhất thời thắng bại, cũng là quốc gia khí độ, là tại những nước nhỏ này trong mắt hưng suy mạnh yếu, thế là mười phần rộng lượng, trước rằng giải, vị pháp sư này tên là Mục Lan Thác, ở trong núi có vô cùng cự lực, từng vì đại túc ngoại không ít sân yêu, bảo đảm lấy một phương an bình. Hắn có pháp thuật, có thể đem tự thân hóa thành đá rắn, càng hơn kim thiết, sắc bén nhất cái đục cũng vô pháp ở phía trên lưu lại mảy may vết tích. Nếu là đại khương có kỳ nhân có thể đem chi phá giải, liền coi như các ngươi càng hơn một bậc. Đại hán đứng tại trong đại điện ở giữa, không nói một lời, nhìn khắp bốn phía. Sơn thần hộ thể pháp. Phan Công túi đầu hỏi Lâm Giác. Cùng loại đi. Lâm Giác nhìn về phía trước trả lời. Hóa thạch pháp muốn luyện đến rất cao thâm, mới có thể có vị này sứ thần khoác lát sắc bén nhất cái đục cũng vô pháp ở phía trên lưu lại mảy may vết tích hiệu quả. Có thể hóa thạch pháp bản thân cũng là cao thâm ngũ hành pháp thuật, nếu là tu đến tình trạng này, không nói hóa thân thành một toàn núi nhỏ, hóa thành một khối cùng đại điện này không chênh lệch nhiều cự thạch vẫn là không có vấn đề. Nếu không phải cái này sứ thần đang khoác lác, chính là pháp thuật khác biệt. Vượt ngoại pháp thuật muốn càng keo kiệt hơn một chút. Lúc này lại nghe một người khác trả lời, ta tên An Bá Hề, một tay ngũ hành hỏa pháp, am hiểu hàng yêu trừ ma, mới từ Tây Bắc đấu xong yêu vương trở về, không quen nhìn các ngươi những này man di đảo ngược thiên tương, đến phá ngươi tảng đá. Chỉ một chút các ngươi. Người kia nghe không hiểu hắn nói chuyện, lúc này trong điện hoàng đế, quý phi cùng thái tử đều đứng được gần chút, văn võ bách quan cùng các quốc gia sứ thần cũng đều giơ cổ lên nhìn lại, lại có người hô hào chớ có cản trở Lâm chân nhân các loại lời nói, mà Lâm Giác thì cùng vị kia bản thân có chút kính trọng Vân Tiền pháp sư nhìn nhau. Mời. Trong đại điện ở giữa, hai người không nói hai lời, các thi bản lĩnh. Chỉ thấy cái kia áo xám đại hán nhắm mắt biến đổi, đột nhiên hóa thành một khối cao bằng một người đá rắn, cũng nhìn không ra là cái gì tảng đá, màu sắc không xanh không đen cũng không vàng, bề mặt sáng bóng chân trượt, ẩn ẩn có thể làm tầm kính. Trong điện người một trận ngạc nhiên, mà mới từ Tây Bắc trở về không lâu An Bá Hề quan sát hắn vài lần, đồng dạng bấm niệm pháp quyết ngưng thần, tay điểm mi tâm, dường như đem một thân pháp lực bản lĩnh thôi động đến cực hạn, đột nhiên há mồm phun một cái, một đầu màu sắc chuyển hồng hỏa diễm xông ra như rồng, tiếp tục không dứt đánh vào trên tảng đá vừa mới còn bởi vì muốn nhìn rõ ràng một chút mà đến gần mấy bước văn võ cùng sứ thần lập tức lại kinh hãi, nhao nhao lui lại, chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, cách xa như vậy, lại cũng giống như là nước sôi dội trên mặt, làm bọn hắn cảm giác mình mặt đau nhức, toàn thân tất cả cũng nóng. Người này hỏa pháp đã rất có tạo nghệ, nhưng mà hỏa diễm tiếp tục hồi lâu, tảng đá lại lù lù bất động, không có truyền hồng, không có băng liệt, thậm chí chưa truyền ra một tia kêu đau. Dần dần, An Bá Hề mặt càng ngày càng đỏ, lại từ đỏ chuyển trắng, có thể nhìn ra được hắn tại dùng đem hết toàn lực gạt ra mỗi một ngụm khí, mỗi đoàn lửa, có thể lửa cũng chầm chậm nhỏ đi. Khu khu, liệt diễm đoạn tuyệt, An Bá Hề một trận ho khan xong, hắn lại há miệng hấp khí, lại phun ra một đám lửa. Có thể hòn đá kia trừ mặt ngoài có chút ướt át, toát ra giọt nước bên ngoài, lại nhưng không nhúc nhích, tựa hồ không phải hỏa diễm có thể thiêu đến động. An Bá Hề không nghĩ từ bỏ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Hào bản lĩnh. Đại túc sứ thần từ đáy lòng tán dương một câu. Lần này xem như đại túc ra đề mục, đại khương đến giải, không giải được đề, tự nhiên liền coi như là thua. Cho đến lúc này, tảng đá mới biến trở về chân nhân. Vẫn như cũng là cái kia áo xám đại hán, chỉ là toàn thân của hắn làn da đều đã chuyển hồng, đầu đầy mồ hôi, thậm chí có nhiều chỗ đã bị nóng lên bong bóng. Mà hắn hiển nhiên cũng không phải là một điểm không đau, chỉ là cắn chặt hàm răng không rên một tiếng thôi. Đáng tiếc, như lại kiên trì một lát, nói không chừng hắn sẽ chịu đựng không nổi. Phan Công lắc đầu tiếc nuối, nhưng ai lại có thể sớm biết đâu. Lâm Giác thì là bỗng nhiên trầm mặc. Bên cạnh Phàn Thiên Sư đồng dạng nhìn về phía trước. Mặc dù nói là đấu văn, cũng sát thực khắc chế, nhưng mà chỉ là trận đầu này, cái kia nôn tận cuối cùng một hơi cũng không nguyện từ bỏ An Bá Hề, còn có bị thiêu đến toàn thân đỏ lên nổi mụn nước không nói không rằng đại hán, liền tựa hồ tại nói cho ở đây tất cả mọi người, hôm nay so đấu lại thế nào dùng giao lưu các loại lời nói đến tô son chất phấn, cũng là so đấu, lại thế nào khắc chế, cũng là hai quốc gia ở giữa tranh đấu. Càng là Trung Nguyên cùng dị vực tranh phong. Giống như vị này An Công. Tụ tiên phủ bên trong người, phàm là tham mộ danh lợi hoặc là không có bản lĩnh, đều lưu tại kinh thành, phàm là đi Tây Bắc, đều là có bản sự lại nguyện ý vì thiên hạ mạo hiểm, vị này An Công tuyệt không phải vì danh lợi cùng ban thưởng mới lên này, chính như hắn nói, là không quen nhìn những này mang gì. Bất quá Phàn Thiên Sư phải tỉnh táo rất nhiều. Lâm đạo hữu, ân yến văn hương tục truyền có kéo dài tuổi thọ tác dụng, nghĩ đến bệ hạ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đạo hữu nhưng có biện pháp. Lâm đạo hữu nếu là có ý vào hôm nay lấy chi, có thể cho bần đạo một cái ánh mắt, bần đạo có lòng tin đi thay đạo hữu thuyết phục bệ hạ. Hãy xem đi. Hai người tiếp tục xem hướng về phía trước. Dựa theo quy củ, cái kia áo xám đại hán thắng, liền có thể lưu tại trên đài An Công thì âm tràng. Có thể đối mặt với khối này, nghe nói sắc bén nhất cái đục cũng vô pháp ở phía trên lưu lại mảy may vết tích đá rắn, liền dám đi Tây Bắc đối phó yêu vương An Công lửa cũng đốt không hỏng đá rắn, thủ tiên phủ bên trong đông đảo kỳ nhân dị sĩ cũng chỉ là hai mặt nhìn nhau, hoặc là dứt khoát lắc đầu, hoặc là đều không nắm chắc được. Trong đại điện bỗng nhiên vang lên một tiếng ta đến. Mọi người thấy đi, phát hiện đúng là trước đây biểu diễn hí thuật, vì mọi người cắt chén phân rượu vị kia. Sứ thần khẩu công bố không có xem thường chúng ta ý tứ, nhưng vẫn là dựa vào cái này làm loạn. Vậy hôm nay bần đạo liền đi lên cùng sứ thần phái ra pháp sư trao đổi một chút, để cho sứ thần biết, có thể kinh người hai mắt tìm niềm vui tại người pháp thuật, cũng không thấy chỉ có thể như thế, cũng không làm sao biết không thể trừ yêu. Cái này để bần đạo đến giải. Vị đạo trưởng kia từ phía dưới cùng bàn đi về trước ra. Song phương đối lập, tên điên áo xám đại hán y nguyên hóa thành đá rắn, mà vị đạo trưởng này chỉ là dạo chơi đi đến, giống như là hắn vừa mới phân rượu đồng dạng, hai tay cũng làm kiếm chỉ, cách một thốn, tại đá rắn phía trên sẽ qua. Ngay tại mấy khắc đồng hồ trước, hắn chính là như vậy, lấy ngón tay tại chén rượu trên không xẹt qua, lại bưng rượu lúc, cái chén đã thành trái phải hai nửa, vết cắt ngang bằng, mà rượu cũng bị chia hai nửa, còn không đẩy xuống. Mà tại lúc này lại nghe một tiếng kêu đau, a. Áo xám đại hán đột nhiên biến trở về hình người, che ngực. Mà đám người cũng là rõ ràng trông thấy, trên người hắn y phục đã nhiều một đạo ngang bằng lỗ hổng, mà quần áo phía dưới, máu tươi chính như chạy ra một dạng hướng mặt ngoài toát ra trong chốc lát nửa người áo xám liền bị nhuộm đỏ. Áo xám đại hán che ngực, đội vàng lui ra. Lưu đạo trưởng hảo bản lĩnh. Văn võ bách quan hơi giật mình, cũng không keo kiệt khoe khoang. Nhưng mà bọn hắn vừa mở tâm không bao lâu, đại túc sứ thần liền ngay sau đó lại mời ra một cái lão giả này đối Lưu đạo trưởng thi lễ một cái, cũng không lại nói cái gì ra không ra để mục giải không giải đề, chỉ đem hai tay dương ra tại tiếng rít bên trong, đột nhiên hóa thành một đầu cự ứng, bay lên giữa không trung, quạt lên gió khiến cho người trong đại điện cơ hồ mắt mở không ra. Cự ứng thẳng hướng đạo trưởng đánh tới, người đạo trưởng kia tuy có thiết kim đoạn ngọc bản lĩnh, có thể nơi nào đấu qua được như vậy cự ứng. Đại điện bên trong lại thêm một chút vết máu. Nguy hiểm thật nhặt một cái mà thôi. Lại có tụ tiên phủ kỳ nhân lên này. Vị này kỳ nhân cũng là một thân thu bảo, đi lên sau, đối mặt cự ứng, vung tay áo, chính là đẩy trời mũi tên bắn đi ra. Run run run. Trong chớp mắt đại điện xà nhà liền đâm một loạt mũi tên, mảnh ngói nhao nhao rơi xuống. Cự ứng trúng mấy mũi tên, lại cũng không sợ, ngược lại rơi vào trên xà nhà, biến trở về hình người, thay đổi một dạng bản lĩnh, đối phía dưới đọc chú ngữ một màn, kỳ nhân lại vung tay áo, vung ra mũi tên liền cũng sẽ không tiếp tục là mũi tên, mà là vừa mới bay ra liền biến thành một đống lao thử sau khi rơi xuống đất còn tại trên mặt đất bò loạn, dọa đến cung nữ hoa dung thất sắc. Kỳ nhân vung tay áo mấy lần, đều thành con chuột, hắn dù còn có khác bản lĩnh, lại cũng chỉ đến biệt quất xuống tới. Hoàng đế cùng thái tử khuôn mặt rất khó coi. Đại khương đã lên ba người, đại túc lại chỉ lên hai người. Đại khương đã thua ba cục, đại túc lại chỉ thua một ván. Mà đây là tại đại khương kinh thành hoàng cung, ngay trước nhiều như vậy ngoại bang sứ thần trước mặt, quả thực mất hết thể diện. Lâm Giác trông thấy thái tử người hầu một mặt lo lắng, dần dần tiến đến hỏi thăm tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ nhóm, nghe không rõ nói là cái gì, nhưng là có thể đoán được mấy phần. Cuối cùng từng cùng Lâm Giác cùng đi Cẩm Bình huyện họ Lôi khu người cân nhắc hạ xà nhà cao độ. Khẽ cắn môi đi tới, đi đến một nửa, hắn liền hướng xuống nằm sấp đi. Giống, gầm lên giận dữ, trong đại điện lập tức thêm ra một đầu mãnh hổ, trực tiếp nhảy đến cửa đại điện. Trong điện người tuy có chuẩn bị, nhưng cũng bản năng kinh hoàng. Đừng sợ, là tụ tiên phủ Lôi công. Có người như là hô hào, an hạ chúng người trái tim. Chỉ thấy mãnh hổ ngẩng đầu ngắm lấy trên xà nhà bóng người, chạy lấy đà một trận, ra sức nhảy một cái, lại so bình thường mãnh hổ còn muốn nhảy cao hơn rất nhiều. Cung điện xà nhà cao như vậy, thế mà cũng bị móng của nó chỗ đẩy đến, mà nó liền dùng một cái móng đuốt nắm lấy xà nhà, một cái móng khác chụp vào lương trụ bên trên bóng người. Người sao đỡ qua được mãnh hổ chi lực? Lão giả kia lập tức liền bị đánh xuống, rơi xuống một nửa biến thành cự ưng. Hổ khiếu ưng minh. Trong điện lập tức một trận hổ ưng đấu, không biết lật tung bao nhiêu cái bản, đánh nát bao nhiêu chén bát, lại rơi xuống bao nhiêu lông vũ. Mãnh hổ mang theo một thân vết máu đè xuống cự ưng. Lão giả hóa thành bóng người, bất đắc dĩ bại đi. Lập tức đại túc sứ thần lại phái lên một người, người này nhưng không có tại đại địa đến, mà là chỉ một khóa đầu, đầu kia có thai to, lấy thai vì cánh, đã có thể linh xảo phi hành, lại có thể miệng phun liệt diễm, nghe nói có thể bay ra mấy chục dặm xa lôi công nếu là không có thụ thương, còn có thể tranh đấu một hai, nhưng hắn bị thương, lại vừa đấu xong một trận, thể lực có tiêu hao, liền lấy nó không có biện pháp nào. Vạn Mô đến, cùng là tụ tiên phủ, lại cùng nhau đi qua Cẩm Bình huyện Vạn Tân Minh không quen nhìn lôi công thất bại, cùng thái tử chắp tay hành lễ, liền đi tới trong đại điện. Chỉ một ngón tay, sơn áp đỉnh, bay đầu lập tức rơi xuống đất. Không ngờ đại túc một phương lập tức thì có khắc chế. Không có bao lâu, chính là mười mấy chàng tranh đấu, song phương đều có thắng thua. Lại là đại khương thua nhiều, đại túc thua thiếu. Hoàng hốt ở giữa, đại khương tựa như thật đã xuống dốc, lại phản phất cho người ta một loại trung nguyên pháp thuật không bằng dị vực cảm giác mà lúc này tụ tiên phủ cơ hồ đã là không người có thể dùng. Thái tử bất đắc dĩ, đành phải mời đến Ngọc Sơn đạo nhân. Ngọc Sơn đến rồi hai trung niên đạo nhân, quan sát đủ rồi, lại được thái tử tương thỉnh, liền không do dự nữa, trực tiếp đi ra phía trước. Tên này Ngọc Sơn đạo nhân ngược lại biết mấy môn pháp thuật, cũng đều rất lợi hại, thậm chí ngay cả khắc đại túc một phương ba tên pháp sư. Ba người sau, lại là cả người cao mập mạp trung niên nhân đi ra. Người này lảo đảo, đi đến trong điện, niệm vài câu nghe không hiểu chú ngữ, cả người đứng tại chỗ, liền tựa hồ trở nên mơ hồ mấy phần, mà lại chậm rãi nổi lên giữa không trung. Đạo trưởng nói ngươi bảo kiếm trong tay không ai có thể ngăn cản. Vậy ta sẽ tới ngăn lại thử một chút. Tốt. Ngọc Sơn đạo nhân nắm lấy trường kiếm, trên thân kiếm có kèm theo lôi hỏa, cả người phi thân ra, trường kiếm nhắm chuẩn cổ của hắn chém xuống. Xoẹt một tiếng. Nhưng chưa từng nghĩ, trường kiếm từ trên cổ hắn sẽ qua, lại giống như là xẹt qua không khí đồng dạng, một điểm vết thương cũng không có. Ngọc Sơn đạo nhân nhíu mày dừng lại, trầm tư hồi lâu, ngược lại chỉ một ngón tay, điểm ra một đạo hỏa tuyến. Lại càng không từng muốn, cái kia hỏa tuyến đánh trúng người này, lại cũng từ trên người hắn xuyên qua, vẫn là không có làm bị thương hắn mảy may, ngược lại tại nóc cung điện bên trên đánh ra một cái lỗ, phá vài miếng ngói. Ngọc Sơn đạo nhân lông mày càng nhăn càng chặt. Không biết đây là pháp thuật gì, có thể nhiều chút thời gian, thử thêm vài lần, hắn có thể thử ra giải pháp, đáng tiếc quy củ như thế. Hắn cũng đành phải không cam lòng lui ra. Đại khương nhưng còn có kỳ nhân cao nhân. Đại túc sứ thần ngồi ở nguyên địa bất động, vừa cười vừa nói, cũng không biết bực này biểu diễn, bệ hạ thấy có hài lòng hay không. Nếu là thấy hài lòng, chúng ta lại thắng, không biết bệ hạ có thể hay không đem viên kia yến đoán hương chuyển bàn cho chúng ta. Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, mặt âm trầm. Sử quan túi đầu, múa bút thành văn. Thế nhưng là bây giờ tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ bên trong, hoặc là đã vào sân, hoặc là liền không có lòng tin có thể lại ra sân giao đấu, nhất thời đám người đưa mắt nhìn nhau, lại không người có thể ứng chiến. Thái tử không có cách nào, đành phải đưa ánh mắt về phía Phan Thiên Sư, Lâm Dật cùng Phan Công. Phan Công là thủy thần, sẽ không ở trên bờ đấu pháp. Phan Thiên Sư càng không cần phải nói. Dứt khoát nhường ta đi, ta đem bọn hắn toàn bộ cắn chết được rồi. Hồ Ly đứng tại Lâm Dật trên bờ vai xem kịch, nó tuy là hồ ly, nhưng cũng phân rõ trung nguyên cùng dị vực, cho nên mở miệng nói ra. Lâm Dật không để ý tới nó, mà là cúi đầu, nhìn xem người kia dưới chân rõ ràng muốn càng tối một chút cái bóng, đột nhiên quay đầu, cùng Phan Thiên Sư ánh mắt đụng nhau. Phan Thiên Sư lập tức hiểu ý, đứng dậy lặng lẽ hướng trên điện đi. Chỉ là lúc này ánh mắt mọi người đều ở nơi này, lại thế nào lặng lẽ đi, cũng hấp dẫn lấy trong điện đại bộ phận người chú ý không có bao lâu, Phan Thiên Sư liền trở lại rồi. Bệ hạ đồng ý. Phan Thiên Sư đối Lâm Dật nói. Ừm. Lâm Dật cất kỹ hồ ly, lúc này mới đứng dậy. Ta chính là Y Sơn đạo nhân, họ Lâm tên Dật, trực thuộc tụ tiên phủ, đến đây lĩnh giáo. Đạo nhân lấy ra đèn lồng pháp trượng, dẫn theo đi đến trong điện. Chương 335, đánh khắp đại túc vô địch thủ chương 335, đánh khắp đại túc vô địch thủ Phan Thiên Sư đứng dậy. Chẳng lẽ Phan Thiên Sư muốn cùng những này đại túc người đấu pháp? Thế nhưng là Phan Thiên Sư, cái đó là Lâm Chân Nhân. Nghe đồn Lâm Chân Nhân từng tại Ngụy Thủy Hà bên cạnh diệt trừ Đà Long Vương, lại từng tự thân đi Cẩm Bình huyện, mang theo đại yêu đầu sói mà về, pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp. Trong điện một mảnh xì xào bàn tán. Đại túc sứ thần nhíu mày nhìn xem Lâm Giác, hắn ngay từ đầu liền chú ý tới Phan Thiên Sư cùng Lâm Giác ba người, mơ hồ cũng có thể đoán được, đại khương thái tử là đem bọn hắn xem như an tâm thạch. Chỉ là thế gian pháp thuật thiên biến vạn hóa, có chút pháp thuật nếu như không biết giải pháp, coi như thần tiền đến rồi, cũng chưa chắc có thể có giải pháp. Ngọc Sơn đạo nhân đồng dạng nghiêm túc nhìn lại, đã cảm thấy người này càng xem càng nhìn quen mắt, lại đồng dạng hiếu kỳ, người này đem như thế nào phá pháp? Có rất ít người chú ý tới tên kia thân cao mập mạp trung niên nhân khi nhìn đến Lâm Giác tay cầm đèn lồng đi tới thời điểm, ánh mắt đã hơi có biến hóa, chỉ là rất nhanh liền lại làm bộ như vô sự. Vừa rồi người kia không phá được ta pháp thuật, ngươi lại có cái gì bản lĩnh có thể thương tổn được ta sao? Lâm Giác không nói gì, chỉ là tại đến gần hắn sau, đem dẫn theo đèn lồng tay hơi vươn về trước, cán dài đèn lồng dĩ nhiên là rũ xuống tới cái bóng của hắn phía trên. Đèn lồng ánh đèn cũng không sáng, nhất là bây giờ chính là ban ngày, chỉ là xích lại gần mặt đất sau, dưới người hắn cái bóng cũng đột nhiên mơ hồ rất nhiều. Kỳ diệu là làm cái bóng của hắn mơ hồ ít đi một điểm, thân hình của hắn thì là trái ngược lại, trở nên rõ ràng một điểm. Cái này mặt người sắc lập tức hơi đổi. Sắc mặt mấy chuyến biến hóa, có thể cuối cùng hắn lại cắn răng, ôm trong lòng một điểm may mắn, căng lấy ra đầu cùng Lâm Giác nhìn nhau. Còn không thối lui sao? Có ý tứ gì? Lâm Giác liền lắc đầu. Hắn cũng là học qua một môn có quan hệ cái bóng pháp thuật, gọi là xạ công thuật, cả hai mặc dù cũng không giống nhau, có thể nguyên lý cùng huyền diệu rất có vài phần tương thông, nhất là có vị Tiêu Ngọc Sơn đạo trưởng vì hắn dò đường, hắn tự nhiên nhìn ra được người này bản lĩnh cũng cùng cái bóng có quan hệ. Sở dĩ Ngọc Sơn đạo nhân trường kiếm không gây thương tổn được hắn, hỏa tuyến cũng không đụng tới hắn, huyền diệu cũng ở đây cái bóng bên trong. Không biết trong đó đến tột cùng là cái gì huyền diệu, dù sao xạ công thuật chuyên đánh bóng người. Vốn muốn cho người này tự hành lui ra, cũng tốt vì chính mình mất một môn pháp thuật, để báo đáp lại, hắn cũng có thể thiếu nhận một trận thương, đã như vậy, thì trách không được hắn. Không biết bao nhiêu cặp mắt nhìn chăm chú phía dưới, liền thấy Lâm Chân Nhân tay run một cái, gang đèn lồng liền hướng đập xuống đi. Tốc độ thật nhanh. Bành! Cao mập trung niên nhân căn bản không có kịp phản ứng, cái kia đèn lồng liền đập vào cái bóng của hắn bên trên, cái này gang đèn lồng cỡ nào nặng nề, tăng thêm Lâm Giác tạo nghệ càng phát ra tinh thâm xạ công thuật, người này liền như là bị côn sắt đập trúng cái hốt phạm nhân đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng, lúc này liền hướng sau đảo, toàn bộ thân ảnh cũng từ không trung rơi xuống. Phù phù một tiếng, còn lăn một vòng. Vị kế tiếp, trẻ tuổi đạo nhân nhìn về phía Vạn Tân Vinh vị trí, cầm trong tay đèn lồng ném một cái, thứ này tặng cho ngươi. Đại túc sư thần sắc ngưng lại. Bên người pháp sư càng là thần sắc biến đổi. Không riêng gì bởi vì người này liếc mắt một cái thấy ngay vị pháp sư này bản lĩnh, cũng bởi vì hắn động thủ nháy mắt, hào hào dứt khoát quả quyết, tốc độ lại thật nhanh, như vậy nặng gang đèn lồng, thế mà đều lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nện xuống đất, ở trong đó là có thể nhìn ra vấn đề đến, trước đây đại khương đi lên hơn 10 vị kỳ nhân, cũng mặc kệ pháp thuật cao thấp, là thắng hay thua, trong đó chí ít có một nửa đều có thể nhìn ra được, bình thường là rất ít cùng người đấu pháp, rất ít trừ yêu. Mà vị này trong lúc phất tay, liền cho người ta một loại 10 phần giỏi về đấu pháp trừ yêu cảm giác. Đa tạ chân nhân. Thủ thương Vạn Tân Vinh liền đội vàng tiến lên, đem đèn này lồng nhặt lên. Đại túc sứ đoàn quay đầu nhìn quanh sau lưng, mà phía sau hắn các pháp sư cũng là cùng nhìn nhau, thấp giọng thảo luận, thỉnh thoảng nhìn Lâm Giác một chút. Lâm Giác liền đứng tại trong điện bình tĩnh chờ đợi cuối cùng đi ra chính là một cái trung niên phụ nhân. Đại túc sứ thần mở miệng nói ra, vị pháp sư này tên là Trát Nhĩ Mạn, nhưng tại ở ngoài ngàn dặm đem người chú sát, như các hạ có giải pháp, coi như các hạ thắng. Phụ nhân đi vào trong điện, không nói gì, chỉ là lấy ra một con rối, lại lấy 7 con mũi tên, trước đối Lâm Giác qua tay mấy thông thì thảo niệm chú. Con rối kia phía trên lập tức liền toát ra trận trận khói xanh. Trong điện người nhất thời chỉ cảm thấy quỷ dị sợ hãi, nhất là hoàng đế cùng thái tử. Trong cung vốn là tối kỵ cái này nguyền rủa thuật đùa hiểm, cung đình chú cấm tiến sĩ tồn tại cũng là vì phòng bị cái này pháp thuật, tăng thêm phụ nhân này có thể bị đại túc sứ thần mang đến, hiển nhiên là thật là có bản lĩnh, mà xem bọn hắn trước đây thảo luận lâu như vậy mới phái ra tên này phụ nhân, đắng người lại không khỏi vì Lâm Chân Nhân lau vệt mồ hôi. Chỉ thấy phụ nhân dần dần đem 7 con mũi tên đâm vào con rối thất hiếu. Nguyền rủa. Lâm Giác nhíu mày, con mắt cảm thấy một điểm đau đớn. Lập tức là lỗ thai, cái mũi. Cũng chính là như vậy đấu văn, nếu là thật sự đấu pháp, bản thân sớm đã bay đi một kiếm đưa nàng chém. Đương nhiên, cũng có khả năng nàng tại bản thân hoàn toàn không có phát giác tảng đá, đối với mình làm phép. Dù sao không có quan hệ là được rồi. Đợi đến phụ nhân kia đem 6 mũi tên đều đâm vào con rối thất khiếu, Lâm Giác thất khiếu đều đã cảm thấy một chút đau đớn, chỉ là không gọi được kịch liệt. Xác nhận cái này pháp thuật cùng âm dương huyền diệu có quan hệ, nhưng mà bản thân tu chính là âm dương linh pháp, lúc đầu tiến triển liền rất nhanh, được đại âm dương pháp sau, càng là nhanh chóng tinh tiến, bây giờ tính ra thành chân đắc đạo đường xem chương ít nhất đã đi rồi một nửa, bực này pháp thuật đến trên người mình, tự nhiên liền yếu đi rất nhiều. Thay đổi người bình thường, thậm chí có một ít đạo hạnh người tu đạo, có thể đều đã thất khiếu chảy máu mà chết rồi. Lúc đầu muốn dùng gửi trượng chi pháp, đều đã giảm mất đi. A, Lâm Giác cùng phụ nhân kia bình tĩnh đối mặt. Trong điện vô luận văn võ bách quan, vẫn là ngoại bang sứ thần, phần lớn là ngoài nghề, nhìn không ra trong đó môn đạo, lại có thể trông thấy phụ nhân kia thi pháp sau, chỗ đứng trong đại điện ở giữa Lâm Chân Nhân thì là lông tóc không thương ngay sau đó, phụ nhân kia đầu tiên là nghi hoặc, nhìn xem Lâm Giác lại cúi đầu nhìn xem trong tay con rối, một lần nữa niệm chú, lại lần nữa rút ra cái đinh, lại đâm vào đi, lập tức thần sắc mắt trần có thể thấy hoảng loạn. Chỉ nghe Lâm Chân Nhân thanh âm vang lên, pháp này ngược lại là ác độc, đáng tiếc, đạo hạnh của ngươi cùng tạo nghệ kém đến quá xa. Trong điện văn võ nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức trong lòng lại càng an định lại. Không hổ là Lâm Chân Nhân. Cũng thế, Lâm Chân Nhân chính là thần tiên hạ phàm, bực này ác độc chú thuật, có thể nào quấy nhiễu được Lâm Chân Nhân đâu. Trong điện có người xì xào bàn tán, nhưng mà Lâm Chân Nhân lại không dễ dàng như vậy thả nàng rời đi. Tới phía ta. Lâm Giác tay áo vung lên, không thấy pháp thuật gì, lại tựa như một đạo kình phong cự lực trong điện xẹt qua. Bành! Tựa như thần tiên vẫy lui phàm nhân, chỉ là mang theo một điểm nộ khí, phụ nhân này lúc này liền bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng ra đại điện chính giữa, rơi xuống đại túc sứ thần phía sau. Phu một tiếng, phụ nhân miệng phun máu tươi. Đây là có đến có bể. Tuy nói bực này đấu pháp, đúng là ra đề mục giải đề, thi pháp phá pháp, nhưng mà luôn là ngươi nhóm ra đề mục, ta đến giải đề, nếu là giải không ra, nhẹ thì thất bại, nặng thì bị thương, nhưng nếu giải ra tới, các ngươi chỉ là hoàn hảo không chút tổn hại đi xuống này, như vậy sao được bị kế tiếp? Lâm Giác mở miệng nói ra. Đại túc sứ thần phía sau, còn thừa lại pháp sư đã không nhiều, lại đều giận không kèm được. Lúc này một cái nam tử mập mạp đi ra. Nam tử này đến trong điện, không nói một lời, cũng là không chút do dự, hít một hơi thật sâu, há mồm phun một cái, cơ hồ là một đạo anh minh. Chính là một đạo mãnh liệt liệt diễm, nhìn cái kia như thế, cơ hồ không kém hơn trước đây vị kia an bá hệ thế, nhưng là liệt diễm mới ra, Lâm Giác liền đã đưa tay. Hô. Gần như đồng thời, một đạo hàn khí từ hắn trong tay áo phun ra, cùng hỏa diễm đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, trong điện một mặt cảm giác nóng hổi vô cùng, tựa hồ nước sôi rội trên mặt, một mặt lại cảm thấy rét lạnh thấu xương, giống như là giữa mùa đông một chậu nước đá đem bản thân cho thêm thức ăn. Mà hàn khí liệt diễm chạm vào nhau, đều tiêu tán thành vô hình. Cái này, người này trừng to mắt, không thể tin được. Phía dưới An Bá Hề đồng dạng mở to hai mắt. Vị kế tiếp, đứng ở trong điện vẫn là Lâm Giác. Ta đến. Một cái khác cường tráng áo xám hán tử đi tới. Ta tu sinh tử pháp. Cỗ thân thể này không sợ lạnh đông lạnh, không sợ hỏa thiêu, không sợ đau, thần tiên yêu quái cũng đều bắt ta không có. Vừa dứt lời, Lâm Giác liền thở hắt ra hô, tựa như một trận gió đông đưa thoải mái tới. Khẩu khí này phần lớn nôn ở người này trên thân, nhưng cũng để lọt một chút, tiếp tục hướng phía trước, nổ đến đại điện to lớn trên cây cột, lại có đại túc kỳ nhân pháp sư phát giác không đúng, mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng cũng phản ứng cực nhanh, lập tức nhấc lên bàn, chắn đại túc sứ thần trước mặt. Chỉ thấy to lớn màu đỏ trên cây cột, thoa sơn sống bàn bên trên, lại như cây khô gặp mùa xuân đồng dạng, có một điểm lục ý lúc bắt đầu là một điểm lục ý, một cái nháy mắt, liền mọc ra mầm điểm, một cái nữa chớp mắt, đã mọc ra dài hơn hai thước, không đến một hai hơi, lại liền mọc ra một chút dài bằng bàn tay trước đũa thu cành nhỏ, phía trên không chỉ có mọc ra lá cây, mà lại nở ra hoa. Không biết, còn tưởng rằng đây cũng là vì hoàng đế chúc thọ kỳ nhân dị sĩ biểu diễn thần tiên hy thuật. Nhưng mà một tiếng kịch liệt kêu thảm lại kinh phá đại điện. A, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia cường tráng áo xám hán tử trên thân, lại cũng như là đại điện cây cột cùng bàn đồng dạng, mọc ra rất nhiều cành nhỏ, nở ra đóa hoa. Mà hắn cũng không cảm thấy vui sướng, ngược lại thống khổ không thôi, ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên la lộn. Trong điện người đã thấy ngây người. Ngoại bang sứ thần kinh ngạc lại e ngại, đại túc sứ thần thần sắc nghiêm trọng, mà đại khương văn võ trọng thần cùng một chút tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ thì nhớ tới trước đó vài ngày cảnh vân quan hủy diệt, nghe nói đạo quan trong viện còn có cái kia hai tôn hộ pháp võ thần tượng thần phía trên, liền như lúc này đồng dạng, không hiểu nở ra rất nhiều hoa. Có nghĩ đến càng xa, thậm chí nghĩ đến càng xa Lang Phong huyện Thanh Miêu thần miếu sự tình, nghe nói tà thần bị trừ thời điểm, phàm là Thanh Miêu thần thần miếu, tượng thần đều vỡ tan, lại nở ra hoa. Nguyên lai là Lâm chân nhân. Không biết bao nhiêu người mở to hai mắt. Sau đó lại có người lên này, Lâm chân nhân pháp thuật không thay đổi, chỉ phun một ngụm khí, mặc kệ hắn có cái gì bản lĩnh, đều bị bài trừ, lập tức đều thảm thối lui. Có người hóa làm cao hơn một trượng cự nhân, giống dựa vào hình thể, cắn răng nhịn đau, một quyền đem nơi này bị Lâm chân nhân đập chết, chưa từng nghĩ vừa chạy ra hai bước, Lâm chân nhân tay áo vung lên, chính là lúc trước phun ra hàn khí dập tắt liệt hỏa tay áo, bên trong lập tức ném ra một đạo điểm trắng. Bắt đầu như hạt đậu lớn bằng, trong một chớp mắt, liền biến thành một đầu có thể so với châu nước lớn nhỏ ngũ vi bạch hồ, hung mãnh vô cùng, trực tiếp đem người khổng lồ này đè ngã tại trên điện. Đại điện sàn nhà đều bởi vậy vỡ tan. Có người lặng lẽ giải khai trước đây ngoại bang sứ thần đưa tới hùng sư, lấy bí pháp thao túng, tại bản thân dựa vào thân pháp tránh né cái kia gió đông thời điểm, xâm nhập trong điện, một trái một phải, muốn đem Lâm chân nhân cho cắn chết, không ngờ hùng sư đến Lâm chân nhân trước mặt, lại so bình thường mèo chó còn càng ôn thuận, càng là theo Lâm chân nhân một chỉ, ngược lại nào về phía người kia. Trẻ tuổi quan văn cũng là liên tiếp ngẩng đầu cúi đầu, nhìn đại túc người thần sắc, nhìn bốn phía văn võ cùng sứ thần phản ứng, nhìn cây khô gặp mùa xuân, cây của bản, khám phá tổn hại sàn nhà, nhìn thụ thương đại túc pháp sư, lại cúi đầu xuống nhanh chóng đem những này đều ghi tạc giấy bên trên. Lâm chân nhân phá pháp lui lịch tốc độ quá nhanh, thậm chí để hắn có chút không nhớ được. Ngọc Sơn đạo nhân mày nhíu lại giải lại nhăn, thần sắc ngưng trọng không biết mấy chuyến, lại nhưng nghĩ mãi mà không rõ, bản thân tại khi nào gặp qua tên này đạo nhân, cũng không biết đạo nhân này từ đâu đến, ý lợi hại như thế vị kế tiếp. Lâm Giác như cũng bình tĩnh đứng tại trong điện, nhưng lúc này đại túc pháp sư đã lên mấy lần. Nếu là hỏi hắn, chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Chương 336, đều sẽ đại âm dương pháp. Chương 336, đều sẽ đại âm dương pháp. Sứ thần nhận thua sao? Đại túc sứ thần mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, không có cách nào, đành phải đứng dậy, đối Lâm Giác hành lễ, nghe nói tại Trung Nguyên, chân nhân là thần tiên ý tứ, lại nghe nói bây giờ đại khương ngôn ngữ sốc nổi chi phong cực thịnh, khác chân nhân thiên sư chưa chắc xứng với cái danh này, nhưng Lâm chân nhân bản lĩnh đã có thể được xưng là thần tiên. Sứ thần nói như vậy, không phải cũng rất có sốc nổi chi phong sao? Chân tâm thật ý. Sứ thần không người, đại khương có Lâm chân nhân tại, mặc kệ như thế nào đi nữa, nghĩ đến bách tính cũng không sợ yêu quái tứ ngược, triều đình có thể cũng có thể vững chắc. Những này chúng ta cũng không có đem trong nước lợi hại nhất pháp sư cao nhân đều mang đến, nếu có cơ hội, mới lại cùng Lâm chân nhân lĩnh giáo một điểm pháp thuật. Tiếng nói trọng điểm trước tiên ở Lâm chân nhân ba chữ bên trên, đại khái là nói, hôm nay trong điện kỳ nhân dị sĩ trừ vị này Lâm chân nhân, liền không có phá lệ lợi hại. Lập tức trọng điểm lại rơi vào triều đình cùng có thể bốn chữ bên trên, hiển nhiên hắn đã nhìn ra, Lâm Giác cùng đại khương triều đình cũng không thân mật, có lẽ vị này Lâm chân nhân có thể bảo vệ bách tính thiên hạ, nhưng không thấy đến sẽ bảo đảm triều đình cuối cùng lại bù một câu dùng cái này vãn hồi một điểm mặt mũi. Không biết, còn tưởng rằng hắn cũng ở đây tu đại âm dương pháp. A, Lâm Giác lắc đầu. Tuy nói hắn đối cái này đại khương triều đình cũng không ưa, nhất là đối bên trên nhất ngồi tên kia lão hoàng đế cùng đổ mặt quý phi cũng không thích, có thể đại khương là đại khương, triều đình là triều đình, Trung Nguyên lại không giống. Sứ thần mồm miệng thật lợi hại. Bất quá hôm nay túc hạ chọn lấy lúc này, đến hành bực này khiêu khích sự tình, cuối cùng quá vô lễ, túc hạ ứng vì thế ăn năn mới lạ. Lâm Giác nói, vờ môi đụng mấy lần. Có một tiếng người khác nghe không được chú ngữ truyền ra khuyên quân nhíu mày. Sứ thần vốn là không kiêu ngạo không tự ti, đang muốn mở miệng phản bác, thuận tiện lại âm dương hai câu, có thể bỗng nhiên ánh mắt của hắn chỉ trệ, buồn tuy tâm đến, lại cái này trước mặt mọi người khóc giống lên. Trong điện vô luận văn võ vẫn là sứ thần, cũng không khỏi khẽ giật mình. Chợt nhìn còn tưởng rằng cái này sứ thần bản lĩnh cao siêu như vậy, nói khóc liền khóc, giả bộ như thế chi tượng, có thể nhìn nhiều hai mắt, mới tỉnh táo lại nhìn Lâm Giác lúc, ánh mắt liền càng kính sợ. Đã như vậy, hôm nay đấu pháp liền đến nơi này đi, bị thương người, nhanh chóng đưa đi trị liệu.
nhiều.
Đa tạ. Chân nhân. Sứ thần một bên khóc ròng ròng, vừa nói. Lâm Giác không có trả lời, chỉ quay đầu, nhìn thật sâu một chút trên Long ỷ Hoàng đế cùng Quý phi, đi trở về tại chỗ. Bởi vì chỗ ngồi tại phía sau cùng, cần phải vòng qua mấy chiếc bàn, ngồi ở chỗ này, cơ bản cũng là tham dự nhân trung chức quan thấp nhất. Lâm Giác một đường đi qua, đều nghe bọn hắn lấy lòng, nhờ có Lâm chân nhân. Đa tạ Lâm chân nhân. Lâm chân nhân thật bản lãnh. Lâm Giác không có trả lời trực tiếp trở lại chỗ ngồi cũng không phải cao lãnh cùng vô lễ, mà là biết được bây giờ kinh thành quan trường là một cái gì tập tục, cũng nghe Phản Thiên sư nhắc nhở qua, vì phòng ngừa sau khi trở về, không ngừng có trước mọi người tới bái phòng, cầu tiên đang cùng tiên duyên, hoặc là mời bản thân đi lộn xộn cái gì tụ hội, liền dứt khoát lạnh nhạt một chút. Lâm Giác cũng xác thực không muốn cùng bọn hắn liên hệ. Tại bây giờ đại khương, trên quan trường, căn bản không có khả năng có giữ mình trong sạch người, nếu là có, nhất định là đám người xa lánh đối tượng, không có khả năng tới đây ở giữa đại điện. Đạo hữu hảo bản lĩnh. Phan Thiên sư thấp giọng nói một câu. Ta Yến Văn Hương. Đến rồi. Phan Thiên sư đối phía trước chép miệng. Quả nhiên nhìn thấy một tên thái giám bưng một cái khay, trong mâm là một cái hộp nhỏ, cũng không phải là trước kia Trường Xuân Quốc sứ giả đưa tới cái hộp kia. Lâm Giác không nhúc nhích thanh sắc, bình tĩnh ngồi. Sứ giả đến trước mặt, cung cung kính kính, vung xuống hộp, đây là bệ hạ tặng cho chân nhân tạ lễ. Lâm Giác đem mở ra. Không ngoài sở liệu hộp thay đổi, nhưng bên trong vẫn là viên kia Yến Văn Hương. Quả nhiên cùng một khỏa chim én trứng không chênh lệch nhiều, hình bầu dục, thoạt nhìn như là đồ gỗ, phía trên có nhỏ xíu đường vân, tay vừa chạm vào cùng, liền có thể cảm nhận được phía trên dày đặc mà huyền diệu một hành linh vận. Đem cầm bút lên, lại còn rất chìm. Rốt cục lại được đồng dạng. Mà khi Lâm Giác cầm bút lên nói lúc, dư quang liếc một cái, phía trước đám kia đại tốt sứ thần cùng pháp sư ngay tại nhìn mình chằm chằm Lâm Giác không đội vã, đem thả lại thu hồi. Đạo hữu là như thế nào thuyết phục hoàng đế? Cũng không khó. Vân đạo chỉ nói hai điểm. Một là phương Bắc quân trấn sớm đã có xuôi nam chỉ tầm, chỉ là còn tại phán đoán triều đình bây giờ còn lại bao nhiêu thực lực, phương Nam Việt Vương hậu nhân cũng một mực tại quan sát, chớ nói chi là còn có đại tốt người nhìn chằm chằm. Nếu là hôm nay tại vạn quốc sứ thần trước mặt không gánh nổi mặt mũi, bại lộ suy yếu không bằng đại tốt sứ thần, không chỉ có đại tốt khả năng xua binh nam hạ, không chỉ có những này sứ thần sau khi trở về có thể sẽ đảo hướng đại tốt, phương Bắc quân trấn cùng phương Nam Việt Vương hậu nhân cũng có thể là dựa vào cái này làm loạn, đến lúc đó coi như bệ hạ kéo dài tuổi thọ, chỉ sợ đại khương không chống được lâu như vậy. Phan Thiên sư nói dừng một chút, còn có chính là bần đạo nhìn qua cổ thư, tiền triều đế vương cùng hoàng hậu ăn cái này đến văn hương, không chỉ có không có vì vậy kéo dài thọ nguyên, ngược lại đoàn mệnh. Đạo hữu lợi hại. Lâm Giác tự nhiên là biết, Phan Thiên sư nói lời nói này, trong đó khó khăn nhất cũng không phải là tại đội vàng ở giữa nghĩ tới đây lời nói, cũng không phải có can đảm đối một vị hoàng đế nói như vậy, mà là trước phải trở thành Phan Thiên sư. Phan Thiên sư nói như vậy, hoàng đế tự nhiên tin tưởng chắc chắn. Nếu không phải Phan Thiên sư, đổi thành người khác tới nói lời này, lại không nói bên trong có mấy phần trọng lượng, hoàng đế tin hay không, chỉ sợ một cái vạch trần hoàng đế cùng đại khương nội khố. Hoàng đế thẹn quá hóa giận, liền có thể tại chỗ để cấm quân người hầu đem hắn mang xuống chém. Mà tới lúc này, không biết trước kia yến hội như thế nào, bây giờ là đã khó mà tiếp tục nữa. Thái tử cùng đại tốc sứ thần hẹn xong, ngày mai lại so vũ dũng, liền mời văn võ bách quan cùng ngoại bang sứ thần đi về nghỉ ngơi. Lâm Giác liền cũng đứng dậy, hướng mặt ngoài đi. Vạn Tân binh, đào đạo trưởng cùng họ Lôi khu người đều tới gặp lễ, lập tức đi theo Lâm Giác cùng nhau đi ra ngoài. Đi tới, lại nghe một đạo gọi tiếng, Lâm đạo hữu. Lâm Giác dừng bước quay đầu. Lúc này bọn hắn đang đi xuống một nửa bậc thang, chỉ thấy sau lưng nấc thang đỉnh thượng. Hai tên trung niên đạo nhân sóng vai mà đứng, giờ này khắc này, tình cảnh này cực kỳ giống năm đó Lâm Giác rời đi Minh Chủ Sơn lúc, xuống núi xuống tới một nửa bỗng nhiên quay đầu, trông thấy phía trên Ngọc Sơn đạo nhân. Không biết Lâm đạo hữu nguyên ở nơi nào tu hành, vì sao chúng ta nhìn xem Lâm đạo hữu, luôn cảm thấy có chút quen mắt đâu? Hai vị đạo trưởng, thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Ồ, giải thích thế nào? Hai tên đạo nhân hướng phía Lâm Giác hành lễ. Tại Hạ Huy Châu nhân sĩ, sư tử Y Đi Sơn phủ Khâu Quan, Vân Hạc đạo nhân, mấy năm trước Minh Chủ Sơn đại tiểu, từng cùng hai vị từng có gặp mặt một lần. Lâm Giác nghiêng người đáp lễ, cùng bọn hắn đáp. Nói xong, liền thu lễ, tiếp tục đi xuống dưới đi. Chỉ chưa hai tên Ngọc Sơn đạo nhân đứng tại phía trên, thần sắc khẽ giật mình, không thể tin được, lại trầm mặc ngay tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Ai có thể nghĩ tới, năm đó Minh Chủ Sơn bên trên tiểu đạo sĩ, lúc này mới mấy năm trôi qua, thế mà liền có thể trong hoàng cung một người độc đấu nhiều như vậy đại túc pháp sư, liền bọn hắn cũng mặc cảm. Ngay sau đó ý niệm đầu tiên chính là, nguyên lai Phủ Khâu Quan đã lại thay đổi một đời, mà Phủ Khâu Quan cũng lại có chuyển nhân vào kinh đến rồi. Lại nhìn khi đi, Lâm Giác thân ảnh đã đi xa. Lâm Giác là nghe nói qua nhà mình sư môn cùng Ngọc Sơn ở giữa ân oán, bất quá hắn đối Ngọc Sơn ngược lại là không có bao nhiêu phản cảm. Nếu nói đầu nguồn, đại khái muốn ngược dòng tìm hiểu đến lần đầu tiên nghe nói Ngọc Sơn lúc Tam sư minh câu kia đều là đứng đắn đạo sĩ quang minh chính đại thù hận, này luận bàn một chút, này đấu pháp, này cãi nhau, không có khả năng nửa đường đến đoạn chúng ta vào trước là chủ, chính là đạo lý này. Lâm chân nhân, ngày mai triều đình chọn phái đi võ nhân, ở đây cùng đại túc dũng sĩ đấu võ, chân nhân cần phải đến xem. Vạn Tân Vinh dẫn theo đèn lồng hỏi, không có gì coi được, cũng cùng ta không quan hệ. Cái kia bạn mỗ cũng không tới, Vân đạo cũng không tới, ta cũng không tới. Mấy người nhao nhao ứng hòa, thẳng ra hoàng cung. Mà tại lúc này đại điện bên trong, rất nhiều văn võ cùng sứ thần đều vây quanh ở tấm kia nở hoa bản cùng hoàng cung cây cột bên cạnh, nhìn xem phía trên mọc ra cảnh, mở ra hoa tươi, đều mở to hai mắt, có gan lớn run rẩy vươn tay, dây vào một cái, dẫn tới nhánh hoa run rẩy. Ai nha, là thật, không phải huyễn thuật. Quả thật là thần tiên pháp thuật. Đám người kinh thán không thôi, có thể ngay sau đó lại không khỏi đau đầu. Cái này trên cây cột nở ra hoa, còn không biết cái này cây cột có hay không hỏng, chỉ là cái này cảnh xử lý như thế nào, có thể hay không tùy tiện cắt đi, dù là cắt đi san bằng, sẽ hay không lưu vết tích, cái này còn khó nói. Thảo luận hồi lâu, cũng chưa thảo luận ra cái nguyên cớ, đông đảo văn võ cũng không phải thật quan tâm, chỉ là kinh dị thôi, rất nhanh liền đã tản đi. Lúc này trẻ tuổi quan văn mới đi tới, lấy giật mình thần sắc, quan sát tỉ mỉ trên cây cột cảnh hoa, không biết nên như thế nào đi ký. Trong sân, Lâm Giác đang nắm bắt hồ ly mặt, nói với nó, lần này tốt, trong hoàng cung yến hội ngươi cũng đến qua, nhìn chung lịch sử, không có mấy cái hồ ly trong hoàng cung đến qua thịt, ngươi cảm giác được chứ? Ăn rất nhiều, không có ngươi nấu ăn ngon. Hồ ly nói, đánh nhau chơi vui. Vật nhỏ. Lâm Giác cười vỗ vỗ đầu của nó, không còn để ý nó. Nhóm lửa thủ dạ đăng, lấy ra cái hộp nhỏ. Yến văn hương. Lâm Giác cầm lật tới lật lui nhìn. So sánh viên kia thượng phẩm kim tinh, gốc kia giao hoa nương nương tặng ngàn năm lửa tham, cũng thực là có một chút chỗ tương tự. Không uổng phí công phu gì a. Lâm Giác tự lẩm bẩm, trong lòng suy tư. Chỉ cần lại trừ báo vương, tập hợp đủ ngàn lượng hoàng kim, hẳn là liền không có cái gì muốn tại kinh thành làm sự tình. Đợi đến tại kinh thành chuyện làm xong, bản thân liền nên đi gặp xa cách đã lâu chư vị sư minh, không biết tam sư minh đi tìm qua bọn hắn không có, tóm lại nói một lần cũ, trò chuyện chút gần sự, lưu lại đại âm dương pháp, liền có thể đi lấy cái khác mấy vị tạm tồn tại ở nơi khác tài liệu. Lập tức về kinh thành luyện đan. Nếu là lúc trước Y Sơn Tiên Đô phong bên trên cái kia thanh tùng, hoàng thạch hai vị tiên nhân suy đoán là đúng, cái này đại khương hẳn là miễn cưỡng có thể chống đến bản thân luyện xong kim đan. Liên mượn kinh thành người cuối cùng khí dùng một lát, vừa vặn cũng lại bảo đảm kinh thành bách tính một đoạn bình an. Lâm Giác suy tư hồi lâu, cũng cầm yến đoán hương nhìn hồi lâu, mới lại lấy ra khảm trai hộ, đem chiếc hai, lôi ra một cái tiểu ngăn kéo, đem cái này mai yến đoán hương thả vào trong đó. Làm sơ suy tư, lại đem đưa cho hồ ly, đào cái địa động, trước giấu đi. Anh cái gì anh? Đào địa động. Hồ ly sững sờ, cũng không trực diện hắn, mà là liếc mắt nhìn hắn, lập tức tựa đầu giao thành trống lúc lắc, giả vờ như vẻ mặt thành thật nói, không thể đào hang. Đào hang không được. Đào xong sẽ bị một cái đạo sĩ kéo đi lên. Hỏng, vật nhỏ này cũng học đại âm dương pháp. Chương 337, Lâm Chân Nhân ba chữ cũng có thể lui yêu. Chương 337, Lâm Chân Nhân ba chữ cũng có thể lui yêu kinh thành bên ngoài, một đội hành thường từ Huy Châu mà đến. Trong đội ngũ có một lão giả, còn lại chính là trung niên nhân cùng mười mấy tuổi thiếu niên lang nửa này nửa kia. Đừng nhìn thiếu niên lang tuổi không lớn lắm, cũng đã đến đương gia niên kỷ, lần đầu đi theo bậc cha chú ra tới chạy thường, một đường phơi gió phơi nắng tới, trên gò má non nớt cũng nhiều không ít phong sương. Mới cũ truyền thừa giao thế chính là chỗ này. Bất quá thiếu niên lang dù sao cũng là thiếu niên lang, tính tình y nguyên hoạt bát, lần đầu xuất hành, đối với mảnh này rộng lớn thiên địa y nguyên hiếu kỳ, nhất là đi đến kinh thành, ven đường thứ gì đều muốn nhìn nhiều hai mắt, lại đối dọc theo con đường này yêu quỷ quái sự cảm thấy hứng thú nhất. Có cái trung niên hán tử tính tình tốt nhất, bị bọn hắn cuốn lấy, một đường đều giảng thuật ven đường nghe nói qua, thậm chí tự mình gặp qua chuyện kỳ quái. Có khi khác trung niên nhân nghe thấy, cũng giảng một đoạn. Không nằm ngoài hồ yêu, quỷ quái, thần linh. Thiếu niên lang vây tại một chỗ, nghe được say sương ngon lành. Trên đường gặp phải có bán hạt thông, từ trước đến nay tiết kiệm hành thương nhóm nghĩ đến hậu bối ở đây, cũng khó đến mua một thanh, vừa ăn vừa nói chuyện, thường ngày ngột ngạt hành thương hành trình tựa hồ cũng bởi vậy nhiều hơn rất nhiều sinh khí. Dần đến trời tối thời điểm, Thái Dương muốn xuống núi, không thể nói tiếp, yêu tinh quỷ quái đều ở đây lúc ra tới, nếu bị bọn chúng nghe thấy, liền ra tới làm loạn. Trung niên hán tử kia không còn giảng thần tiên yêu quỷ chuyện xưa. A cái gì a? Đều giảng đến chưa, miệng của ta đều nói khô rồi, vẫn là đi nhanh điểm đi, phía trước chính là kinh thành, hôm nay nhìn xem có thể ở đồng cửa thành đi về trước đến kinh thành. Cho các ngươi nói à, nghe nói mấy ngày nay là bệ hạ đại tọ, kinh thành rất náo nhiệt, không biết còn đuổi không theo kịp. Đông đảo thiếu niên lang nghe xong, lại hưng phấn lên. Lúc này bọn hắn đi vào một rừng cây tuy là con đạo, có thể vừa vặn trước sau cũng không có người, mà rừng cây hai bên là từng tòa nhô lên nấm mộ, cỏ xanh sớm đã mọc đầy. Có người thiếu niên lang có bọc hành lý, chợt thấy không đúng, giống như là có ai tại sau lưng mình sờ soạn một cái. Nhưng hắn phía sau trong bọc hành lý chỉ có mấy món thay giặt y phục, còn có chính là lúc trước trên đường mua túi kia hạt thông, cùng bị người khác mang tin. Thiếu niên lang đi ra mấy bước, càng nghĩ càng thấy đến không đúng, quay người đưa tay luồn vào giỏ bên trong sờ một cái. Ừm, vừa mua hạt thông vậy mà không cánh mà bay. Thiếu niên lang đột nhiên dừng bước lại. Thế nào? Người bên cạnh hỏi hắn. Ta vừa mới cảm thấy có người tại sau lưng ta sờ soạn một cái, ta cảm thấy không đúng, giỏ cũng nhẹ chút, ta sờ một cái, hạt thông liền tất cả đều không còn. Thiếu niên lang có chút sợ hãi. Thiếu niên khác lang cũng là vừa nghe một đường yêu quỷ cố sự, nghe xong lời ấy, đều cảm giác một trận sợ hãi, lại sợ hắn đang nói linh tinh cố ý dọa người. Nhưng là trong quá khứ xem xét, hạt thông quả nhiên không còn. Có phải là chưa sắp xếp gọn để lọt rồi? Có trung niên nhân đi tới nói. Giỏ không có để lọt ra. Mà lại hạt thông là dùng lá cây bọc ở chung với nhau, làm sao lại để lọt đâu? Thiếu niên lang sợ hãi nói. Đám người nhìn lại, chỉ thấy sắc trời ảm đạm, sau lưng rừng cây âm trầm trầm, hình như có bóng người lăn lư. Thứ gì? Trong đội ngũ lao giả nghiêm nghị hô. Phương kia không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Có trung niên nhân bước nhanh đi tới, túi người ở lưng đâu bên trong tìm kiếm kiểm tra, phát hiện quần áo không có ít, lá thư này cũng đầu đuôi đặt ở bên trong, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Cái này quỷ thế đạo, yêu tinh quỷ quái là càng ngày càng nhiều, cái này còn tới gần kinh thành đâu. Lão giả lắc đầu, cảm thán một câu. Dù sao người lão kinh nghiệm phong phú, lá gan cũng lớn, tại lớn hơn bao nhiêu năm lang đều dọa đến không dám nói lời nào thời điểm, hắn nghĩ nghĩ đúng là đối hậu phương trong rừng nói, ta xem ngươi trộm hạt thông, đoán chừng là thích ăn hạt thông, hoặc là thèm ăn, hoặc là không ai cũng phụng, ta mặc kệ chúng ta là thế nào trêu chọc phải ngươi, ngươi lại là tại sao chạy tới trêu chọc chúng ta, điểm này hạt thông không đáng mấy đồng tiền, ngươi cầm đi liền lấy đi, chớ có dây dưa nữa chúng ta. Lão giả nói xong, có chút không yên lòng, sợ thứ này quấn lên nhà mình oa nhi liền lại bồi thêm một câu. Ngươi phải biết, nơi này chính là kinh thành. Chúng ta từ Huy Châu tới, lần này đặc biệt nhận kinh thành Lâm Chân Nhân nhờ vả, vì hắn mang tin trở về, lại thay hắn từ nhà họ hàng bên trong mang theo tin đến, nếu là chúng ta tại nhìn thấy Lâm Chân Nhân thời điểm nâng lên một câu, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Dường như cái kia trong rừng đồ vật cũng không sợ những này, lại hoặc là không biết Lâm Chân Nhân là ai, như cũng không có bất cứ động tĩnh gì chuyển đến. Mau rời đi nơi này. Lão giả tăng tốc bước chân, đi về phía trước. Sau lưng con la tiếng chuông reo không ngừng. Nhưng chưa từng nghĩ, đợi đi ra khỏi rừng cây thời điểm, lại phát hiện con đường trung gian thả một đống hạt thông, dùng làm lá cây đệm lên, chỉnh chỉnh tề tề tích tụ ra một cái rùi hình dạng. Vật kia trộm hạt thông, không ngờ trả lại. Trong đội ngũ thiếu niên lang tất cả đều mở to hai mắt. Trước đây chỉ nghe thúc bá nói qua, kinh thành có vị phản thiên sư, thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, kinh thành yêu tinh quỷ quái phần lớn sợ hắn gặp được yêu tinh quỷ quái, chỉ cần đề cập phản thiên sư danh hiệu, những cái kia yêu tinh quỷ quái liền sẽ bản thân tối lui. Cũng nghe thúc bá nói, nhóm người mình thay không ít người mang theo một chút thư, trong đó có vị Lâm Chân Nhân, nhưng lại không biết nguyên lai Lâm Chân Nhân danh hảo cũng có hiệu quả như thế. Không nói bọn hắn, trong đội ngũ trung niên nhân cùng lão giả đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. A Di Đà Phật, nhờ có đạo trưởng tại Cẩm Bình huyện trừ lang tướng quân, lại trọng thương Bảo Đằng tướng quân, chúng ta mới lấy đánh lui Bá Vương, đem hắn bức về hang ổ. Vân Tiền pháp sư đối Lâm giác hành lễ, Bần tăng cùng Nam Công đã sớm nghĩ đến bái phòng đạo hữu, chỉ là phía trước đến rồi hai lần, đạo hữu đều ở đây tụ tiên phủ trong tàng kinh các bế quan, không dám tiến đến quấy rầy, cũng không biết bạn khi nào ra quan. Cửu ngưỡng đại danh. Nam Thiên sư đối Lâm Giác ôm quyền, Lâm Chân Nhân quả nhiên pháp thuật cao cường. Kính đã lâu, kính đã lâu. Lâm Giác mới từ hoàng cung trở về ngày thứ hai, Vân Thiền pháp sư cùng Nam Thiên sư liền tới bái phòng. Trước kia tại Lang Phong huyện diệt trừ Thanh Miêu thần sau, vị này Vân Thiền pháp sư từng mang theo một vị người hộ đạo đến đây, cuối cùng thậm chí tìm tới nhị sư Minh đạo quan, song phương bởi vậy kết bạn. Vân Thiền pháp sư sớm có suy đoán, cái kia Thanh Miêu thần chính là bọn họ chỗ trừ, mà cùng cái gì thanh đế không quan hệ, bởi vậy vẫn đối với Lâm Giác mấy người hết sức kính trọng. Mà Lâm Giác cũng kính trọng với hắn, rõ ràng không có nắm chắc, tụ tiên phủ những người khác cũng đều không muốn đến đây, hắn lại như cũng nguyện ý mang theo người hộ đạo đến đây, chuẩn bị vì Lang Phong huyện bách tính giải này một kiếp, song phương xem như tôn trọng lẫn nhau. Lần này hắn còn mang tới Nam Thiên sư. Trong truyền thuyết Nam Thiên sư thì là một vị lớn lên thô kệch hán tử, danh tự ngược lại là rất văn nhã, gọi Nam Tùng Lâm. Lâm Giác lần đầu tiên nghe nói hắn, là nghe nói hắn tại Huy Châu thiết đàn làm pháp, mời hạ thần linh, thanh trừ thi hổ vương, mà tâm hắn biết không phải chuyện như vậy, bởi vậy lúc đầu chỉ đem hắn xem như là giang hồ phía tử. Về sau nghe nói một mực tại Tây Bắc đối phó Ba Vương, lại nghe nói hắn đặc biệt thỉnh thần biện pháp, liền biết được có thể Huy Châu thi hổ vương lần kia chỉ là một trùng hợp. Vô luận như thế nào, dám đi đối phó Ba Vương liền đáng giá xem trọng mấy phần. Trong viện dưới cây, mấy người ngồi đối diện, Lâm Giác hữu tâm đi bái phòng Ba Vương, trùng hợp cũng là nói chuyện tiếng, liền thuận miệng hỏi hai vị đi Tây Bắc đối phó Ba Vương có mấy năm. Nam Công phải đi đến sớm đi, Bần tăng sau đi. Vân Tiền pháp sư đáp trả hắn, trước kia Ba Vương một mực tại ẩn nút tu hành, cái này yêu quái phần lớn cũng đều như thế, tùy thời cục mà động. Mấy năm trước bắt đầu, nó mới dần dần cắn rỡ. Ban đầu lúc, làng Ngọc Sơn một chút đạo trưởng tại Tây Bắc vì dân chúng địa phương chống cự báo vương quá yếu nhiêu cấp giật, lại lần lượt có một ít tụ tiên phụ kỳ nhân cao nhân được nghe việc này tiến về chi viện. Về sau Nam Công từ Huy Châu vào kinh, nghe nói việc này, liền lập tức đi Tây Bắc, Bần tăng thì là từ Lang Phong huyện sau khi trở lại, qua mùa đông kia lúc này mới tiến về Tây Bắc. Ngọc Sơn đạo trưởng, Lâm Giác tự lẩm bẩm, khó trách rất ít tại gặp ở kinh thành đến những này Ngọc Sơn đạo nhân thân ảnh tung tích. Nam Thiên sư hẳn là từ thi hổ vương bị tiêu diệt sau vào kinh, đã có mấy năm, mà Vân Thiền pháp sư từ Lang Phong huyện trở về, đến hiện nay cũng đi qua 2 năm. Trước đây Ngọc Sơn các đạo trưởng dù tại Tây Bắc chống cự Bá Vương, bất quá bọn hắn phân thân thiếu phương pháp, mà lại phàm nhân chi lực cũng rất có hạn, chỉ có thể thay một chút bách tính chống cự Bá Vương dưới trướng yêu tướng cùng tiểu yêu xâm nhập, dù là có tụ tiên phủ bên trong một chút kỳ nhân cao nhân trợ giúp, vẫn là khó mà ngăn cản. Cũng may nơi đó có mấy gian cung quán thần miếu, cùng bái chân quân cùng một chút thần tướng, võ thần, những này cung quán trong thần miếu thần linh mặc dù không chịu tiến về Bá Vương hang ổ đem tiêu diệt, nhưng nếu là yêu quái đến phủ cận đến bọn hắn vẫn là sẽ hạ xuống thần lực ngăn cản, dựa vào những này cùng quán thần miếu mới có thể miễn cưỡng cùng những cái kia yêu quái giằng co. Vân Tiền pháp sư lắc đầu, chỉ là nói đến cũng cảm thấy gian nan, thẳng đến Nam Công đi nơi nào mới có một chút võ thần ứng hắn mời, tại thời khắc mấu chốt hỗ trợ trừ yêu, lại thêm ý ly thần quân dưới trướng thiên hỏa thần tướng, chúng ta mới tính cùng Báo Vương đánh đến lực lượng ngang nhau. Nếu không phải Lâm đạo trưởng tại Cẩm Bình huyện chém yêu tướng, không chỉ có thắng bại khó phân, coi như có thể thắng cũng không biết phải đợi mấy năm đi. Cái kia Báo Vương bị thương sao? Thiên hỏa thần tướng tự mình hạ giới đưa nó đả thương, bất quá bản lãnh của nó rất cao, trốn về hang ổ, mà nơi ở của nó đã bị nó kinh doanh nhiều năm, thần tướng cũng không dám tùy tiện tiến về. Đúng là dạng này. Lâm Giác suy tư một lát, đông nhiên lại hỏi, ta từng nghe nói qua, phương Bắc có cái Bắc Báo Tuyển, nhưng cùng cái kia Báo Vương có quan hệ. Bắc Báo Tuyển? Vân Thiền pháp sư lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta nghe nói qua. Bên người Nam Thiên sư rốt cục mở miệng, bình tĩnh nói, kia là phương Bắc một chút linh tuyển, bởi vì linh tuyển chỗ, phía kia sơn lâm đều được động thiên phúc địa. nhưng cùng cái kia báo vương có quan hệ. Nói có cũng có, nói không có cũng không có. Bắc báo tuyển từ xưa cũng có, khẳng định ở đó báo vương trước thì có, bất quá có thể là bắc báo tuyển trung quanh trong núi bản thân liền nhiều con báo, mà linh tuyển lại có thể thúc đẩy cái này phi cầm tẩu thú đắc đạo hóa hình, cái này báo vương liền do này mà đến, cũng có thể là cái này báo vương nguyên tại nơi khác tu hành, nghe nói cái này bắc báo tuyển, sau đó đến đây đem chiếm cứ. Nam tiên sư nói, tóm lại bây giờ cái kia báo vương hang ổ ở nơi này bắc báo tuyển bên trong. Thì ra là thế. Lâm Dật trong lòng cũng không có gì ba động. Đã từng cùng cái kia báo vương dưới trướng bảo đăng tướng quân kết xuống duyên, vô luận có hay không bắc báo tuyển, chính mình cũng là muốn đi tìm nó một lần. Lâm Chân Nhân hỏi cái này làm cái gì? Thứ không dám dâu dếm, tại hạ đã biết luyện đan, cũng sẽ chế tạo linh minh, vô luận luyện đan vẫn là luyện khí, đều cần linh tuyển, cái này bắc báo tuyển đại danh ta là sớm có nghe tiếng. Cái này ngược lại là không có gì tốt dâu dếm. Lập tức lại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, nghe nói hôm nay triều đình trong quân đội chọn lựa mấy vị dũng mãnh thiện chiến đấu tướng, lại từ trong cung tuyển mấy vị võ nghệ cao cường thị vệ, thậm chí còn đem vị kia cùng Vân Thiền pháp sư kết bạn nhiều năm người hộ đạo dẫn tới, còn tại kinh thành tìm mấy vị giang hồ võ nhân, cùng đại túc mang đến dũng sĩ đánh nhau, bỏ ra rất nhiều sức lực, thế mà đánh cái cân sức ngang tài. Đang đem bọn hắn đưa tiến thời điểm, ngoài cửa lại có khách tới. Là từ Huy Châu đến thương nhân, vì hắn mang theo thư nhà tới. Chương 338, mở ra thư thoải mái. Chương 338, mở ra thư thoải mái. Lâm Chân Nhân, chúng ta dựa theo Lâm Chân Nhân cho địa chỉ, đem thư đưa đến thư thôn nhà bên cùng Hoành thôn Vương gia, đây là bọn họ cho Lâm Chân Nhân viết hồi âm. Mặc tương đối phú quý trung niên nhân nói, cung cung kính kính đối Lâm Giác đưa ra hai phong thư, lập tức lại xoay người, từ người bên cạnh trên tay lấy ra mấy kiện đồ vật, không phải thứ gì đáng tiền, chỉ là quê quán bút mực giấy nghiên, còn có mấy bao lá trà mà thôi. Trừ tên trung niên nhân này, còn có một đám thiếu niên lang, cũng đều đứng tại phía sau hắn trên mặt đường, không nói tiếng nào hướng Lâm Giác xem ra, trong mắt đã có khiếp sợ, cũng có hiếu kỳ, còn có chút thân thiết cùng cung kính. Thân thiết xác nhận mình cùng bọn hắn đều đến từ Huy Châu. Đầu năm nay chính là như vậy, ra một cái thôn, người cùng làng liền trở nên thân thiết, ra một cái huyện, cùng huyện liền cũng biến thành thân thiết, đến kinh thành địa phương lớn như vậy, phàm là đồng hương, đều thiên nhiên thêm gần mấy phần. Nếu là ở quan trường, cái này đã có thể là leo lên hoặc dịu dắt căn cứ. Về phần cung kính, Lâm Giác chỉ có thể phỏng đoán, sợ là tên trung niên nhân này ở nơi này thiếu niên lang trước mặt nói khoác qua bản thân nhất đốn. Rồi ra hai tay, tiếp nhận giấy viết thư lễ vật. Đà tạ nghiêm công. Chân nhân lại vẫn nhớ kỹ tiểu nhân dòng họ. Thương nhân không khỏi lộ ra ngoài ý muốn lại vẻ cảm động. Đương nhiên nhớ kỹ. Lâm Giác nói, từ xa mà đến, thực tế vất vả rồi, kính xin mời vào uống một chén trà. Không dám không dám. Tiểu nhân một thân phong trần chưa rửa sạch, không dám dơ bẩn Lâm chân nhân cùng phản thiên sư phụ đệ. Huống chi chân nhân vốn là đối tiểu nhân có ân, thay chân nhân đưa tin vốn là tiểu nhân vinh hạnh, đem tin đưa đến ông già cùng chân nhân nhà đại ba sau, cũng đều qua được bọn hắn một phen chiêu đãi, làm sao còn dám vào cửa. Kính xin mời vào đi. Đưa tin là một kiện bất vả sự, sơn giá đường xa cũng xa năm tháng, thư nhà thật có thể chống đỡ hơn bạn kim người khác ngàn dặm xa xôi đưa tin mà đến, không mời đến môn một phen chiêu đãi nói lời cảm tạ, không phải đầu năm nay lễ tiết. Huống chi Lâm Giác nhìn ra được, cái này phú thương cự tuyệt, bất quá là lễ tiết tính chối từ thôi. Bởi vậy Lâm Giác nên bọn hắn vào nhà, ở nơi này thời tiết đông lạnh, vì bọn họ nấu một bình trà nóng, còn từ La Công trong bình lấy hai giọt linh dịch, làm tốt bọn hắn thư giải bệnh nhọc cùng hàn ý buôn ba mấy ngàn dặm, như thế nào không mệt đâu. Chỉ là đến trong lòng chân nhân phụ đệ, hương phấn tự nhiên vượt trên mệt mỏi, lại một chén trà xanh uống vào trong miệng, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy trên thân một dòng nước ấm dâng lên, nặng nề chân lập tức trở nên nhẹ nhàng linh hoạt, đã có chút băng lãnh trở nên cứng ngón tay ngón chân cũng lập tức ấm áp lên, lần nữa khôi phục linh xảo, thoải mái để người muốn thở dài. A trung niên phu thương một tiếng cảm thán. Bên người thiếu niên lang gương mặt cũng đỏ bừng, lẫn nhau lặng lẽ đối mặt, cũng khó khăn che đậy trong lòng ngạc nhiên. Chỉ là trên đường tự mình gặp phải yêu quỷ, liền đã có thể tại lần đầu ra cửa thiếu niên lang trong lòng xưng là một chuyện lạ, về phần một vị dựa vào danh tự liền có thể dọa đến yêu quỷ đem trộm đi đồ vật cung cung kính kính còn nguyên trả lại chân nhân, trong viện nuôi bạch hồ, còn có uống một chén liền toàn thân ấm áp thoải mái trà, đều giống như trong thôn lão nhân trong miệng thần tiên cố sự. Chỉ là hôm nay đổi đến bọn hắn vào cố sự bên trong. Ta cái kia đại bá đại nương thân thể như thế nào? Lâm Giác Ân cần hỏi thăm họ Nghiêm Huy Thương. Nhìn xem tốt đây, hai vị khí sắc đều rất tốt, tiểu nhân đi thời điểm còn tại khởi phòng ở mới, Lâm Chân Nhân vị kia tục ra đường huynh còn thêm một cái mập mạp tiểu tử. Huy Thương nói, tiểu nhân lúc đi, bọn hắn còn gọi tiểu nhân cho Lâm Chân Nhân mang cầu âm, nói nếu là Lâm Chân Nhân hỏi trong nhà sự tình, sẽ để cho tiểu nhân nói hay lắm chút. Cái kia Nghiêm công này không có tô son chắc phấn a? Tự nhiên không có. Tiểu nhân sao dám? Ta vậy đường huynh lấy vợ a? Lâm Giác lúc này lộ ra vẻ cảm khái, mà trong mắt nhớ tới thì là lúc trước tên kia cóng giỏ cùng măng, cùng mình cùng nhau đi trong thành đi hội làng mua đồ thiếu niên lang. Một cái chớp mắt đều qua lâu như vậy. Bản thân tại kinh thành có danh khí, hắn cũng lấy vợ sinh con, cưới Hoành thôn Vông ra một vị nữ tử. Huy Thương nhìn ra hắn cảm khái, thấp giọng trả lời. Ừm. Lâm Giác biết những chuyện này đại khái trong thư đều có, liền không hỏi nhiều, ngược lại hỏi, bây giờ Huy Châu thế nào rồi? Huy Châu coi như Thái Bình. Trước kia thiên hạ này nhất Thái Bình chính là Tần Châu cùng Huy Châu, hiện nay Tần Châu cũng chưa như vậy Thái Bình, ngược lại Huy Châu thành nhất Thái Bình địa phương. Huy Thương cung kính đáp, chỉ nói là đến nơi đây, hắn dừng một chút, nhìn một vòng thiếu niên bên cạnh làng, hạ giọng, chỉ là có nghe đồn, nói Huy Châu Chi Châu cùng Việt Vương hậu nhân cấu kết, tại triều binh mãi mã. Hoành thôn Vương lão tiên sinh đâu? Huy Thương có chút ngoài ý muốn, bực này đại sự, Lâm Chân Nhân thế mà tuyệt không cảm thấy bất ngờ, cũng một câu cũng chưa truy vấn. Thoáng tưởng tượng, mới phát giác được bản thân xuẩn, chuyện thế này, bản thân nghe cảm thấy kinh ngạc hiếm lạ, nhưng này chờ thiên hạ đại sự, lại sao giấu giếm được Lâm Chân nhân loại này nhân vật thần tiên đâu. Lập tức mới vội vàng trả lời, Vương lão tiên sinh lớn tuổi, bất quá đời này của hắn làm rất nhiều chuyện tốt, bây giờ chính là hưởng phúc báo thời điểm, không có ưu phiền sự, tử tôn đều rất hiếu thuận, cho nên khí sắc cũng không tệ. Tiểu nhân đưa tin khi đi hắn còn đang nắm tiểu nhân hỏi rất nhiều liên quan tới Lâm Chân nhân sự tình. Lâm Giác cùng hắn hàn huyên không ít, thẳng đến bên ngoài sắc trời càng ngày càng mờ, lại mời bọn họ ở bên ngoài trên đường trong tiểu lâu ăn bữa cơm, lúc này mới khách khí đem bọn hắn đưa trở về. Lập tức trở lại trong viện. Huy Thương tặng hắn lễ vật hắn đặt lên bàn, nhưng này hai phong thư lại không nỡ, một mực ước lượng ở trên người, lúc này lấy ra, sớm đã che nóng. Đây là cái gì? Hồ Ly nệ bước bước loạn choạng theo sát hắn, tùy tiện phát giác được hắn lúc này vui sướng trong lòng, thế là đem ánh mắt không ngừng hướng trên tay hắn nghiêng mắt nhìn, muốn biết đây là cái gì lệnh người cao hứng độ vận. Thương, lần trước loại kia sao? Chơi rất vui sao? Cái gì? Chơi rất vui sao? Vật này là rất quý giá. So với kia cái chim én trứng còn quý giá sao? Không tốt so sánh. Ô, giúp ta đốt đèn. Anh. Trong viện dưới cây, trên bàn đá sáng lên một ngọn đèn hoa sen. Lâm Giác ngồi ở bên cạnh bàn mở ra thư giấy. Hoa. Trước mở ra chính là đại bá gửi nó tin. Nô điệt Lâm Giác. Mặc dù là như thế biết, bất quá đại bá cũng sẽ không biết chữ, Đường huynh cũng biết rất kém cỏi, rất hiển nhiên đây là đại bá mời người viết dùm. Không phải vị kia họ Nghiêm khách thương, chính là trong thôn tư họ Từ đệ. Trong thư nói thân thể của đại bá đã dưỡng tốt, nói cùng trước kia đồng dạng, không biết là thật hay giả, đại bá không chịu ngồi yên, cũng giới không được làm cả đời công việc, thủy chung vẫn là muốn kinh doanh nhà mình ruộng đồng, mà Lâm Giác nhờ người mang về bạc bọn hắn đã nhận được, nói trong nhà không thiếu tiền, để Lâm Giác không muốn lại nhờ người mang tiền trở về. Lâm gia vốn là tại thư thôn biên giới, đằng sau không có người nào, thư họ chủ động cho bọn hắn nhường, để cho bọn họ ở đây đằng sau lại lên hai gian tân phòng. Đường huynh cưới vợ, là Hoành thôn bông gia nữ tử, rất biết kinh doanh trong nhà sự tình. Hoành thôn người am hiểu làm ăn, tại sự hỗ trợ của nàng dưới, Đường huynh cũng làm một điểm nhỏ sinh ý, chỉ là năm ngoái thiên hạ không yên ổn, vận khí cũng không tốt, chưa kiếm chưa bồi. Năm nay mùa xuân, Đường huynh có con trai. Ông gia đức cao vọng trọng ông lão tiên sinh tự mình lấy tên, gọi là Lâm Bình, ý bình an, bằng phẳng chi ý trong thư giọng điệu cũng không cố định, mà là vừa đi vừa về biến hóa. Sử Lâm Giác có thể tưởng tượng đến một người ngồi ở trước bàn nâng bút viết, đại bá cùng đại nương đứng ở đó nhân thân sau, ngươi một miệng ta một câu hình tượng, mà trong thư ngẫu nhiên lại có mấy khối bôi lên rơi đống đen, so chữ sai muốn lâu một chút, lại Sử Lâm Giác tưởng tượng đến đại bá đại nương tranh luận, một người nói lời này nên nói, một người lại cảm thấy không nên nói. Bởi vì những chi tiết này, phong thư này đều trở nên sinh động đứng lên. Lâm Giác khi thì cảm khái, khi thì lại lộ ra ý cười. Lại nhìn Hoành thôn ông lão tiên sinh gửi nó tin, dù không có thư nhà như vậy cảm khái, nhưng cũng như là cùng một vị cố nhân trưởng giả ngắn nữa tự một lần đồng dạng, làm lòng người thư sướng. Lâm Giác đoạn thời gian trước được đại âm dương pháp, lúc đầu tâm tình vẫn đều phi thường tốt, hôm qua lại được yến văn hương, đồng dạng là kiện lệnh người chuyện cao hứng tình, hôm nay lại thu được trong nhà gửi nó tin, không thể nghi ngờ cũng là một kiện lệnh người chuyện cao hứng, được xưng tụng là mừng vui gấp bội. Tâm tình thư sướng thoải mái, có loại không nói ra được vui vẻ, hẳn là đời này đến nay cao hứng nhất thời điểm. Đến mức trong cõi u minh như có nhận thấy. Lâm Giác thần sắc dừng lại một cái, chợt quay đầu chỉ thấy dưới cây ánh đèn, hình tròn bàn đá, một đầu cùng mèo con không chênh lệch nhiều bạch hồ ngồi ngay ngắn trên bàn. Khi thì thăm dò nhìn một chút trong tay mình thư, khi thì lại hiếu kỳ nhìn chăm chú một chút bản thân, giống như là một cái trông thấy đại nhân được đồ tốt tiểu hài nhi, nếu là mình vui sướng trong lòng thấy được sơ được, nó sợ là đã sớm nhịn không được rỗi móng nuốt đến móc khuyên quân thoải mái. Ừm. A ha ha. Phù Diêu sửng sốt một chút, toàn bộ hồ lập tức liền về sau ngã xuống, cái bụng chỉ lên trời, nằm ngửa tại trên bàn đá run rẩy, trong miệng phát ra hài nhi một dạng tiếng cười, khó mà phân biệt là người vẫn là hồ ly. Tiếng cười tiếp tục hồi lâu, không biết nó hài lòng hay không, dù sao cười đến một nửa, nó sẽ dùng hai chỉ móng nuốt nhỏ bưng lấy bụng. Run rẩy lại lăn lộn, tối thiểu nhìn xem là vui vẻ. Vui vẻ xong, bắt đầu đuổi theo Lâm Giác cắn. Vui vẻ không chỉ người nhận thư, còn có người đưa thư. Gặp được Lâm Chân Nhân, các ngươi lần này hài lòng chưa? Còn bị Lâm Chân Nhân mời lấy ăn bữa cơm, kinh thành bao nhiêu quan lại quyền quý cũng không có cái này vinh hạnh đặc biệt, về sau ra ngoài khoác lác cũng đủ. Họ Nghiêm Huy Thương một bên đi quay về chỗ ở vừa hướng thiếu niên bên cạnh lang cười nói, hài lòng hài lòng. Đa tạ nhị thúc. Thiếu niên lang đều mừng muốn chết, bất quá thần tiên cho chúng ta uống trà là cái gì trà? Làm sao vừa uống xuống dưới, đã cảm thấy thư thái như vậy? Thần tiên cho trà còn có thể là cái gì trà? Đương nhiên là tiên trà. Đầu năm nay không yên ổn, cũng đừng tùy tiện hướng mặt ngoài nói. Họ Nghiêm Huy Thương nói, ta cho các ngươi giảng không chừng uống một ly trà, đều có thể sống lâu mấy năm nữa. Lợi hại như vậy, thần tiên trà uống ngon như vậy, vậy chúng ta còn cho thần tiên đưa trà. Tâm ý đến là được. Bình thường tế tổ bái thần, bái khối kia cá chiên sủ tạt thịt, cái kia không thành là thần tiên thiếu khối kia thịt mỡ không thành. Huống chi đây chính là quê con trà. Thần tiên làm sao còn có thân thích? Ai nói thần tiên không có thân thích? Thần tiên thành tiên trước, đều ở đây nhân gian. Đều là phàm nhân, thiên ông gia già còn có hậu nhân đâu. Họ Nghiêm Huy Thương nói, dừng lại một cái, lại vòng nhìn một vòng bốn phía, huống chi đầu năm nay là càng ngày càng không yên ổn, yêu tinh quỷ quái càng ngày càng nhiều, ta xem ra à, Lâm Chân Nhân dạng này thần tiên, định là thật thần tiên thác sinh hạ phàm, chuyên tới để hàng yêu trừ ma. Nha! Một đám thiếu niên lang trong lòng kinh ngạc lại cảm thán. Như vậy sự tình, sợ phải nhớ cả đời. Cũng không biết có thể về sau truyền bao nhiêu năm. Nhưng ai lại có thể muốn lấy được đâu, chân nhân lúc này đang bị bản thân nuôi hổ ly đuổi theo cắn. Chương 339, nhỏ như ý chương 339, nhỏ như ý đang vừa vặn. Trong nhà giấy muốn dùng xong. Trong tính thất Lâm Giác từ họ Nghiêm Huy Thương đưa tới lễ vật bên trong lấy ra một bao giấy tuyên. Cẩn thận tay lấy ra, cầm lấy sờ một cái xem xét, thấy nó tính chất tinh tế, xúc cảm thoải mái dễ chịu, liền biết chính là quê quán sở sinh thượng hạng giấy tuyên. Loại này trang giấy sợi dài, mềm mại lại cứng cỏi, tính bền dài, không dễ lao hóa biến bảng, từ trước đến nay thụ nhất văn nhân truy phủng. Ở nơi này năm tháng, tốt giấy tuyên thậm chí có thể coi như hàng mỹ nghệ, văn nhân cũng thích đưa nó xem như nhã thú lễ vật đến truyền tặng. Nhắc tới cũng là có thú, trước kia Lâm Giác tại Huy Châu lúc, thân là dân bản xứ, giấy tuyên tương đối tiện nghi, nhưng lại dùng không nổi, bây giờ đến kinh thành, giấy tuyên bán tới sau giá tiền tăng gấp mấy lần, lại ngược lại có người miễn phí cho hắn. Này cũng tránh khỏi hắn lại đi bên ngoài mua. Đà tạ Nghiêm công a. Lâm Giác lại tiếp tục mở ra khác lễ vật. 12 cầm tinh mực Huy Châu, điêu khắc khảo cứu hấp nhiễn, thượng hạng vi bút, đều là gia hương sản vật, tâm ý bên ngoài, giá trị cũng không bình thường. Còn có mấy bao lá trà, vẹn vẹn kháng trà ti cũng biết, dùng chính là tân xuân mới ra chồi non. Đủ uống một đoạn thời gian rất dài. Lâm Giác đem tất kỹ, lại tay lấy ra 10 giấy, cắt may qua đi, liền phô trên bàn, dùng cái chặn giấy ngăn chặn, làm sơ suy ngẫm, liền bắt đầu viết. Vẫn là âm dương chú pháp, cũng chính là đại âm dương pháp. Câu đang giả viết, thẳng đến suy nghĩ trong lòng đã viết xong, tạm thời không có thể biết, cũng cảm thấy mệt mỏi, lúc này mới ngừng bút. Lại xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tay trái mở ra, trên tay một thanh hạt đậu liền theo pháp lực trôi nổi mà lên, tắm linh quang, ở trước mặt hắn chập trùng không chừng. Hạt đậu không nhiều không ít, vừa vặn 40 quả. Trong đó có chút đã linh vận cực mạnh, có chút thoáng kém một chút xíu, nhưng cũng khó mà phân ra khác biệt, cái này đã là nhiều năm đến tích lũy tháng ngày, cũng là Lâm Giác đạo hạnh pháp lực dần dần gia tăng kết quả, tu tu sửa sửa vẫn chưa để bọn chúng lộ ra cũ nát, ngược lại tăng thêm một chút thân kinh bách chiến sắc khí. Còn có vượt qua 2/3 một bộ phận lớn, phía trên linh vận liền rõ ràng muốn đơn bạc rất nhiều, nhất là tại so sánh phía dưới. Lâm Giác theo thường lệ tế luyện đạo binh, tế luyện xong, lại tế luyện phi kiếm trường kiếm. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân, hồ ly đi lặng lẽ đến, bí mật quan sát hắn. Tiếng bước chân rất quen thuộc, Lâm Giác liền không để ý đợi hắn tế luyện xong, mở mắt ra lúc, chỉ thấy tính thất cửa mở ra, thủ dạ đang ánh sáng nhạt lộ ra khung cửa, trên mặt đất đánh ra rất rõ ràng đường nét, vừa vặn dừng ở cây hải đường trước, mà một đầu tiểu bạch hồ liền đứng tại thủ dạ đang ánh đèn chiếu không tới vị trí, trốn ở thân cây đằng sau, chỉ nô ra một khỏa cái đầu nhỏ, lặng lẽ đem hắn nhìn chằm chằm. Lâm Giác lập tức lộ ra ý cười, ngươi lén lén lút lút muốn làm cái gì? Hồ ly vẫn như cũ đảo lấy thân cây, lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn, chỉ từ trong miệng phát ra thanh tế non nớt thanh âm, ngươi tế luyện hết à? Ừm. Lâm Giác gật đầu, chỉ một ngón tay. Thủ dạ đang lập tức tối sầm lại, hồ ly thông minh, lập tức hiểu ý, hướng phía trước nhảy một cái, đợi thủ dạ đang lóe lên một cái một lần nữa sáng lên lúc, nó đã nhảy vào ánh đèn phạm vi. Hồ ly lúc này mới nện bước loạn choạng bước nhanh đi tới, một cái nhảy qua cánh cửa, đi vào tinh thất. Ta này tiếp tục dạy ngươi thu nhỏ thuật, hôm qua cũng không có dạy. Hồ ly vừa nói vừa đi về phía Lâm Giác, thu nhỏ sau thanh âm cũng nhỏ, giống như nói tự nói, cái này đèn sẽ bạo, cho nên ta chờ ngươi làm xong sau tắt đèn mới có thể lại đi vào, không phải bằng đem ngươi hụ chết. Thông minh, chi kỷ. Lâm Giác cho ra bản thân đánh giá, lập tức nói, bất quá thu nhỏ thuật ta đã học xong. Hồ ly bước chân lập tức dừng lại, ngẩng đầu đem hắn nhìn chằm chằm. Sát thực học xong. Lâm Giác nhìn nó biểu lộ liền biết, vật nhỏ này nhất định là còn chưa từng có đủ làm lao sư nghiện, mà kỳ thật hắn đã sớm học xong. Ở nơi này loại âm dương huyền diệu pháp thuật bên trên, hắn xác thực rất có thiên phú, đồng thời hắn so trên đời này tuyệt đại đa số người đều càng giỏi về tổng kết, bởi vậy những này huyền chi lại huyền pháp thuật học được nhiều sau, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có chút kỳ diệu cảm giác, nói không nên lời, đại khái là đối với pháp thuật cảm giác, cũng là đối đại đạo quen thuộc, bất quá khi hắn gặp lại những này huyền chi lại huyền pháp thuật, dù là huyền diệu cũng không giống nhau, thậm chí trên lệch rất lớn, có thể chỉ cần tìm tòi mấy lần, tính tư mấy lần, hắn rất nhanh liền có thể có rõ ràng cảm ngộ đại khái những này nhìn như ngày đêm khác biệt huyền diệu pháp thuật, này bản chất cũng có tương thông đạo lý. Bởi vậy Lâm Giác là càng học càng nhanh, có thể về sau cảm ngộ sâu, cách lại đạo gần, liền có thể như vị kia Lâm Trung Tiên đồng dạng, gặp được lạ lâm pháp thuật, cũng có thể loại suy, cấp tốc học được, đồng thời có chút tạo nghệ. Thậm chí còn có thể tại trong thời gian rất ngắn đối hắn đưa ra giải thích của mình, bởi vì bản thân liền đứng tại một cái góc độ cao hơn bên trên. Mà Lâm Giác sở dĩ không có nói ra, một mặt là muốn để vật nhỏ này nhiều thể hội một chút làm lao sư cảm giác, một phương diện khác chính là bởi vì vừa học được thu nhỏ thuật chỉ có thể sử bản thân thu nhỏ, không thể cầm quần áo cũng cùng nhau thu nhỏ, nếu là sử dụng liền trần trùng trục hắn lại không giống hồ ly đồng dạng dài một thân lông. Bây giờ thì thôi có chút tinh tiến. Lâm Giác nhìn xem hồ ly, vừa cười vừa nói, bất quá không quan hệ, ngươi còn có thể dạy ta thổ độn cùng nhập thủy. Hồ ly thần sắc lúc này mới chậm lại một điểm, bất quá ngay sau đó nó lại nghiêm túc lên, làm sao nhanh như vậy, đều là ngươi dạy thật tốt, ta xem một chút. Hồ ly ngữ khí cũng nghiêm túc, giống như là không tin đồng dạng. Lâm Giác đành phải biểu hiện ra cho nó nhìn, chỉ thấy đạo nhân đem một thanh hạt đậu đặt lên bàn, lắc mình biến hóa, một trận sương mù dâng lên, đạo nhân cả người liền mang theo cái này thân đạo bảo liền cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt liền từ thường nhân lớn nhỏ biến thành một ước chừng chỉ có bàn tay cao như vậy tiểu nhân nhi, cực kỳ giống trong truyền thuyết người lùn. Như thế nào, phù diêu lão sư? Đạo nhân đứng tại trên bàn, cười nhìn về phía hồ ly, ta học được chứ, giống như là dưới núi trong thành lão thử yêu quái. Bạch hồ vừa nói, một bên nhịn không được vươn tay ôm lấy móng vuốt, cẩn thận lại nhanh chóng ở trên người hắn móc. Lâm Giác vừa cười, một bên liên tiếp lui về phía sau, lại biến nhỏ một chút.
Không được. Lâm Giác lắc đầu, ta tạo nghệ có hạn, tạm thời chỉ có thể biến nhỏ như vậy, còn không dễ dùng nó đến xuất hành. Lại biến nhỏ một chút, thu nhỏ một chút xíu. Hồ Ly lão sư cúi đầu nhìn chằm chằm hắn, mắt thả tinh quang, thúc giục nói, nhỏ xíu khói trắng dâng lên đạo nhân lại rút nhỏ một điểm, nhỏ bé không thể nhận ra một chút xíu, sau đó nói cho nó biết, nhỏ nhất. Chờ một chút. Chỉ thấy Hồ Ly quẳng xuống một câu như vậy, quay đầu nhìn một vòng, ánh mắt từ trên bàn trúc chế ống đựng bút bên trên đảo qua, cảm thấy không thích hợp, hạ liền từ trên bàn nhảy xuống, hóa thành một đạo bóng trắng nhảy ra gian phòng không đến một hơi công phu, nhà bếp liền chuyển đến tiếng len ken, lại một hơi sau, nó lại nhảy trở về, dẫn tới thủ dạ đang sáng rõ cháy bùng. Lúc này trong miệng nó ngậm một cái bát gỗ lớn. Lâm Giác không khỏi nghi hoặc. Chỉ thấy Hồ Ly đi đến trước mặt hắn, một cái móng vuốt khẽ động lấy hắn, nhắm chuẩn hắn sau, đem bắt đắp một cái. Sắc trời lập tức vì đó tối sầm lại. Một độn chi pháp. A. Hồ Ly cúi đầu xuống, nghi hoặc nhìn nhà mình đạo sĩ. Đã thấy đạo nhân y nguyên thẳng tắp đứng tại trên bàn, chén gỗ đem hắn thân thể hoàn toàn che lại, lại chỉ có một cái đầu từ chén gỗ bên trên nhô ra đến, đang bất đắc dĩ nhìn chằm chằm nó. Bức hình ảnh này thực tế hiếm lạ thú vị, khiến cho nó lại nhịn không được vươn tay, có lòng muốn đi gậy viên kia đầu một cái, lại sợ bản thân khí lực quá lớn đạo sĩ quá nhỏ, sẽ làm bị thương đến hắn, đành phải nửa đường dừng lại, cách xa một tấc nhanh chóng móc mấy lần không khí. Lâm Giác thong dong cất bước, bất đắc dĩ từ trong chén đi ra. Vật nhỏ này làm sao như thế mang thủ? Đây cũng không phải là cái tốt tính cách. Đừng đùa. Đạo nhân thân ảnh cấp tốc biến lớn, Hồ Ly liền cũng theo hắn biến lớn, từ túi đầu dần dần biến thành ngẩng đầu, ngước nhìn hắn. Nghe nói hôm nay Đại Túc Dũng sĩ đã cùng Đại Khương võ nhân so đấu xong, ngày đó ta rơi xuống bọn hắn mặt mũi, mà lại ta thấy bọn hắn tựa hồ cũng đối với ta cái này Mai Yến Đoán Hương có chút hứng thú, bọn hắn đại khái còn muốn tại kinh thành đợi một tháng mới có thể trở về, mấy ngày nay chúng ta đến cảnh giác một chút. Ngươi so với ta cơ cảnh, còn phải dựa vào ngươi. Cảnh giác một chút. Đúng vậy a. Lâm Giác gật đầu, trong nhà có chút quý trọng vật phẩm, phải xem tốt, chớ có bị bọn hắn trộm. Khó trách. Đào hang. Dấu. Hồ Ly trong lòng giật mình, cấp tốc phản ứng đứng lên. Thông minh. Vậy chúng ta có thể chạy đi tìm Tiểu Hoa. Quả nhiên thông minh. Lâm Giác nói, lắc đầu, bất quá được rồi, nghe nói Đại Túc trong quân có không ít cái này kỳ nhân trợ trợ, bọn hắn lần này tới kinh thành cũng có khác ý nghĩa, chúng ta nếu là né, cũng có vẻ trung nguyên người tu đạo thật không bằng bọn hắn đồng dạng. Nghe không hiểu. Dù sao cảnh giác một chút. Nghe hiểu. Hồ Ly nói, ta đi theo cái móng đuôi dấu. Rất tốt. Lại đem sư muội Tiểu Hoa kêu đến. Này cũng phù hợp. Lâm Giác nói, dù sao trên núi lạnh, muốn ăn Tết. Cũng đúng lúc đưa các nàng kêu đến thương lượng một chút về sau trở về tìm các sư minh sự. Gọi Bạch Điểu đi gọi. Ngươi thật sự là càng ngày càng thông minh. Thông minh. Hồ Ly cúi đầu xuống, liếm láp bản thân lông. Trời xanh mây trắng, một nhóm cỏ trắng bay qua. Một thanh tú nữ đạo nhân ghim tóc tết bím, cưới một đầu lửa xám, một tay vác lấy bao khỏa, một tay nhấc lấy trường kiếm, mang theo thanh thủy chuông đồng âm thanh, lảo đảo đi tới kinh thành. Một đầu thải ly miêu nện bước bay tròn bước loạn choạng đi theo phía sau. Một đường xuyên đường phố đi ngõ hẻm, vào sân nhỏ. Thải ly miêu liếc mắt liền nhìn thấy Hồ Ly, lập tức liền hướng trước chạy tới. Hồ Ly cũng phóng tới nó, hai nhỏ xíu còn không có tới gần liền bắt đầu đối múa sư. Sư Minh. Tiểu sư muội cũng liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Giác, nàng ngồi ở trên lưng lửa không xuống, một bên đi gần vừa nói, sớm như vậy liền kêu ta tới qua Tết. Không riêng qua Tết, còn có một thứ pháp thuật muốn dạy cho ngươi. Pháp thuật gì? Người đi đường pháp thuật. Lâm Giác nói thẳng nói, ta có một môn thần hành thuật, một môn thu nhỏ thuật, đều có ưu khuyết điểm cùng diệu dụng, ngươi thiện đấu pháp cùng kiếm thuật, chỉ ngươi mà nói, thần hành thuật càng thích hợp ngươi. Học được sau giống như ăn thần hành đan đồng dạng. Nha. Học được sau chúng ta liền có thể trở về tìm một chuyến các sư minh. Ừm. Tiểu sư muội lập tức hứng thú tăng nhiều. Chương 340, sư minh biện pháp. Chương 340, sư minh biện pháp trở về tìm các sư minh. Bây giờ ta đã được đại âm dương pháp, tự nhiên nên trở về một chuyến Y Lìa Sơn, cũng đem các sư minh kêu lên tốt đem pháp này lưu tại phủ khâu quan. Đại âm dương pháp. Tiểu sư muội nhướng mày, nghi hoặc lại quân hai. Chính là chúng ta phủ khâu quan thành tiên tri đạo, cũng là ta cùng sư phụ một mực tại tìm kiếm một môn khác âm dương linh pháp, ta tìm mấy năm, sư phụ thì tìm cả một đời. Lâm Giác híp mắt cảm thán nói. Đại âm dương pháp. Tiểu sư muội thần sắc nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ. Nàng cũng không phải là một cái ngu dại người, lúc này nghe sư minh tiểu nói này, trong đầu lập tức liền có mơ hồ đoạn ngắn nổi lên một cái nhớ tới năm đó cùng sư minh đi leo Thiên Đô Phong, tại đỉnh Thiên Đô Phong nghe thần tiên đàm luận thiên hạ, đến tiên nhân tặng cho nguyên bản đã quả, sau khi trở về, bọn hắn hỏi sư phụ được cái gì. Sư phụ thì nói, hắn năm đó bỏ lên đỉnh núi thời điểm đúng lúc nghe thấy bọn hắn luận thuật âm dương chi đạo, kinh động như gặp thiên nhân, đáng tiếc lúc đó trẻ tuổi nóng tính, coi là nghe tiên nhân giảng kinh, liền có thể dựa vào sức một mình tìm tới trong truyền thuyết âm dương đại đạo, lại quên đi từ từ kế hoạch đạo lý, dẫn đến âm dương mất cân bằng. Đây là sư phụ đoạn mệnh nguyên nhân. Năm đó lần kia Thiên Đô Phong bên trên gặp thần tiên, lại là nàng tu đạo trên đường ấn tượng khắc sâu nhất tràng cảnh một trong, đến mức đến hiện nay, đạo hạnh của nàng bản lĩnh đều đại đại tăng trưởng, thậm chí tu đạo thành tiên tựa như cũng không lại là nhìn không thấy xa xôi sự tình, có thể hồi tưởng lại, vẫn cảm giác ký ức vẫn còn mới mẻ, vẫn đối nàng ảnh hưởng cực lớn. Sợ là về sau coi như nàng cũng thành tiên, lúc đó cái kia phiên tràng cảnh trong lòng nàng địa vị cũng nhưng không có bất luận cái gì phai màu giảm xuống, hai vị kia trong lòng nàng mãi mãi cũng sẽ là thần tiên. Phần này ký ức tự nhiên mười phần khắc sâu, lại chợt nhớ tới một lần cuối cùng sư phụ đi bái phòng vong cơ tử đạo gia cũng nhắc tới cái từ này, lập tức lại nghĩ tới xuống núi thời điểm đại sư minh móc ra một quyển sách, đưa cho tiểu sư minh, tựa hồ cũng ẩn ẩn có liên quan với đó. Tiểu sư muội trong mắt dần dần minh ngộ, không khỏi hỏi, vì sao sư phụ chưa hề cùng ta nói qua?
Sư phụ chưa hề cùng bất luận kẻ nào nói qua.
Bởi vì lúc đó chúng ta đều tu âm dương linh pháp, đều có thành chân đắc đạo cơ hội, nhưng lại bởi vì không thấy đại đạo mà khó thành, cho nên hắn không dám nói cho chúng ta biết, sợ ta nhóm biết sẽ đi đến hắn theo gót. Lâm Dật nói, chỉ có chính mình đoán được.
Đại sư minh đoán được sao?
Tự nhiên là. Tiểu sư muội lại không khỏi nghĩ, tám cái sư minh bên trong, lại có mấy cái đối với chuyện này biết được đâu. Dù sao ngươi không cần phải để ý đến, thiên phú của ngươi tại trong ngũ hành, bây giờ cũng kịp thời chuyển tu ngũ hành linh pháp, chỉ cần không ra sai lầm, không nhận trọng thương, không lâu căn bản, sớm muộn có thể thành chân đắc đạo. Lâm Giác nói tùy chỗ ngồi xuống, cây hải đường lá từ trước mặt hắn bay xuống, ngươi chưa học được thần hành thuật đi.
Nha.
Tiểu sư muội nhẹ gật đầu, sư minh ngươi học xong sao?
Ta còn chưa học.
Bất quá đây là ta cùng với tụ tiên phủ một vị kỳ nhân đổi, có hắn nguyên bản, ta lại làm chút chú thích sửa thêm, lấy mộ tính của ngươi cùng thông minh, dựa theo học chính là.
Vậy ngươi làm sao không học?
Ta đằng sau lại học.
Vậy ngươi làm sao đi đường?
Về Y Sơn xa như vậy.
Tiểu sư muội nói, an đan dược sao?
Ta sẽ nhỏ như ý.
Nhỏ như ý?
Chính là thu nhỏ.
Thu nhỏ làm sao đi đường?
Không phải biến lớn mới đi đến càng nhanh sao?
Tiểu sư muội đầu góc còn nhất thời chưa chuyển tới.
Ta tự có biện pháp của ta.
Lâm Giác nói như vậy, mỉm cười, liền vào phòng, cho nàng cầm pháp thuật nguyên bản.
Hồ Ly thì cùng Thải Ly ngồi ở bên cạnh trên mặt đất, một cái liếm lắp móng vuốt rửa mặt, một cái khác cũng học nó, liếm lắp móng vuốt rửa mặt, đồng thời nói với nó, ta cũng học pháp thuật,
có cái độn địa thuật,
ta cũng dạy ngươi.
Ngươi gọi ta Phủ Diêu lão sư.
Cái meo gì độn địa thuật?
Chính là đào hang.
Đào hang?
Thải Ly rửa mặt động tác lập tức dừng lại, quay đầu nhìn nó, mèo không đào hang
sẽ đem tay làm bẩn.
Đào hang chơi vui?
Chơi không vui.
Có thể bắt lao thử?
Không đào hang cũng có thể bắt.
Vậy ta dạy người thu nhỏ.
Thu nhỏ?
Có hay không biến lớn?
Không có.
Cái kia không học?
Cái kia cũng học.
Hồ Ly chắc chắn nói với nó.
Không học không học.
Phải học phải học.
Một mèo một hồ vừa nói chuyện, tiểu sư muội thì vẫn là nghi hoặc, thu nhỏ làm sao đi đường.
Nhưng chưa từng nghĩ, rất nhanh nàng liền được đáp án.
Kia là sau nửa tháng, một cái hoàng hôn.
Tiểu sư muội học nửa tháng thần hành thuật, miễn cưỡng sờ đến một điểm môn đạo, bất quá so với sư minh trước kia luyện thần hành đan hiệu quả còn phải kém hơn rất nhiều, so nhị sư minh luyện liền muốn kém càng nhiều. Nàng ngay tại trong viện cảm ngộ khổ tư thời khắc, nằm ở bên cạnh phơi nắng Thải Ly mở mắt ra, giống như là chợt nhớ tới đồng dạng, nói với nàng, Phù Diêu nói, bọn họ ở đây nơi này chọc phải tặng, có thể sẽ đến trộm đồ gọi chúng ta mấy ngày nay cẩn thận một chút.
Mấy ngày nay sao?
Phù Diêu nói như vậy.
Cái gì tặng?
Không biết.
Đúng lúc này, bên cạnh lại chuyển tới sư minh thanh âm, là một đám vực ngoại pháp sư.
Nghe xong đạo thanh âm này, tiểu sư muội lập tức quay đầu, lần theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, ngay cả hệ bại nằm trên mặt đất không muốn động đậy Thải Ly cũng ngẩng đầu lên, trực tiếp đem đầu chuyển đến đầu sau. Chỉ là các nàng một nghi ngờ, một cái yêu kỳ.
Không có khác, mà là thanh âm này quá nhỏ.
Là sư minh thanh âm không giả, lại nhỏ giống là lao thử gọi.
Tiểu sư muội dùng ngón út gãi gãi lốt hai, Thải Ly thì là trái phải quay đầu, tìm kiếm lấy đạo sĩ kia thân ảnh sư minh người ở đâu.
Làm sao nói nhỏ như vậy thanh?
Chỗ này,
chỉ thấy cửa tính tất sau đi ra một đầu tiểu bạch hồ, cùng Thải Ly không chênh lệch nhiều, giống như là tứ chi không cân đối đồng dạng, vung lấy chân đi, còn vừa đi vừa xoay.
Lệnh người ngạc nhiên chính là, tại sao lưng nó lại còn ngồi một đầu không tới lớn chừng bàn tay tiểu đạo sĩ.
Cái kia hồ ly một bên đi, một bên về sau quay đầu, há mồm muốn đi cắn đạo sĩ thì không ngừng ngửa ra sau, để cho nó cắn không đến.
Sư minh,
xoát một cái.
Thải Ly đứng lên.
Tiểu sư muội cũng là trợn tròn hai mắt, thẳng chằm chằm lấy cái này lớn chừng bàn tay sư minh, nhất thời sửng sốt.
Nháy mắt nàng cũng hiểu rõ,
sư minh,
ngươi nói đi đường chi pháp, chính là thu nhỏ sau, để Phù Diêu trở đi ngươi sao?
Không riêng gì Phù Diêu mặc dù chạy nhanh, nhưng là không đủ bình ổn, còn có cỏ trắng đạo hữu.
Mà lại ngươi quên, ta học tụ thú điều chim chi pháp sao, phàm là trong núi giá thú, trên trời phi cầm, ta đều có thể xin chúng nó trở ta đoạn đường.
Lâm Dật nói, liếc mắt nhìn nàng, còn có một cái, hắn liền không có nói rõ, thế nào?
Còn an nhàn?
An nhàn.
Đợi đến Lâm Giác lấy lại tinh thần, Thải Ly đã đứng ở trước mặt mình, một đôi mắt cùng đầu mình không chênh lệch nhiều, cũng may miệng là nhắm, nếu là mở ra, sợ có thể cắn một cái rơi đầu của mình.
Tiểu sư muội cũng đi tới, ngồi xổm trên mặt đất, tung xuống âm ảnh dễ như trở bàn tay liền đem một người một hồ cho che ở, mà nàng đang mở to hai mắt, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đâm về chính mình.
Chớ loạn đâm.
Lâm Giác hai tay vô không, tả hữu khai cung, một tay chống đỡ nữ tử ngón tay, một tay còn phải đi đẩy ra Thải Ly miêu rơi đến móng vuốt, còn phải thỉnh thoảng ngửa ra sau, không bị bản thân hồ ly cho cắn.
An nhàn không hề tốt đến, thật sự là bận rộn.
Cũng chính là tối hôm đó,
Lâm Giác mặc dù đã ngủ, lại điểm thủ dạ đăng, ánh đèn không sáng, nhưng là khó khăn lắm chiếu sáng cả gian nhà, chỉ là cuối cùng bởi vì trong phòng thiết trần khúc chết tung xuống một chút tấm ảnh. Sở hữu vật chất quý, phần lớn đặt ở trong túi vải, túi lại đặt ở hắn gối đầu bên cạnh.
Hồ ly co quắp tại bên cạnh, ngủ say sưa.
Đông nhiên giữa, cổng tựa hồ tối một điểm lập tức có một đạo âm ảnh từ cổng chui đi vào, chỉ là một đường như vậy thế, trong phòng hơi ngưng lại, liền dọc theo cánh cửa cùng mặt đất tương giao đường dây kia di động.
Thứ này không có bất kỳ cái gì mùi, cũng không phát ra bất kỳ thanh âm, tăng thêm di động đến chậm, ngay cả từ trước đến nay cảnh giác hồ ly, nhất thời cũng không có phát giác.
Chớ đừng nói chi là trong phòng đạo nhân.
Thế nhưng là theo bóng đen di động,
dần dần rời đi cánh cửa cùng mặt đất đường dây kia, trong phòng kia sáng đột nhiên có chút lay động. Bóng đen lập tức trì trệ. Lúc này nó biến chiều rộng một chút xíu, mơ hồ giống như là một cái trở nên hẹp rất nhiều người cái bóng, giống như là hướng trên bàn cái kia ngọn đèn liếc mắt nhìn, chỉ thấy lúc này trong phòng giống như là có gió đồng dạng, cái kia chản cổ xưa đèn hoa sen tràn phía trên một điểm đậu lửa, ngay tại rất nhỏ lắc lư. Thế là bóng đen lại có chút biến hóa, giống như là về sau liếc mắt nhìn, nhìn cửa sổ có hay không hở. Nhìn không ra. Nó đành phải chuyển qua trong bóng ma, chờ đợi hồi lâu, thấy không có bất luận cái gì động tĩnh, lúc này mới rời đi âm ảnh, tiếp tục chậm rãi di động. Rời về phía giá sách, đèn đuốc đình chỉ lay động. Rời về phía cái bàn, còn không có tới gần, đèn đuốc liền lại lay động. Âm ảnh không cách nào phán đoán đây là trùng hợp vẫn là nguyên nhân gì, đành phải cẩn thận lý do, lách qua cái bàn, từ trên tường rời về phía giường. Bất quá đèn đuốc còn tại lay động. Nó chưa từng nghĩ, lấy trên bàn cây đèn cao độ, mặt đất có thể lờ mờ chiếu không rõ ràng, có thể liên tiếp cái bàn giường cùng bốn phía tường, lại hoàn toàn ở ánh đèn chiếu rọi xuống. Đối lại nó từ trên tường rời về phía lâm giác giường lúc, ánh đèn bỗng nhiên đình chỉ lay động, không đợi nó suy nghĩ gì, liền nghe một tiếng bạo hưởng, đùng. Trong phòng ánh lửa đại thịnh. Hồ ly cùng đạo nhân nháy mắt liền mở mắt. Không chỉ đám bọn hắn, phòng cách vách bên trong, một cao lớn võ nhân lấy áo đi giày mà ngủ, trợn mắt mở ra liền đứng dậy, tay vồ lấy, một tay ngân thương, một tay bảo đao, đã đi ra cửa. Một bên khác gian nhà, mèo con cũng lặng lẽ mắt, còn có một nữ đạo nhân rút kiếm đứng dậy, bất quá nàng lại không đi ra ngoài, mà là lặng lặng đứng tại phía sau cửa lắng nghe. Trong viện có đạo nhân cùng hồ ly đối thoại thành. Ở đâu? Không nhìn thấy. Chạy. Không biết. Hơn phân nửa còn tại trong phòng. Lâm giác ánh mắt liếc nhìn, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trên tường. Vậy mà trước tại hồ ly một bước, phát hiện không đúng. Kia là treo trên tường một kiện đạo bào, thủ dạ đang ánh đèn không cách nào xuyên thấu quần áo, đạo bào phía dưới, tất nhiên là một mảnh bóng mờ. Cái bóng, lại là Túc Hạ. Lâm giác nói như vậy, vung tay áo phiến ra cuốn phòng. Xoát một cái, đạo bào liền bị thổi bay. Mà ở đạo bào phía dưới, bức tường màu trắng phía trên, lại còn giữ lại một đạo âm ảnh, cùng đạo bào tung xung cái bóng gần như giống nhau. Bại lộ tại dưới ánh đèn cái bóng phi tốc di động đứng lên. Lúc này chỉ nghe đơn giản một tiếng, định. Trên tường cái bóng đang muốn đi ra ngoài, lập tức cứng đờ. Còn không có tỉnh táo lại, một cái vỏ kiếm liền đập tới. Bành! Ngay cả trên tường đều bị ném ra một cái hố sâu. Một tiếng ngắn ngủi mà kịch liệt kêu thảm, chỉ một nháy mắt liền gián đoạn, thay vào đó là trên tường rớt xuống một đạo cao mập bóng người, đầu đều bị nện đến lom đi vào, máu tươi chảy ròng. Nhưng đêm lại không bởi vì nó đình trệ mà khôi phục căn bình, sau khi hét thảm là bốn phía nhà dân bên trong gà gáy chó sủa, liên tiếp vang lên liên miên. Cái này đêm bởi vậy viên nào đứng lên chương 341, tiểu sư muội, tại sao lại là tảng đá? Chương 341, tiểu sư muội, tại sao lại là tảng đá? Gà gáy chó sủa phía dưới tường viện bên ngoài cũng có động tĩnh truyền đến. Hoa, một đám vũ dũng người dẫn đầu lật qua tường viện, này dáng người nhẹ nhàng, động tác mạnh mẽ, tựa như chỉ là qua bình thường một cái tiểu khảm, rơi xuống đất không tiếng động. Thế nhưng là vừa rơi xuống đất, bọn hắn liền gặp được trong viện hình như có một bóng người, nhìn không rõ lắm, chỉ mơ hồ có thể thấy được hắn lớn lên cao lớn, một tay xử lấy một cây trường thương, bên hông tựa hồ phối thêm một thanh đại khương tiểu dáng trường đao, cái kia đầu thương lóe như có như không cực độ ảm đạm hừng quang, như lúc ban đầu thằng chiều dương, trường đao bên trên thì là tràn ngập một cỗ làm người sợ run sắc khí. Võ nhân, đông đảo đại túc dũng sĩ liếc nhau, trong mắt cũng không mảy may e ngại. Nửa tháng trước, tại kinh thành dạy võ tràng, toàn bộ đại khương kinh thành, hoàng cung cùng trong quân giang hồ võ nhân, hộ vệ tinh nhuệ cùng dũng manh đấu tướng ra hết, cũng mới chỉ cùng bọn hắn đánh cái ngang tay, bây giờ cũng chỉ một người, tại sao có thể là bọn hắn mười mấy người đối thủ? Đám người cấp tốc liếc nhìn một chút trong viện. Sân nhỏ không lớn, mấy gian phòng ốc, một gian lầu cát, chỉ có một gian lóe lên ánh sáng nhạt, chính là gian kia. Đám người một ánh mắt, liền chia binh hai đường. Hai cái phân biệt dẫn theo loan đao cùng bộ sắt dũng sĩ một trái một phải, bước nhanh phóng tới trong viện cái kia cầm thương bội đao võ nhân, còn thừa người dọc theo dưới mái hiên chạy chậm, phóng tới gian kia lóe lên ánh đèn đốt xá. Sắc trời thật sự là ảm đạm, chỉ có một mảnh lộn xộn tiếng bước chân. Dưới mái hiên mười mấy tên dũng sĩ còn không có chạy ra mấy bước, trước mặt nhất chân người bước liền đỗng nhiên dừng lại, đứng lên, lại cấp tốc tựa đầu lệnh ra. Xoát, một điểm hàn quang đâm rách hắc ám, tựa như sắc bén nhất cái kéo dễ như trở bàn tay cắt phá miếng vải đen, hàn quang bên trong lại dẫn một điểm đỏ sậm, giống như huyết quang, lại như sáng sớm sơ phá hắc ám luồng thứ nhất năng sớm, chỉ trong chốc lát liền dán bộ ngực của hắn, đâm vào bên cạnh trên tường. Cũng không biết cái này ngân thương đầu thương có bao nhiêu sắc bén, không biết này nhân lực đạo hữu bao lớn, vậy mà dễ như trở bàn tay đâm vào trong tường đá. Còn tốt phản ứng lại. Phía trước nhất người kia trong lòng lúc này một trận hoảng sợ, sắc trời như thế ảm đạm, bước chân như thế lộn xộn, là thật có khả năng không thể nhận ra cảm giác, sau đó bị một thương này đâm cái thông thấu. Tiếp lấy hắn nhịn không được quay đầu, thuận trường thương đến phương hướng, trông thấy trong viện tên kia đại khương võ nhân. Sau lưng dũng sĩ phản ứng cũng tương tự nhanh, tại bước nhanh chạy chậm bên trong cấp tốc dừng lại thế mà không có nhét chung một chỗ, lập tức phát hiện không đúng, đồng dạng ngay lập tức quay đầu nhìn về phía trong viện. Kia là đầy trời bóng ánh ánh sao. Sở hữu đại túc dũng sĩ đều nhìn thấy làm bọn hắn chấn kinh một màn, hai tên đại túc đỉnh tiêm dũng sĩ một trái một phải, một cái nắm lấy thuần sắc cốt đóa đập về phía đầu người nọ, một cái khác dẫn theo loan đao chém về phía chân của người kia, phối hợp ăn ý, động tác mau lẹ, mà trung gian người kia bởi vì lúc trước làm một cái ném thương động tác, bởi vậy hiện tại mới rút đao. Nhưng chưa từng nghĩ, sau rút đao giả thế mà tới trước. Suy, chỉ có thể nghe tới thân đao ma sát vỏ đao thanh âm, mà thấy không rõ động tác, đợi nghe thấy thanh âm lúc,
chiếc kia trường đao từ lâu ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, võ nhân trường đao trong tay liền chém một vòng, đao quang thật sáng, nhất thời tựa như đầy trời ánh sao đều tụ tập ở đây, trong bầu trời đêm bởi vậy vẽ ra một cái nghiêng tròn mặt. Tròn mặt trên dưới đang liên tiếp cầm cái vồ cùng cầm loan đao hai tên dũng sĩ đầu. Thổi phun một tiếng, hai cái nửa bên đầu sọ rớt xuống, nhiệt huyết bắn tóe ra. Không trung còn ố ố vang. Đinh đương đương. Một cái kim loại vật xoay tròn lấy ném dưới mái hiên, nện trên mặt đất trên bảng, lại nhấp lô, vừa vặn lăn đến mười mấy tên đại túc dũng sĩ dưới chân túi đầu xem xét, chính là một nửa cái vồ. Bọn hắn đều là đại túc đứng đầu nhất dũng sĩ, cái này xương cốt cũng không phải như bình thường trong quân dũng sĩ dùng như thế, cây gỗ liên tiếp đầu sắt, mà là thuần sắt đúc thành, thế mà bị một đao liên tiếp đầu lâu cùng nhau chặt đứt, mà cái kia vết thương chân nhắn giống là quen thuộc nhất người nông dân dùng sắc bén nhất liêm đao cắt ra đến gốc rạ đồng dạng. Một đám đại túc dũng sĩ nhất thời ngẩn ra. Không phải e ngại, mà là bọn hắn nay đã tới gần Vũ Dung đỉnh phòng, từng cái đều là ngàn dặm mới tìm được một hảo thủ, thậm chí còn từ trừ khổ luyện bên ngoài địa phương khác qua được lực lượng, mới đi cho tới bây giờ trước mắt tên này võ nhân đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chúng chi bọn hắn mới tại Đại Khương kinh thành cùng Đại Khương dũng sĩ so đấu qua, ở nơi này kinh thành, làm sao còn sẽ có lợi hại như thế võ nhân. Nghĩ như vậy, cũng chỉ nháy mắt thôi. Giống như cái kia võ nhân một đao hai người, cũng là nháy mắt. Lại xuống trong nháy mắt, cái kia võ nhân liền dẫn theo đao, chỉ là vừa xài bước ra, giống như chắn rời mà đến. Một tuyến hàn quang đối diện chém tới. Một người vội vàng dẫn đao đón đỡ. Nhưng chưa từng nghĩ, cái kia võ nhân bảo đao căn bản không có đụng phải hắn, mà là từ trên thân đao chút xuống sáng như tuyết đao quang, bởi vì sắc trời quá mờ cùng quá kinh ngạc khẩn trương, hắn đem ngộ nhận thành thân đao. Vốn cho rằng cái này như trăng như tuyết đao quang chỉ là lắc bản thân một chút, ấn lấy hắn phong phú chém giết kinh nghiệm, tiếp theo một cái chớp mắt khả năng liền sẽ có một thanh trường đao hoặc chém về phía bên hông mình, hoặc đâm xuyên bản thân bụng, nhưng không ngờ đao trong tay bên trên truyền đến kịch liệt chấn cảm, chấn động đến tay của hắn đều ở đây run là đao. Không đúng, là đao quang. Cái này đao quang lại có thực chất. Chạm tại loan đao trong tay của mình bên trên, đem loan đao cũng đánh ra lỗ hổng. Lại càng không từng muốn, đao quang bị loan đao chỗ ngăn trở mở ra, chia hai nửa, lại còn ý nguyên hướng bản thân chém tới. Đại túc dũng sĩ trên thân lập tức thêm ra hai đạo vết máu, một đạo tại mặt bên trên, một đao tại trên bụng, chỉ có cầm đao đón đỡ ngực có thể may mắn thoát khỏi, nhưng này hai đạo vết máu đã đủ để đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Một đao, chỉ lần này một đao. Một đao phía dưới, một người đổ xuống. Võ nhân lại cũng không ngừng, chỉ cầm đao mà đến, nhưng thấy trong đêm lại khởi hàn quang, một người cấp tốc xoay chuyển né tránh, đã thấy cái kia hàn quang nhất chuyển, lại như ảnh tùy hình, không chung lúc này vết quang tiền bắn. Lại một đao, lại một người. Đám người sợ vỡ mật, liền niềm tin cũng sụp đổ. Nghe nói vô luận là tại đại túc vẫn là đại cương, tu pháp thuật người phần lớn đều không thiện cận chiến, không thiện ứng phó đột nhiên tới đao kiếm, bởi vậy sẽ có người hộ đạo hoặc võ nhân thị vệ tùy tùng. Chẳng lẽ tên này võ nhân chính là tên kia trẻ tuổi đạo sĩ người hộ đạo? Nhưng này võ nhân, như tại đại túc, nhất định sẽ không bị gọi là người, mà này bị xem như thần linh đến cung phụ. Đạo nhân kia thật sự là thần tiên không thành. Suy tư thời khắc, đã đến sống chết trước mắt. Trong đêm tối trầm mặc vung đao mà đến võ nhân có được không gì sánh kịp cảm giác các bách, cũng không người nào biết kế tiếp mất mạng sẽ là ai, mà võ nhân vung đao thời khắc, lại còn từ trên tường rút ra trường thương. Chỉ có chờ pháp sư tránh trước hắn, đám người như là hô hào, thanh âm đã phá. May mà sau lưng các pháp sư cũng chưa so với bọn hắn chậm bao nhiêu, cũng liền mấy hơi thời gian thôi, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, chính là cái này mấy hơi, bọn hắn liền đã hao tổn mấy tên đỉnh tiêm dũng sĩ. Chỉ thấy sau lưng tường viện phía trên, lần lượt xuất hiện bóng người, có người nhảy xuống, cũng có người dừng ở tường viện. Một cái pháp sư niệm chú, ngón tay liên tục bắn ra, xoát xoát xoát, một chút xíu ánh lửa trên không trung tiến hiện, bay về phía trong viện, xẹt qua một đạo đường vòng cung, rơi xuống lúc liền biến mất. Chỉ là vì chiếu sáng. Nhưng này đốn lượn hỏa tuyến trên không trung liên tục tránh mấy lần, mỗi một cái hiện lên, hoặc là chiếu dọi ra cái kia đại khương võ nhân chém dụng đại túc dũng sĩ đầu lâu hình tượng, hoặc là liền chiếu dọi ra một chỗ đáng sợ tu la chẳng. Tựa hồ ngắn ngủi mấy hơi, phe mình đã tổn thất nặng nề. Đại túc pháp sư lập tức sững sờ, mà lúc này đã không ngừng có pháp sư nhảy vào sân nhỏ. Thác Nhi Hồn, có người hô hào cái bóng kia pháp sư danh tự. Đông đảo pháp sư cùng nhìn nhau, đồng dạng nhìn thấy trong viện duy nhất một gian lóe lên ánh đèn gian phòng kẹt kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, ánh đèn chút xuống. Tên kia quen thuộc tuổi trẻ đạo nhân đứng tại cổng, một thân ảnh đổ vào phía sau hắn, mà ở bên người hắn còn có một đầu bạch hồ cái bóng đi tới, mỗi đi một bước đều càng lớn một phần. Lúc đầu tưởng rằng quang ảnh hiệu quả, có thể theo bạch hồ sau lưng dần dần bay lên năm cái đuôi, nó cũng từ cổng phóng ra, liền dần dần thành đám người quen thuộc con kia ngũ vi bạch hồ. Thác Nhi Hồn là tới ăn cắp ngươi yến ngon hương, bây giờ bị ngươi bắt được, chúng ta nguyện ý bồi thường tiền cùng bị phạt, chỉ cần lưu hắn một cái mạng. Có sẽ trung nguyên ngôn ngữ người dắt cuống họng hô, chúng ta nhiều người như vậy đều chỉ là vì hắn bị bắt lại sau không bị giết chết. Loại này mê sảng tại Trung Nguyên nói không thông. Đạo nhân cũng mở cửa đi ra, chậm rãi nói, chư vị nửa đêm tới chơi, là cảm thấy ngày ấy ta sở dĩ thắng các ngươi, chỉ là bởi vì xa luân chiến a. Cảm thấy các ngươi cùng tiến lên, còn có võ nhân tương trợ, bần đạo lợi hại hơn nữa cũng phải bỏ mình nơi này a. Ngươi sớm đã có chuẩn bị. Chư vị chẳng lẽ quên, các ngươi sở dĩ trở nên càng ngày càng thông minh cường đại, không phải là bởi vì hướng Trung Nguyên học tập sao? Lâm Dật nói, chỉ là không nghĩ tới các ngươi hôm nay liền sẽ đến, không phải nói các ngươi sứ đoàn muốn tại kinh thành chờ đủ một tháng mới có thể trở về sao? Cái này liền không muốn để lại rồi. Đại túc pháp sư nhao nhao đối mặt, cũng chưa nói nữa. Lập tức y nguyên chia binh hai đường, Ba tên pháp sư hướng trong sân đi, đi chợ những cái kia đại túc dũng sĩ đối phó cái kia đáng sợ võ nhân, còn lại toàn bộ dọc theo dưới mái hiên đi, đi hướng lâm giác. Có người lấy ra pháp khí, có người thấp giọng nhập chú. Mà tại lúc này, tiểu sư muội y nguyên trốn ở cửa phòng sau, một tay cầm vỏ, một tay cầm kiếm, ngừng thở, xuyên thấu qua khe hở nhìn ra phía ngoài, cũng yên lặng nghe lấy động tĩnh bên ngoài, kiên nhẫn mười phần. Dù không biến thành tảng đá, lại dùng hóa thạch pháp tu tới cao thâm sau bản lĩnh, cả người cùng đại địa hòa làm một thể, không có chút nào khí tức tiết ra ngoài. Một đầu thải ly ngồi ngay ngắn ở nàng bên chân nhấp chảo liếm láp. Tiểu sư muội chậm rãi nâng lên trong tay trường kiếm, nâng đến bản thân mặt mày cao độ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đông nhiên giữa, thải ly liếm chảo động tác dừng lại, ngược lại duỗi chảo gần sát nàng ống quần, yên lặng nghe một hơi, móng nuốt nhất câu. Tiểu sư muội đột nhiên dùng sức, suy, trường kiếm xuyên qua khe cửa nháy mắt đâm ra. Đi ở trước nhất một đại túc pháp sư trực tiếp bị từ trái đến phải đâm xuyên qua đầu. Trường kiếm một cái rụt trở về. Bình một tiếng, cửa phòng mở ra, một đạo liệt diễm manh liệt ra, khiến cho ngoài cửa pháp sư nhao nhao tránh lui. Tiểu sư muội thì từ đó xông ra, còn có mai phục, thật là giàu hoạt đạo sĩ. Đại túc pháp sư kinh hãi, loạn cả một đoàn. Là một nữ, ta đến. Một cái đại hán lập tức xông ra, chạy lấy đà vọt tới tiểu sư muội. Còn tại nửa đường, hắn liền lăng không vọt lên, hóa thành một khối cứng rắn cự thạch, bề mặt sáng bóng chân trượt có thể chiếu ánh sao, trực tiếp đập về phía tiểu sư muội. Tiểu sư muội sắc mặt cứng lại, hơi nhún chân, liền lâng lâng phi thân trở ra, vừa vặn lẹ qua. Mà đại hán kia bay ra thời điểm còn tuyển phương hướng góc độ, không có đập trúng tiểu sư muội, sau khi rơi xuống đất, liền lại lăn hướng La Công. Đại địa nhất thời ầm ầm một mảnh. La Công đồng dạng nâng thương lách mình tránh đi. Cự thạch lăn đến sân nhỏ biên giới mới dừng lại, vừa mới dừng lại liền lại điều chuyển phương hướng, lại hướng tiểu sư muội lăn đi. Ta cũng đi. Lại một cái pháp sư đi tới. Đông đảo đại túc pháp sư thấy thế, đều đã yên tâm. Nơi đây mặc dù không phải Mục Lan Thác trong núi sân nhà, hắn ở đây không có vô cùng vô tận cự lực, nhưng hắn biến thành tảng đá sau cứng rắn vô cùng, trừ tại đại khương trong cung bị người kia sử dụng pháp thuật mở ra qua, còn cơ hồ chưa bao giờ gặp có thể phá tan hắn phòng ngự. Lại thêm am hiểu mê người tháp khoa khắc, nghĩ đến đủ để đối phó cái này, nhìn xem tuổi không lớn lắm lại kiểu kiểu nộn nộn nữ đạo nhân. Bản thân chỉ cần đối phó cái kia Lâm chân nhân là đủ. Không ngờ vừa đi một bước, chợt nghe một tiếng vang dọn. Ba. Đám người hành tẩu lúc dư quang quét qua, bỗng nhiên lại kinh hãi. Chỉ thấy người nữ kia đạo nhân đang từ Mục Lan Tháp biến thành trên đá lớn thu về bàn tay, mà ngay sau đó, trên đá lớn thế mà rách ra từng khúc vết rạn, cự thạch thậm chí chưa kịp biến trở về người, đã vỡ vụn. Xoẹt một tiếng, trong viện đá vụn rơi xuống một chỗ. Trong viên đá lại chảy ra đậm đặc máu tươi. Cũng chỉ vô một trường, Mục Lan Thác liền chết. Đám người bước chân dừng lại, tất cả đều ngơ ngẩn. Chương 342, các ngươi đã tới. Chương 342, các ngươi đã tới. Đây là pháp thuật gì? Nữ đạo nhân này là ai? Làm sao nhìn tuổi còn trẻ, nhu nhu nhược nhược, dường như so với kia Lâm chân nhân còn càng đáng sợ ba phần. Cùng lúc đó, nữ đạo nhân tựa đầu nhất chuyển, vừa nhìn về phía một người khác. Người kia bưng lấy một cái bằng bạc bình trà nhỏ, rất có dị vực phong tình, chỉ có to bằng bàn tay, ấm trà miệng nhắm ngay tiểu sư muội. Hắn vốn là cùng Mục Lan Thác cùng nhau đến đây đối phó tiểu sư muội, còn chưa kịp xuất thủ, liền bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ, chờ phản ứng lại lúc, song phương ánh mắt đã giao xúc thượng. Một phương diện lộ hoảng sợ, một phương bình tĩnh kiên quyết. Ô, một chi vỏ kiếm xoay tròn phá không. Người kia vội vàng lùi lại, đồng thời một tay nâng bình trà nhỏ, một tay chỉ hướng ấm trà, hai mắt chăm chú nhìn tiểu sư muội, thúc giục trong tay pháp khí. Hồ nước bên trong lập tức toát ra nồng đậm hơi khói, bên cạnh có pháp sư cùng võ nhân đánh nhau đẩy ra ánh lửa, chiếu lên sương mù ẩn ẩn lộ ra biến ảo hào quang năm màu. Chỉ là nhìn xem liền khiến người chóng đầu. Trong một chớp mắt, vỏ kiếm đã phá không mà đến. Người kia hiểm hiểm nghiêng người tránh đi. Nhưng mà vẹn vẹn tiếp theo một cái chớp mắt, nữ đạo nhân cầm kiếm thân ảnh đã phá tan mê vụ, nín hơi nhắm mắt, huy kiếm chém tới. A nha, vốn là pháp sư, lại không phải võ nhân, lấy ở đâu nhanh như vậy phản ứng, lấy ở đâu như vậy thân thủ nhanh nhẹn cùng nhiều như vậy lâm nguy không sợ, người này nhịn không được quát to một tiếng, đành phải đem hết toàn lực đến trốn tránh. Thật đúng là tránh được yếu hại. Chỉ là trong tay ấm trà cũng rời khỏi tay. Xoẹt một tiếng, trường kiếm từ trên vai của hắn tức qua, mang xuống một mảnh huyết nục cùng bài. Nhưng hắn còn không có đứng lên, đã thấy người nữ kia đạo nhân từ phía sau rút ra một cây phất trần, hướng hắn cái cổ chính là vung lên. Cái kia phất trần từng chiếc râu dài cũng như tơ thép. Ôi, người này lúc này cảm giác cái cổ kịch liệt đau nhức, thậm chí gọi đều không kêu được, đưa tay sờ soạn chỉ có thể sờ đến nóng hổi mãnh liệt huyết dịch. Tiểu sư muội thu tay lại, phất trần đã nhuộm đỏ. Mà nàng tay trái nhẹ nhàng lắc một cái, trên mặt đất vẩy ra một đầu đỏ, phất trần thì lần nữa khôi phục tiết trắng. Đại túc pháp sư còn chưa lấy lại tinh thần, liền lại nghe thấy một tiếng kêu thảm. A. Đi ở trước nhất một pháp sư đã bị con kia to lớn bạch hồ cắn, lại tại điên cuồng giao vùng. Đáng thương pháp sư kia một thân pháp thuật bản lĩnh, lại cái gì cũng chưa thi triển đi ra, thậm chí kêu thảm đều chỉ có ngắn ngủi một tiếng, ngay tại hồ ly điên cuồng lại trên diện rộng độ giao vùng cắt đứt khí. Theo hồ ly vừa nhả ra, cả người hắn tựa như một cái phá bao tải đồng dạng, bị quăng hướng bên cạnh nóc phòng, đập nát rất nhiều mảnh ngói. Bên người hai cái cách gần đó pháp sư thấy thế, một cái giải xuống trên cổ tay cốt châu làm vòng tay, niệm một tiếng chú ngữ ném về phía hồ ly, một cái thì cũng tay thành đao hướng phía hồ ly đâm tới. Chỉ thấy hồ ly thân thể lơi cong, chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra một chút xíu biến độ, mà thân thể to lớn của nó liền thuận gió mà lên, nhẹ nhàng mau lẹ, một cái liền tránh được những công kích này, trực nhảy đến đối diện tường viện bên trên. Linh hoạt nhanh nhẹn, tựa như cá bơi ở trong nước. Vòng tay đụng vào tường,
rơi lả tả trên đất. Một cái khác pháp sư thì bổ hụt. Nhưng khi hồ ly vừa quay đầu, há mồm phun ra một đầu chiếu sáng bầu trời đêm ngọn lửa màu vàng nóng lúc, mọi người mới biết, cái này hồ ly nhảy một cái, không riêng gì vì tránh né công kích, cũng là vì tìm kiếm tốt hơn phun lửa góc độ. Thế là hồ ly ở trên cao nhìn xuống, miệng phun liệt hỏa, đồng thời chậm rãi quay đầu, đem liệt hỏa gẩy hướng sở hữu đại túc pháp sư cùng dũng sĩ. Trên mặt đất đám người nhao nhao kinh hoàng tránh né, hoặc là trốn ở bàn đá đằng sau, hoặc là trốn ở cây hải đằng sau, cũng có một người thi pháp chống đỡ liệt hỏa, một người bản thân sẽ không sợ lửa, liền có người hướng bên cạnh của bọn hắn đứng phía sau. Trong kinh hoàng, lại có người phát hiện hồ ly không nỡ đốt nhà ở của mình, không nỡ đốt trong viện cây hải đường, thế là lại đi hai cái này phương hướng tránh. Tường viện bên trên ngọn lửa màu vàng nóng dừng lại, phía dưới lập tức thì có người nô đầu ra, đồng dạng hấp khí, miệng phun liệt diễm, nôn hướng hồ ly. Hồ ly nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái, lại đến một bên khác, lại há miệng ra, đầy trời hàn khí. Lại có đầu lâu lăng không bay lên, lấy to lớn lỗ thai làm cánh, thừa dịp bóng đêm đi vòng về hồ ly sau lưng. Nhưng chưa từng nghĩ, còn không có vây quanh phía sau, liền nghe không trung một tiếng bén nhọn tiếng xé gió phấp phấp. Một thanh phi kiếm trực tiếp đưa nó đâm xuyên. Chư vị pháp sư chẳng lẽ cảm thấy, hôm nay tại Bần đạo địa bàn, cũng sẽ là các ngươi càng người đồng thế mạnh sao? Đạo nhân nói như vậy, một mặt bình tĩnh, vừa vận thử một chút tân độ binh. Thế là tay trái bung lên, vẩy ra đẩy trời hạt đậu. Bây giờ 40 vị độ binh, giữ tại trên tay thật có một thanh, vẩy hướng lên bầu trời thật giống đẩy trời một dạng mà bọn hắn biến thành giáp sĩ rơi xuống đất có rơi vào trong viện, có rơi vào dưới mái hiên, có rơi vào tường viện bên trên, có đứng tại nóc phòng. Ầm ầm ầm, rầm rầm. Khôi giáp va chạm, mảnh ngói vỡ vang lên. Cả viện kém chút đứng chẳng được. Đông đảo đại túc pháp sư dũng sĩ thấy đều ngây người, không biết, còn tưởng rằng đại khương mới thành lập thời điểm đám kia thần cản giết thần yêu cản trừ yêu tinh nhuệ bộ đội đến nơi này đâu. Chư vị hảo hán, những người ngoại bang này ban đêm xông vào nhà ta, muốn hành ăn cắp sự tình, bị ta phát hiện, liền lại muốn hại ta, còn mời thay ta trừ yêu. Lúc này có bưng trường mâu giáp sĩ đâm về lần cận đại túc dũng sĩ, cái kia đại túc dũng sĩ hôm nay dù chưa mặc giáp, nhưng cũng một thân võ nghệ, lại kinh nghiệm chiến trận, thế là nghiêng người nhường lối, tránh được trường mâu, vẩy tay bên trong cốt đóa liền đập về phía tên này giáp sĩ lồng ngực. Đại túc dũng sĩ con mắt đều trợn tròn, cắn chặt hàm răng, đã dùng hết sức lực toàn thân. Một tiếng tiếng vang trầm trầm. Trong đêm tối hỏa hoa lóe lên. Giáp sĩ mới tinh khôi giáp bên trên lưu lại đạo thứ nhất vết lõm. Có thể cái kia khôi giáp phía dưới lại không phải huyết đục chi khu, cũng không có xương ngực cùng tạp phủ. Lần này đập xuống, chỉ cảm thấy giống như làn đệm ở khoác một tầng trọng giáp trên đại thụ, nguyên bản dùng để phá giáp lợi khí, tại lúc này vậy mà ngược lại không được hiệu quả gì. Chỉ đem tên này giáp sĩ nện đến lui về sau hai bước thôi. A. Đại túc dũng sĩ giật mình phía dưới, nhưng cũng phát hiện, cái này giáp sĩ lực lượng không có bản thân nghĩ lớn như vậy. Như vậy thì là có thể chiến thắng. Yêu quái. Đại túc dũng sĩ cắn răng kêu một câu. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị dẫn theo cái vồ tiến lên, đập nát cái kia giáp sĩ đầu gỗ, liền gặp bên cạnh lại một cái dẫn theo trường đao giáp sĩ hướng hắn lao đến. Đại túc dũng sĩ cũng không e ngại, huyết khí dâng lên phía dưới, ngược lại cảm thấy đến rất đúng lúc. Thế là vứt bỏ nguyên bản mục tiêu, đi hướng tên này trường đao giáp sĩ. Song phương cấp tốc tiếp cận. Bành. Trường đao cùng cái vồ va nhau. Tên này đại túc dũng sĩ lại ngoài ý muốn phát hiện, tên này giáp sĩ lực lượng càng hơn lúc trước tên kia không biết gấp bao nhiêu lần, thêm nữa xung phong chi thế, đâm vào cái bộ bên trên chính là mình khó mà ngăn cản cự lực. Khi hắn kìm lòng không được trận to hai mắt lúc, vừa vặn có phe mình pháp sư ánh lửa lóe lên, ánh lửa chiếu rọi phía dưới trước mặt giáp sĩ khôi giáp khắp nơi đều là mất mồ, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu chém giết. Xương cốt rời tay bay ra. Không có chờ đến giáp sĩ tiếp theo đao, thì có một chi mũi tên bạch phá bầu trời đêm, chui vào đầu của hắn. Lại có pháp sư niệm chú, thổi ra rất nhiều vô hình lưỡi đao, đánh vào những giáp sĩ này trên thân linh đương rung động, chỉ là một cái chớp mắt sau, liền bị một tên khác cầm thuẫn giáp sĩ đụng bay ra ngoài, va vào trên tường lại bắn trở về. Vừa mới rơi xuống đất, liền bị giáp sĩ một đao chém đầu lâu. Còn có pháp sư lấy một cây dù đánh lui giáp sĩ, nhưng chưa từng nghĩ, từ phía sau bay tới phi kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua sau gót của hắn. Trong đêm tối nở rộ ánh lửa, du tẩu mũi tên cùng bốn phía xuyên qua phi kiếm, trong viện loạn chiến võ nhân đạo nhân cùng pháp sư, còn có tường viện bên trên nôn hàn khí to lớn hồ ly cùng nhất cùng kéo mũi tên giáp sĩ. Trận này đêm không chỉ có bị tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng oanh minh xé nát, cũng bị ánh lửa chỗ chiếu sáng. Đại túc dũng sĩ cùng pháp sư cấp tốc giảm bớt. Phúc. Một đại túc dũng sĩ bị La Công ngân thương đâm xuyên, che ngực liên tiếp lui về phía sau, va vào lâm giác bên cạnh trên tường dừng lại, quay đầu nhìn về phía lâm giác, có chút há mồm, không biết muốn nói cái gì hoặc là muốn làm cái gì, bất quá vẹn vẹn một hơi sau, lồng ngực của hắn liền đột nhiên nổ tung. Rút. Rốt cục có người kêu một câu. Hao tổn quá nửa đại túc pháp sư lúc này mới bắt đầu hướng tường viện bên ngoài chạy, mà các dũng sĩ thì tựa hồ thấy chết không sợ, muốn dùng tính mạng của mình vì các pháp sư tranh thủ một con đường sống. Đáng tiếc, chớ nói tiểu sư muội cùng La Công, cũng chớ nói Lâm Giác cùng Phù Diêu, chỉ là trong viện 30 tên nội binh, còn có tường viện bên trên 10 tên ngay tại nhất cùng kéo mũi tên cung thủ, nhiều như vậy giáp trụ cùng đao tiễn, cũng đủ để cho bọn hắn vô luận như thế nào cố gắng cũng không được hiệu quả. Chỉ thấy Lâm Giác hoàn toàn không thấy bọn hắn, cất bước ra, niệm chú ngữ, chỉ một ngón tay. Cách tường thuật. Một cái pháp sư ngay tại chạy, giống như là đụng vào một mặt nhìn không thấy trên tường, trực tiếp đụng trở về, té ngã trên đất. Chợt chợt chợt. Tường viện bên trên lập tức bắn xuống 7-8 mũi tên, chí ít bắn trúng 4-5 mũi tên. Một pháp sư đã bay lên tường. Định. Chờ đi. Một cây ngân thương phá không mà đến, trực tiếp đem hắn đính tại trên tường.
còn có pháp sư chưa chạy mấy bước liền bị phi kiếm đuổi theo, có bị hồ ly thổ khí hóa thành thạch điêu dừng lại tại chạy trốn dáng vẻ, có bị tiểu sư muội đuổi theo một kiếm xuyên tim mà qua, có người xuyên tường chạy, còn có cái cũng chạy truy. Tiểu sư muội một tay nhấc kiếm một tay nhấc lấy phất trần hướng phía trước bước ra, một cái liền lật qua tường viện, đã thấy cái kia dựa vào phòng ngự pháp thuật may mắn trốn chạy người chạy đến trong trạch viện ở giữa, vậy mà phù phù một tiếng nhảy vào trong hồ nước. Ừm, nhảy hồ có thể chạy, chẳng lẽ là thủy độn? Tiểu sư muội cau mày đang suy tư người nọ là dùng pháp thuật gì, cũng không biết nên làm như thế nào, liền nghe trong hồ soạt một thanh âm vang lên, trong hồ thế mà trống rỗng bước lên một đầu to lớn thuần từ nước hồ tạo thành bàn tay, trực tiếp đem người này nắm trong tay, cũng tại bọt nước trong tiếng dần dần rời về phía bên bờ dưới cây liễu. Soạt, bàn tay tản ra nước tiết một chỗ, cái này pháp sư cũng té ở trên mặt đất. Tiểu sư muội rút kiếm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hồ nhỏ đối diện đứng một thân ảnh mặc áo tơi, mang theo mũ rộng đành, giống như là bình thường một cái ngư ông câu tẩu, đối diện lấy nàng hành lễ. Mà đổi thành một bên, hồ ly nhanh nhẹn trên không trung nhảy bọn đuổi theo tên kia xuyên tường người, một cái chiếm không trung ưu thế, một cái có thể không ngừng xuyên tường, một đuổi một chạy. Nhưng chưa từng nghĩ, người kia vừa mới chạy ra một con phố ngõ hẻm, đến một đầu đen như mực trên đường cái, vừa qua một cái chỗ rẽ liền gặp trước mắt hình như có đèn đuốc trên không trung lóe lên, kinh hoàng giữa tựa hồ nhìn thấy là một cái đèn lồng, lại tựa hồ nhìn thấy là đại khương trong hoàng cung thạch đèn, bên trong lóe lên ánh lửa, liên tiếp một sợi dây xích thành một cái liên truy hướng hắn vung vẩy đánh tới. Bành! Không trung kia lửa tung tóe, đèn lồng chi trọng lực đạo to lớn trực tiếp đem hắn đánh đến bay rất ra ngoài, mà bộ ngực hắn cũng bị thiêu đốt đến dâng lên trận trận khói trắng, hỏa tinh rơi trên mặt đất, liền tảng đá xanh cũng bị bỏng ra rất nhiều cháy đen tinh điểm. Một cái dẫn theo đèn lồng gầy lùn thân ảnh từ chỗ rẽ sau đi ra, hồ ly cũng nhẹ bỗng rơi xuống đất. Song phương đối mặt, vạn tân binh hành lễ mở miệng, phủ diêu đạo hữu, lâm chân nhân như thế nào? Chúng ta nghe thấy phương này có động tĩnh, đặc biệt chạy đến vì chân nhân hộ pháp. Sau lưng lại đi ra hai đạo khác thân ảnh, thu nhỏ hồ ly thì ngẩng đầu ngước nhìn bọn hắn. Đa tạ. Một đạo thanh thanh tinh tế thanh âm. Chết hết. Chương 343, đêm tìm sứ thần. Chương 343, đêm tìm sứ thần. Vạn tân binh, đào đạo trưởng cùng khu nhân đi theo bạch hồ, dọc theo nửa đêm đường đi hành tàu đi vào dinh thự, lại tiến tiểu viện, lúc này khẽ giật mình, chỉ thấy trong tiểu viện điểm đèn đuốc chiếu rọi ra một mảnh hỗn độn, đầy đất thạch nện hỏa thiêu vết tích, trên mặt đất lại phủ lên đá vụn cùng mảnh ngói, đều cùng máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ, vô luận tường viện vẫn là đỉnh ngói đều có rõ ràng phá lạn vết tích, hiển nhiên vừa kinh lịch một trận ác chiến. Trên mặt đất tối thiểu nằm 20-30 bộ thi thể, cơ hồ tất cả đều mặc áo xám, đã có võ nhân dũng sĩ, cũng có vực ngoại pháp sư. Ba người một bên đi vào, không ngừng nhấc chân vượt qua thi thể, một bên túi đầu nhìn kỹ. Nửa tháng trước hoàng đế thọ yến, bọn hắn bản thân không ở được mời liệt kê, bất quá về sau vì cùng đại túc pháp sư đấu pháp, thái tử liền đem bọn hắn mời đi qua, sau vô luận thắng bại đều ở đây trong điện có cái ghế, lúc này tự nhiên nhận được trong viện nằm những này gương mặt đến từ người nào ngày ấy trong cung cùng tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ đấu pháp, lại thắng nhiều bại ít đại túc pháp sư, hôm nay không nói tất cả nơi này, dù là đến rồi 8-9 thành, tăng thêm những cái kia võ nhân dũng sĩ, thế mà nhiều người như vậy tới đối phó lâm chân nhân, mà lại toàn bộ gãy ở nơi này. Lại nhìn trong viện đứng người, trừ lâm chân nhân cùng La Công bên ngoài, liền chỉ có hắn vị kia ôm trường kiếm cùng phát trần, trên thân nhuốm máu sư muội. Ba người đã nghĩ mà sợ lại khiếp sợ. Lâm chân nhân, chúng ta tới chậm, không thể rút một tay. Vạn tân binh đi ở trước nhất, đi đầu thi lễ, trở về sau, vạn mỗ liền mời ngô lệnh sử vì ta thay cái cách chân nhân gần chút nơi ở. Có thể tới là tốt rồi, trước cám ơn qua. Vạn vạn không dám. Vạn tân binh kinh sợ, lúc này trong tay hắn dẫn đèn lồng pháp khí vẫn là lâm giác cho hắn đâu. Ngoài viện lại truyền tới một trận tiếng bước chân. Ánh đèn ảm đạm chỗ, hai thân ảnh đi đến. Một là vừa mặc y phục phản thiên sư, giơ một cái bó đuốc, một cái khác thì là đầu đội mũ rộng vành người khoác áo tơi phan công, trên thân còn mang theo nước. Đây là Phan Thiên Sư đi tới sau, đồng dạng chấn kinh. Ngày ấy ta xem ra những này đại tốt người tựa hồ đối với ta cái này Mai Yến Đoán Hương cũng rất cảm thấy hứng thú, tăng thêm ta rơi xuống bọn hắn mặt mũi, bởi vậy mấy ngày nay có nhiều chuẩn bị. Lâm Dật nói, vốn cho là bọn họ muốn tại kinh thành chờ đủ một tháng, lúc gần đi mới có thể độc thủ, không nghĩ tới hôm nay liền phái người đến. Đúng là như thế. Những này đại tốt người, thật sự là nhìn đúng bây giờ triều đình mềm yếu, liền gan to bằng trời. Phan Thiên Sư nghiến răng nghiến lợi, cũng rất tức giận, nhưng tiếng nói nhất chuyện, còn nói đại tốt sứ đoàn nguyên bản xác thực muốn tại kinh thành chờ đủ một tháng mới đi, ấn lấy dị vãng lệ cũ, có khi sẽ còn vượt qua một tháng. Bất quá nghe nói lúc này đại tốt trong sứ đoàn chính sứ thân thể không tốt, đi tới đại khương sau vốn là không quen khí hậu, tăng thêm ngày ấy tại trong cung điện, nhất thời nóng nhất thời lạnh, trở về thì đã mắc bệnh, mà lại chứng bệnh càng phát ra nghiêm trọng, trong sứ đoàn y quan cũng không có cách, ngự y cũng nhìn không tốt, cho nên lúc này mới dự định sớm trở về. Xác nhận như thế, bọn hắn mới vào hôm nay độc thủ. Nguyên lai là dạng này, loại tin tình báo này vẫn là rất trọng yếu, mình ngược lại là sơ sót. Phan Thiên Sư lại bổ túc một câu, cũng không biết hắn là thật bệnh nặng hay là giả bệnh nặng. Lần này đại túc sứ đoàn mang theo không ít kỳ nhân pháp sĩ đến, đều có bản lĩnh, tại hoàng cung một lần đấu pháp, nếu không có Lâm Giác xuất thủ, tụ tiên phủ bên trong kỳ nhân dị sĩ sợ là rất khó đấu qua được bọn hắn, bởi vậy nếu là đại túc chính sứ có ý giả bệnh, trong cung ngự ý đi, kinh thành kỳ nhân nhìn không ra cũng rất bình thường. Không sao, dù sao ta cũng nên đi tìm bọn họ một chuyến. Lâm Giác nói, quay người đối mấy người hành lễ, tại hạ liền trước đi một chuyến nhà khách, còn mời mấy vị thay ta báo một cái quan. Cần phải chúng ta hộ tống chân nhân tiến đến.
cái này liền không cần. Cái kia mời chân nhân yên tâm nơi này giao cho chúng ta là được. Vạn Tân Vinh nói, đại túc sứ thần ở tại tứ phương đường phố, nơi đó tất cả đều là tứ phương đến thần quốc tân quán, dựa vào vị trí giữa, chuyên môn có cái đại túc quán, bọn hắn liền ở nơi đó. Phan Thiên Sứ nhắc nhở, đa tạ. Lâm Giác nhờ ánh lửa, cúi đầu nhìn một chút trên thân, phát hiện không có nhiễm lên vết máu, lúc này mới đi ra ngoài. Hồ Ly gặp một lần, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái, liền theo sau. Một người một hồ chớp mắt liền ra sân nhỏ. Phan Thiên Sư, Phan Công còn có Vạn Tân Vinh ba người lúc này mới thu hồi ánh mắt, đều quay đầu, nhìn về phía trong viện. Chỉ thấy Lâm Chân Nhân bị kia ngày thường thanh thanh tú tú trắng tinh sư muội toàn thân y phục đều thấm đầy máu, chỉ có trên tay phất trần cùng bảo kiếm không nhiễm trần thế, tuyết trắng sáng như tuyết, mà lúc này nàng đang cúi đầu, từ đầy đất thi thể bên trong nhặt lên từng khỏa xương cốt hạt châu, trên tay nàng đã lấy một cái tiểu ngân bình, một thanh loan đao cùng một thanh màu nâu dù che mưa la công thì cầm bảo đao, từng đao bổ đao. Về sau năm người cùng nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về Phản Thiên Sư. Phản Thiên Sư suy tư xuống, rồi mới lên tiếng, cái kia bần đạo liền đi báo quan, cũng rất muốn làm sao cùng quan phủ cùng bên trên nói, mấy vị thu thập một chút cái này thi thể đầy đất đi. Sau khi thu thập xong, Phan Công có thể dùng thần thông từ trong hồ điều thủy đến đem cái này đầy đất vết máu thịt nát cọ rửa sạch sẽ, ngày mai hừng đông sau bàn lại tu bổ tường biện nóc nhà sự. Tốt. Mấy người đều ứng xuống. Kinh thành đã thanh tĩnh xuống tới, nửa đêm trên đường phố càng là yên tĩnh, liền phu canh thanh âm cũng không có, bất quá cũng không phải là không có chút nào âm thanh. Bây giờ kinh thành có nhiều yêu tinh quỷ quái, lại giấu giếm rất nhiều giang hồ nhân sĩ, muôn hình muôn vẻ, ngư long hỗn tạp có tên trộm tại trên nóc nhà hành động, có người giang hồ trong bóng tối hành động, hoặc là tại gian nào đó nhìn như bình thường phòng ốc nơi trốn bên trong trắng đêm uống rượu tâm tình, đánh bạc tìm niềm vui, cũng hoặc mưu đồ bí mật cái gì. Lại có yêu tinh quỷ quái thừa dịp lúc ban đêm hút người dương khí, liền như là người tại ban ngày đồng dạng, ra tới ngâm thơ làm đối, xã giao nói chuyện, cũng hoặc nghe thấy tụ tiên phủ công tử bên cạnh động tĩnh, nở rộ linh quang pháp quang, lòng hiếu kỳ nặng muốn đi xem xét, nhát gan thấp giọng suy đoán. Tóm lại phần lớn là chút thường nhân nghe không được động tĩnh. Lâm Giác có thể phát giác được một chút, không phát hiện được toàn bộ, phù diêu lại nghe được rõ ràng. Thế là nó theo đạo nhân hành tẩu thời khắc, thường xuyên dừng bước lại, hướng ven đường phòng ốc hoặc nơi xa nhìn một chút, nín hơi yên lặng nghe hai câu, đợi đến đạo nhân nhiều đi ra mấy bước, liền lại nhanh chóng theo sau. Một người một hồ bước chân cũng không thêm che giấu. Cái này thành ban đêm rõ ràng nhất thanh âm. Giang hồ nhân sĩ phần lớn cảnh giác, hồ tinh yêu quái càng là linh mẫn, thế là một người một hồ đi tới chỗ nào, nơi đó liền nhanh chóng an tĩnh lại, ngay cả người thường kia không dễ nghe thấy động tĩnh cũng nhanh chóng biến mất, chỉ có người ngừng thở lặng lẽ đi tới cửa bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, âm thầm nhìn ra phía ngoài, muốn nhìn một chút cái này khuya khoắt là ai còn tại trên đường hành tẩu. Đợi đến một người một hồ đi qua, mới có thầm nói thanh, dường như Lâm Chân Nhân, La Công vì đó hộ đạo vị kia, là một đạo trưởng, mau tránh đứng lên. Các loại thanh âm bị hồ ly nghe thấy, khiến cho nó không tự chủ được dừng bước quay đầu. Kẻ nhìn lén thấy nó xem ra, lập tức lại ngừng thở. Đạo nhân phong dong hướng phía trước, hồ ly cũng thế. Một người một hồ chính là tối nay người gác đêm. Thẳng đến Lâm Giác dừng lại bước chân, ngửa đầu nhìn lại. Tuy là nửa đêm, đỉnh đầu ánh sao cũng rất có ánh, tuy là trời đông, trên mặt đất lại có sáng tỏ đom đóm, giống như là đánh lấy ngọn đèn nhỏ lồng nâng tiểu ánh đến đồng dạng, bay múa bay về phía trên không, dùng tự thân điểm sáng, vì phía dưới một người một hồ chiếu sáng phong ốc bằng hiệu, ba chữ to như ẩn như hiện. Đại túc quan. Hồ ly thanh thanh tinh tế nói ra. Khu khu khu. Đỉnh đầu truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, giống như là muốn đem ngũ tạng lục phủ đều ho ra đến, lại có tiếng người nói chuyện. Chính sứ. Người còn tốt chứ? Còn tốt. Kiên trì một cái. Ngày mai chúng ta liền trở về. Ta sợ không chống được. Nhất định sẽ kiên trì kiên trì. Vì sao muộn như vậy khu khu? Các ngươi còn chưa ngủ. Chúng ta trông coi chính sứ. Các pháp sư đi đâu rồi? Các dũng sĩ đâu? Bọn hắn. Đi đâu rồi? Đang ngủ đâu? Khu khu khu. Đáng tiếc dùng chính là đại túc lời nói, Lâm Giác nghe không hiểu. Mà hắn đáp lại, chính là vung ra tay áo. Bành! Một trận tụ phong, lực đạo thật lớn, dễ như trở bàn tay phá tan khóa lại môn. Hồ ly một ngụm hàn khí mở đường, trước nhảy vào đi. Thị lực của nó cũng càng tốt, trái phải xem xét, trên bàn trên tường cắt nhảy một cái, trên bàn trên tường đèn dầu liền phát sáng lên. Trên lầu người nghe thấy động tĩnh, không khỏi một trận bối rối, dùng đại túc lời nói hướng phía dưới kêu một câu, không có đạt được đáp lại, liền riêng phần mình rút ra loan đao hoặc chủy thủ, trong lòng đã mang tử trí. Chỉ thấy chất gỗ thang lầu kéo kẹt rung động. Một trẻ tuổi đạo nhân chậm rãi đi tới. Người này tướng mạo bọn hắn sớm đã thật sâu ghi nhớ. Là ngươi? Mấy tên sứ thần thấy thế, biểu lộ đều rất đặc sắc. Rất rõ ràng, người này đến rồi nơi này, mà đi tìm hắn pháp sư cùng các dũng sĩ nhưng không có trở về, ai cũng biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đã không dám tin, lại mặt mày trắng bệnh. Thư ký cùng y quan thì một mặt cảnh giác cùng mở mịt. Lâm Chân Nhân. Chính sứ ngẩng đầu lên, gian nan mở mắt ra, xem trước một chút Lâm Giác, lại liếc mắt nhìn người trong nhà phản ứng, lập tức con mắt lại lần nữa nhắm lại, đã đoán được xảy ra chuyện gì. Thế là hắn mới mở miệng, chính là hỏi, Lâm Chân Nhân là tới giết ta sao? Chính sứ quá lo lắng, ngay cả hai quân tương giao cũng không dễ dàng chém sứ, ta như thế nào lại tùy tiện lấy chính sứ tính mệnh đâu? Lâm Giác nói, huống chi nhìn chính sứ cái dạng này, sinh cơ đã suy yếu, chỉ sợ liền trở lại đại túc đều chống đỡ không được, ta giết ngươi sẽ chỉ đưa đến phản hiệu quả. Chân Nhân. Khu khu. Bất quá chính sứ cần biết, tối nay các ngươi phái ra pháp sư võ nhân, nghĩ đến trộm cướp ta bảo vật, trộm cướp không thành, lại muốn giết ta, đây chính là muốn mạng của ta à? Lâm Giác quay đầu, nhìn về phía trong phòng mấy cái thần sắc rõ ràng không giống lại cầm loan đao truy thủ sứ thần, không biết là ai chỉ điểm. Chính sứ chậm rãi quay đầu, cũng đều nhìn về phía bọn hắn. Những người kia đều rất trẻ trung, liếc mắt nhìn nhau, từ bên trái nhất người kia bắt đầu trước, một đao đâm xuyên bản thân lồng ngực, mấy người còn lại thấy thế vậy mà cũng đều không chút do dự, trực tiếp leo cổ của mình. Ngay cả Lâm Giác nhìn xem cũng sửng sốt một chút. Cái này đại túc người cỡ nào cương liệt, ta lập tức không khỏi lắc đầu cười khổ. Đại thương thật sự là nguy rồi. Lâm chân nhân, nếu muốn giết ta, liền mời giết đi. Chỉ là đây đều là thư ký, y quan, hòa sĩ, lễ nghi cùng phiên dịch, còn mời thả bọn họ trở về, để cho ta vương biết nơi này xảy ra chuyện gì. Nếu không hai nước giữa tất nhiên sẽ có một trận hạo kiếp. Nghe thấy lời ấy, mấy người còn lại đều nơm nớp lo sợ. Chương 344, tiểu sư muội mồ hôi lạnh chảy dòng. Chương 344, tiểu sư muội mồ hôi lạnh chảy dòng. Lâm Giác ánh mắt đảo qua cái kia mấy tên y quan, thư ký, lễ nghi cùng phiên dịch, không nhìn thẳng bọn hắn. Quét mắt trên giường suy yếu chính sứ, hắn đi thẳng tới bên cạnh lò lửa một bên, nhìn một chút trong nồi thuốc, nhặt lên một điểm tận thuốc bóp nát người, lại tự mình ngồi xuống, rót cho mình một ly trà đến uống. Ách, trong trà hương vị phức tạp, lại có bơ lại rất mặn. Lâm Giác uống một ngụm, liền đem chén trà buông xuống, ngược lại như là bạn bè đồng dạng, cùng chính sứ chuyện tiếm. Chính sứ cảm thấy, đại thương đại tốc chiến tranh, có mấy thành tỷ lệ. Chính sứ nhắm mắt lại, suy tư một lát, lúc này mới thở dài trả lời, chân nhân như hỏi chiến tranh, cơ hồ không thể tránh né, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Đây không phải chúng ta có thể quyết định, cũng không phải ta vương có thể quyết định, thậm chí đều không phải đại túc có thể quyết định, mà là phương Bắc cùng Trung Nguyên cộng đồng quyết định. Túc hạ là ý nói, Lâm Giác nở nụ cười, liếc hắn một cái, còn muốn trách đại khương suy yếu rồi. Không phải quái, nhưng từ xưa đến nay chính là như vậy. Trung Nguyên vương triều cường thịnh thời điểm, nhất định hướng Bắc phát binh, Trung Nguyên vương triều một khi suy yếu phương Bắc quốc gia cũng sẽ không lưu thủ. Chính sứ thực tế suy yếu, tựa hồ liền mở mắt khí lực đều khuyết thiếu, dứt khoát nhắm mắt lại, loại chuyện này, một câu hai câu nói không rõ ràng, càng không cách nào giải quyết, nếu không phải như vậy, Trung Nguyên vương triều ra nhiều như vậy thánh hiền đại đế, trên trời lại có nhiều như vậy thiên đế Phật tổ, đã sớm ngừng lại chiến tranh. Thế nhưng là ngừng chiến sự tình, là ai đều muốn nhắc đến, là ai cũng làm không được. Lâm Giác cao mày, liền nghĩ tới năm đó ở Thiên Đô Phong bên trên, hai vị kia xem thấu phạm trần thần tiên chi ngôn. Thần tiên cũng có bất đắc dĩ sự tình. Mà bây giờ đại khương loạn trong giặc ngoài, nhân ưu yêu hoạn, liền thần linh giữa cũng ở đây tranh đấu, chỉ sợ thật không có thời gian mấy năm. Chính sứ dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta lần này đến đây, cũng chỉ là phụ mệnh thăm dò đại khương hư thực, nhìn đại khương còn có bao nhiêu vũ dũng người, bao nhiêu kỳ nhân cao nhân, lại có bao nhiêu hiển thần gian thần thôi. Việc này chân nhân biết được, đại khương hoàng đế biết được, triều chính hữu thức chi sĩ cũng nhìn ra được. Ta đã nói sẽ không giết người, túc hạ cần gì phải nói loại lời này cầu số mệnh. Ta sợ đã không sống tới đi về khu cụ. Có lẽ, bất quá chính sứ thật can đảm, khí độ tốt, nếu là trở về, nhất định là đại tốt hiển thần, đại khương hòa lớn. Lâm Giác nói như vậy, lại là lắc đầu, nhìn quân tạo hóa đi. Hôm nay nói liền nói đến nơi đây không cần phải nói quá rõ ràng, là thái độ giao lưu, mấy người kia chết rồi, cũng coi như cho hắn bằng giao. Lâm Giác liền đứng dậy vượt qua trên lầu thi thể, chuẩn bị rời đi. Lại nghe đại túc chính sứ truyền đến nương theo thanh âm ho khan cụ khụ khụ, ta như trở về, định chi tiết bẩm báo, ta vương anh minh, biết được đại khương còn có người tài ba dũng sĩ, định nhiều mấy năm an bình. Chân nhân hôm nay tha ta một mạng, ta có thể cùng chân nhân nói chính là, chỉ cần chính đại khương không nổi nội loạn, cũng không tiếp tục càng thêm suy yếu hoang đường, ta vương liền sẽ không tùy tiện phát binh. Nhưng nếu đại khương nội loạn, chớ nói chân nhân giết ta, chính là giết ta vương, cũng tuyệt đối không thể ngừng chiến. Ta tên Lâm Giác, cũng báo cho thúc hạ, hôm nay những pháp sư kia dũng sĩ, một cái không có lưu lại, nếu là có ý báo thù có thể lại tới tìm ta. Khu khu. Chính sứ kịch liệt ho khan. Đạo nhân thì trực tiếp đi xuống lầu. Mấy cái y quan, thư ký, hoa sĩ, lễ nghi, phiên dịch lúc này mới trọng trọng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hai người nói chuyện tự nhiên, tựa như bình thường nói chuyện tiếng, có thể kỳ thật ở trong quá trình này, vừa mới tự vẫn mấy tên sứ thần còn tại trên mặt đất run rẩy thậm chí ứa máu, nói chuyện là tại cảnh tượng như vậy bên trong, chính sứ cùng người kia đều rất giống không có trông thấy, nhưng bọn hắn lại không cách nào coi nhẹ. Thậm chí nguyên nhân chính là như thế, như vậy rõ ràng bình thường nói chuyện, cũng giống như có loại cực mạnh áp lực, ép tới bọn hắn không thở nổi phảng phất cảnh tượng như vậy, vốn không nên bọn hắn tham dự. Chính sứ, người kia. Chính sứ như cũ tại kịch liệt ho khan, không cần nghe bọn hắn nói, cũng biết ý của bọn họ. Đại khương triều đình suy yếu vô năng, có thể triều đình bên ngoài, lại nhưng không thiếu người tài ba dũng sĩ. Khu khu cụ. Ta không thể quay về. Nhanh cầm giấy bút tới, dịu ta đứng dậy, nếu ta chết trên đường tư nhất định phải tự mình đưa cho vương thượng. Lập tức có người lấy giấy bút tới. Lâm Giác sau khi ra cửa, cũng là thở dài. Từ xưa đến nay, loạn thế có nhiều yêu ma, thế đạo hỗn loạn cũng là yêu tinh quỷ quái tu hành đường tắt, nếu là thế đạo vừa loạn, thương sinh đại kiếp, không biết bao nhiêu yêu tinh quỷ quái sẽ thừa cơ làm loạn. Chia chia hợp hợp, đình chiến lại bắt đầu, như thế luân hồi, mấy trăm năm ở giữa to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu lần, những cái kia cựu thiên tri thượng thiên tôn, trong núi cổ tiên, trường sinh cựu thị, không biết lại là như thế nào đối đãi, cũng không biết bọn hắn lại là như thế nào coi nhẹ. Y Lý Sơn bên trong hai vị kia, tựa hồ đã coi nhẹ. Dù sao Lâm Giác tạm thời là nhìn không khai, bởi vì hắn còn không có thoát tục, hắn cố nhân thân nhân còn sống trên đời, sẽ còn nhận thương sinh đại kiếp chỗ nhiễu. Coi nhẹ, hắn cũng còn không có nhìn qua. Mang theo hồ ly xuyên đường phố đi ngõ hẻm, trở lại trong viện. Tựa hồ không có bao lâu thời gian, trong viện thi thể đã bị thanh lý qua, lại có nha môn nha sai cùng quan viên dơ bó đuốc đứng ở chỗ này, mở to hai mắt, lại há to miệng, trước mắt một màn này nghiễm nhiên vượt qua bọn hắn nhận biết, cũng vượt qua bọn hắn xử lý quyền hạn, thế là tất cả đều không biết làm sao. Muốn nói sự tình, tự nhiên không thể tranh cãi. Nơi này là tụ tiên phủ bất động sản, là Lâm Chân Nhân nơi ở, tụ tiên phủ cùng trong kinh thành danh vọng cực cao Phản Thiên Sư cùng Phan Công cũng ở chỗ này, khuya khoắt, đại túc pháp sư Dũng Sĩ cơ hồ khuynh xảo mà tới, còn mang theo pháp khí cùng đao binh, tối thiểu hai con đường ngõ hẻm đều nghe được đấu pháp âm thanh, ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Bất quá một khi liên quan đến ngoại giao, liền không chuyện nhỏ. Lại chuyện đơn giản, cũng sẽ trở nên rườm rà đến cực điểm. Nhìn thấy Lâm Giác trở về, mới có người như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, hướng hắn nhìn tới. Đa tạ. Lâm Giác trước đối bạn tân binh mấy người nói cảm ơn, lập tức mới đi đến hoàn toàn giật mình chi huyện trước mặt, nói: "Chi huyện có thể phái người đi đại túc quán, hỏi đại túc chính sứ, ta đã qua tìm hắn tán gẫu qua, kia là một cái mười phần người thông minh, hắn đã cho ta bằng giao, chi huyện có thể ở hắn nơi đó được đến đáp án." "A a vâng vâng vâng." Chi huyện lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cũng liền vội vàng gật đầu đáp lại, lập tức hắn lập tức gọi tới huyện úy, điểm rồi mấy cái nha sai, để bọn hắn đi đại túc quán hỏi thăm chính sứ, đây là có chuyện gì. Mà Lâm Chân Nhân một câu, hắn cũng không lo lắng. Bất quá Lâm Giác không để ý đến hắn nữa, trực tiếp trở về phòng. Tiểu sư muội chỉ là tay chân, cũng không vui cùng người liên hệ, bởi vậy yên lặng xếp bằng ở tinh thất bồ đoàn bên trên, tránh được phía ngoài ưu phiền. Gặp hắn tiến đến, thì là từ bàn hạ lấy ra một đống pháp khí, tất cả đều bày ở bàn phía trên, đẩy hướng Lâm Giác. Ánh đèn chiếu dọi xuống, một mảnh hoa mắt. "Sư minh, đây là ta xem bọn hắn pháp khí dùng qua, ta giấu đi, chưa giao cho quan phủ. Sư minh ngươi nói nên làm cái gì?" Tiểu sư muội nói. "Sư muội có muốn, liền lấy đi thôi, không cùng ta phù hợp, kia liền giữ lại." Lâm Giác cúi đầu nghiêm túc nhìn lại có một cái ngân bình, nhớ kỹ có thể thổi ra mê người sương mù, cùng tiểu sư muội Lục Lạc có chút nói theo, bất quá cái này mê người sương mù hồ ly cũng sẽ nôn, trọng hợp độ phi thường cao. Có một thanh loan đao, nhớ kỹ có thể bung ra hỏa diễm, bất quá tính không được lợi hại, ngược lại là có thể trị âm tà. Lâm Giác cầm lấy nhìn một chút, thử một chút sắc bén độ, tựa hồ linh vận gần như chỉ ở hỏa diễm bên trên, từ loan đao bản thân đến xem, chỉ có thể tính làm bình thường tốt công tượng chế tạo hảo đao, không tới chém sắt như chém bùn tình trạng. Cái này binh khí bình thường vốn là binh khí tầm thường, chỉ là bị một chút có đạo hạnh tu vi người dùng qua, dính kỳ dị, từ đó trở nên không đơn giản. Có một thanh xương cốt hạt châu, không biết có làm được cái gì. Có một cây dù, có thể ngăn phi kiếm pháp thuật, ngược lại là dùng tốt. Vừa vặn sau muốn về một chuyến Y Dìa Sơn, không biết đại sư Minh thu đồ đệ không có, thu mấy cái, chúng ta trở về tổng không tốt tay không. Đến lúc đó liền nói là chúng ta hai cái cùng một chỗ đưa bọn hắn. Đúng a? Tiểu sư muội lập tức giật mình, lập tức một thân mồ hôi lạnh. Nàng có thể nhớ rõ, lúc trước nàng cùng sư Minh lần thứ nhất nhìn thấy nhị sư thúc. Nhị sư thúc liền tặng bọn hắn lửa giấy, một mực dùng đến hiện tại. Về sau gặp lại mấy vị khác sư thúc, tuy nói bọn hắn không cho hai người bất luận cái gì bà bối, bất quá đó cũng là bởi vì sư phụ thiên thăng, bọn hắn đi ra ngoài vội vàng, tang sự bên trên cũng bận rộn, liền chỉ cấp bọn hắn một chút chỉ điểm. Mà nhị sư thúc cho bọn hắn, hiển nhiên không chỉ lửa giấy, còn có một thứ truyền thống, một cái đích thân dạy dỗ. Năm đó sư thúc đối bọn hắn còn như vậy, bọn hắn nếu là nhìn thấy sư điện, lại tốt thế nào tay không? Tiểu sư muội nhớ tới bộ kia hình tượng, bản thân nhìn thấy sư điện, lại bởi vì không có sớm chuẩn bị, trên thân không bỏ ra nổi đồ vật đến nếu là chỉ có một sư điện, còn có thể nhịn đau đem phất trần tặng cho hắn, nếu là có hai cái sư điện, chuyện này chỉ có thể đơn đả độc đấu dùng mê hồn linh mặc dù cũng có tình cảm, nhưng vẫn là có thể nhịn đau nhức dứt bỏ, nhiều nhất sau khi trở về âm thầm đau lòng nửa tháng là được rồi, nhưng nếu có ba người, nàng là tuyệt đối không thể nào cầm trong tay. Thanh này ô yếm bảo kiếm tặng ra đi, đến lúc đó sợ không phải muốn xấu hổ mặt mũi tràn đầy sắt đỏ. Còn tốt còn tốt. Vẫn là sư minh nghĩ đến chủ đáo. Liền cái này tiểu hội nhi công phu, tiểu sư muội liền phát hiện phía sau lưng của mình đều có chút bị mồ hôi lạnh làm ướt, quả thực so vừa rồi cái kia phiên đánh nhau còn mệt hơn. Tối nay vô sự, ngày mai có thể có chút việc vặt, bất quá lượng trước cũng sẽ không nhiều. Lâm Giác nói, đi nghỉ ngơi đi. Tốt. Tiểu sư muội đứng dậy, trực tiếp ra ngoài. Lâm Giác đứng bên ngoài một lát, cũng trở về phòng. Đến ngày kế tiếp, quả thật có chút việc vặt. Bất quá không ngoài sở liệu, vị kia chính sứ là thông minh, hắn biết Lâm Giác đêm qua là tới muốn bàn giao muốn kết quả, chết sứ thần chính là bàn giao, hôm nay lời nói thì là kết quả. Vạn An huyện chi huyện tự mình tới báo cho Lâm Giác, chính sứ đã nói rõ, là hắn bệnh nặng, còn lại mấy cái sứ thần lợi ích quan tâm, mê hoặc đại túc pháp sư cùng dũng sĩ, vì cướp đoạt Lâm Giác yến văn hương, lúc này mới thừa dịp lúc ban đêm tiến đến trộm cướp đoạt. Bây giờ pháp sư dũng sĩ đều là đã chết đi, nhu đồ sứ thần cũng đã chết, đã cho đại khương triều đình bằng hàn giao, cũng đã giảm bớt đi Lâm Giác phiền phức, còn bảo toàn chính hắn tính mệnh. Loại chuyện này, từ trước đến nay là có cái bản giao chính là, không có người sẽ ở bên ngoài lại đi truy cứu. Chương 345, bọc nhỏ cùng phòng nhỏ. Chương 345, bọc nhỏ cùng phòng nhỏ. Đấu pháp không đủ một khắc đồng hồ, tu sửa phòng ốc mấy ngày. Bất quá lễ bộ mời lão công tượng đến, Vạn Tân Vinh cũng mang theo đào đạo trưởng cùng khu nhân đến đây hỗ trợ, tăng thêm trầm ổn là công, còn có nhìn thấy việc chân tay càng hăng hái tiểu sư muội, tăng thêm Lâm Giác Phan Công, trong sân mấy ngày nay cũng có chút náo nhiệt. Đám người cái này tại thời tiết đông lạnh làm được khí thế ngất trời, hoàng hốt giữa, hình như có mấy phần ban đầu ở đường xuống núi bên trên, giúp đỡ các sư minh tu sửa quét vôi đạo quan miếu thở cảm giác. Tiếp lấy cũng có một đoạn an bình thời gian. Trong cung đấu pháp sự tình truyền ra cung thành, đại túc pháp sư dũng sĩ giả tập Lâm Chân Nhân phủ đệ một chuyện cũng không gạt được người hữu tâm, hai chuyện này bắt đầu ở kinh thành truyền bá, vừa lúc cũng không lâu lắm chính là Tết Xuân, đang thành kinh thành bách tính trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, thành tiêu mất khốn quẫn buồn khổ thuốc hay.
ngược lại là cổ vũ Lâm chân nhân chi danh, ẩn ẩn có che lại Phản Thiên sư ý tứ. Tết xuân sau, tiểu sư muội cùng tiểu hoa cũng trở về núi, Lâm Giác thì còn tại tinh thất viết. Bởi vậy, không cầu thời thời khắc khắc tiểu cân bằng, mà cầu trong vòng một ngày lại cân bằng, vì đại âm dương pháp vậy. Một chữ cuối cùng viết ra, trong phòng nhất thời gió, chính là cảnh bình 3 năm đầu xuân, có mấy ngày tinh nhật, trời đông vừa mới qua đi rét tháng 3 lại còn chưa tới, Lâm Giác xuyên được không dày, lại vừa thừa dịp thời tiết tốt rửa đầu, lúc này quần áo mờ nhạt tóc nhẹ nhàng quan quái, đều bị trận này không biết nơi nào đến thanh phong trôi nhấc lên, tinh thất bên ngoài lụa trắng cũng như đang phiêu vũ. Hoa, trang giấy cũng bị thổi đến hoa hoa tác hưởng, dường như thiên địa ngay tại dần dần lật xem. Lâm Giác đưa tay đem đè lại, gió dần dần bình ổn lại. Lâm Giác lại lấy ra gần nửa năm này đến viết sở hữu đại âm dương pháp trang giấy, đem theo trình tự chỉnh tề tề đặt chung một chỗ, tăng thêm sớm đã chuẩn bị tốt không có chữ bìa sách, dùng kim khâu tinh tế vá lại. Cũng may hắn làm loại chuyện này cũng không phải một hồi hai hồi, bây giờ hắn tự hành kỹ xảo coi như có thể. Không có bao lâu, một bản linh pháp liền đóng sách xong. Mặc dù không có thanh phong lại đến, có thể trên sách cũng có linh vận dần sinh, đây hết thể chỉ ở trong bất chi bất giác, làm Lâm Giác vá tốt sách thời điểm, phát giác được không đúng, đem cầm lấy cẩn thận xem xét, quyển sách này trang giấy đã trở nên cứng cỏi vô cùng, tựa như đao cũng cắt không hỏng thủy hỏa bất xâm đồng dạng. Quả nhiên, linh pháp cùng thuật pháp đều không bàn mà hợp thiên địa đại đạo, đặc biệt cái này đại âm dương pháp cực kỳ huyền diệu lại rất thưa thớt, không biết thế gian này vẫn còn tồn tại mấy quyển đại âm dương pháp dù sao nên rất ít. Bản thân lấy văn tự viết xuống, liền cũng sinh ra kỳ dị giống như bản thân bản này cổ thư đồng dạng, ghi quá nhiều pháp thuật thần thông, bản thân cũng biến thành bất phàm đứng lên. Lâm Giác cầm quyển sách này lật xem mấy lần, tạm thời nghĩ không ra bỏ sót chỗ, cũng có chút hài lòng, liền đem thu hồi, lại lấy ra thuật pháp sách. Trên sách sớm đã mới thêm vài trang. Hoa, vải vẽ thành xuyên, cổ hí thuật vậy. Nghe đồn cổ có tuyệt đỉnh họa sĩ, am hiểu vẽ rồng, vẽ đến sinh động như thật, cứ thế không thể điểm mắt, nếu không liền đem đến linh sống được, bay vút lên trời. Nghe đồn lại có họa sĩ, vẽ xuống chi vật có thể thành thật, vẽ ra mãnh hổ có thể từ họa bên trong ra tới đả thương người, vẽ ra sơn thủy, có thể tiến, có thể ra, vẽ ra đại hạ, nghiêng xuống sông thủy túc lấy bao phủ trăm dặm bình nguyên. Sau có người theo này ngộ ra hí thuật, gọi là vải vẽ thành xuyên, phiếm chỉ hết thể hội họa lấy giả loạn thật cùng lấy giả thành thật hí thuật. Tạo nghệ cả lúc, lấy giả huyễn thật, tạo nghệ sâu lúc, nửa thật nửa giả, như đến cổ nhân chi cảnh, giả cũng thành thật. Giả cũng thành thật. Lâm Giác tự nhiên biết, nơi này nói cổ nhân, chính là trong truyền thuyết có thể họa vật thành thật hai vị kia họa sĩ. Chỉ là thật có như vậy kỳ dị sự tình sao? Lâm Giác xoay chuyển ánh mắt, xem trước đến bản này cổ thư, lại thấy được bản thân vừa mới viết xuống, vẫn chưa tại dưới ngòi bút chủ động giao phó bất luận cái gì linh vận pháp thuật đại âm dương pháp, nhưng lại không thể không tin. Phiến thiên địa này, thật sự là huyền diệu. Hoa, chứng nhân pháp, huyền thuật hí thuật vậy. Phàm khiến người trước mắt quang cảnh biến hóa, mà không cái khác kỳ dị giả, đều là chướng nhãn pháp nhỏ đến làm cỏ nở hoa, lớn đến long phượng cùng múa, lại đến cải thiên hoán địa, tinh hà treo ngược, đều là chỉ khiến người trước mắt biến hóa, mà không chân thực kỳ dị. Lâm Giác nhìn xem, lại lật một tờ. Hoa, thất tiễn chú, nguồn rủa chi thuật. Pháp này nguồn gốc từ đinh đầu thất tiễn, hợp với con rối, có thể chú người thất khiếu chảy máu mà chết, đối thần quỷ cùng tiên nhân vô hiệu hoa. Nhập thủy, ngũ hành pháp thuật. Người mới học có thể nhập thủy không chìm, ngắn thì một khắc, lâu là một ngày, lại tu nhưng tại trong nước hô hấp tự nhiên, hành động tự nhiên, phản phất ngư long. Hoa, thổ độn chi pháp, ngũ hành độn pháp một trong. Trời sinh ngũ khí, nhận âm dương, đều có thể bị đường. Cho nên âm dương ngũ hành đều có độn pháp, cảm giác ở thiên địa, sinh tại đại đạo, tập giả thiên địa vạn vật tới lui tự nhiên. Tập trí cao sâu, thi thuật tức cùng, cùng với vạn vật, vật không đến mà thường, du kim thạch giữa cùng đạo tại thủy hỏa đều có thể vậy. Như học ngũ hành độn thuật, cần cùng ngũ hành có cảm, cùng ngũ hành tương hòa, không phù hợp giả không thể tập chi, lòng tràn đầy tạp niệm không thể tập chi. Sư muội khẳng định thích hợp cái này. Sư muội đã vô tạp niệm, lại cùng thổ hành tương hợp, lại thêm bây giờ chuyển tu ngũ hành linh pháp, học đoán chừng có thể so với bản thân còn nhanh hơn. Lâm Giác lại lật một tờ. Hoa, đầu bí thuật, thần hành chi pháp. Tu tập giả có thể thực hiện tại thủy tường trên vách đá dựng đứng, đi vách núi như dẫm trên đất bằng, thậm chí treo ngược đỉnh đầu. Lâm Giác xuống chút nữa lật, lại còn có hai trang trống không, tản ra loáng thoáng kỳ quang, muốn để bản thân đặt bút kể. Xác nhận lúc trước đấu pháp bên trong, nó phát giác được bản thân chúng qua pháp thuật, mà pháp thuật này xác nhận đại túc bên kia pháp thuật, còn không đến từ Trung Nguyên, đối với cổ thư mà nói, là xa lạ, bởi vậy nhìn thấy xa lạ pháp thuật nó liền muốn thu thập, muốn để bản thân viết lên. Đáng tiếc Lâm Giác vẫn chưa được đến như vậy pháp thuật. Xin lỗi, chỉ có chờ ta thành chân đắc đạo sau, thời gian nhiều, lại du thăm các nơi, chậm rãi vì ngươi thu thập đi. Lâm Giác cẩn ẩn có loại cảm giác tại bản thân trước, bản này cổ thư tất nhiên còn có qua mấy vị chủ nhân, bởi vậy bản thân cũng không có thể là nó cuối cùng điểm cuối. Hoặc là bản thân không cách nào cầu được trường sinh, như vậy bản thân tất nhiên trước tại cổ thư trước đi đến điểm cuối, nếu là mình cầu được trường sinh, thì tất nhiên có một ngày, bản này cổ thư sẽ đối với bản thân lại không có trợ giúp, khi đó liền nên để nó lại đi tìm kiếm vị kế tiếp người hữu duyên. Trước đó, làm như khác tiền bối đồng dạng, vì vị kế tiếp người hữu duyên thêm nữa một chút cơ duyên. Dù là trước tiền bối đã đem thiên hạ pháp thuật viết 7-8 phần, có thể thiên hạ pháp thuật lại sao là viết xong đây này. Lâm Giác nhìn hồi lâu lúc này mới thu hồi cổ thư. Hôm nay thời tiết quá tốt, nhất là tại trời đông sau, không phải trong nhà đọc sách viết sách thời điểm tốt, mà nên là đi ra ngoài đi dạo thời điểm. Lâm Giác liền ra cửa, đi đến bên hồ quả nhiên Phản Thiên sư đang cùng Phan Công đánh cờ. Lúc trước bản thân vào kinh trước, giữa hai người này còn không nhiều, Phản Thiên sư cảm thấy Phan Công tính khí không tốt, Phan Công thì thiết lập ván cục để Phản Thiên sư đi tìm Đà Long Vương,
không nghĩ tới bản thân đến kinh thành sau, hai người này thì đã đến chưa sự liền ngồi ở nơi này đánh cờ tình trạng. Phan đạo hữu,
hở,
đạo huynh,
ân nhân,
hai người lập tức đều đứng lên, hướng hắn thi lễ.
Không cần khách khí như vậy.
Lâm Dật nói, hôm nay thời tiết tốt, muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng, làm hai cái bọc nhỏ, nghĩ đến hỏi một chút Phan đạo hữu, phụ cận nhà ai theo thừa làm tốt.
Theo thừa,
cây bên này mấy con phố, lúc trước Cẩm Vân Phường Chu Tam Nương làm tốt, người người đều tán dương, không chỉ có rất nhiều người giàu có sẽ đi tìm nàng làm công, có chút quan lại quyền quý cũng sẽ mời nàng đi phụ thượng làm việc, thậm chí mời nàng đi dạy bảo nhà mình thiên kim. Phan đạo hữu lại ngay cả loại sự tình này cũng biết đến rõ ràng như vậy. Ai nha, trong thành có nhiều yêu tinh quỷ quái, trong đó có một đám hồ yêu thích nghe lén trong nhà người khác sự tình, lại yêu bốn phía trò chuyện, vô ý nghe tới, vô ý nghe tới, không đáng giá nhắc tới. Phan thiên sư một bên khoát tay vừa hướng Lâm Dật nói, bần đạo đều khuyên bảo qua bọn chúng nhiều lần, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nói, thế nhưng là thiên tính nơi nào dễ dàng như vậy đổi đến rơi. Cẩm Vân Phường, Chu Tam Nương. Lâm Dật đi lại, ta còn muốn làm chút ít đồ chơi, không biết phụ cận nơi nào thợ một tay nghề tốt.
Đồ chơi nhỏ.
Phan thiên sư suy tư nói, phụ cận thợ một vậy, phàm là quan lại quyền quý muốn làm gì cái bằng giường, đều sẽ đi mời Quỳnh Chi Phường Trương chờ chiếu xuất thủ, nghe nói ngay cả trong cung một chút giường cũng là xuất từ lão nhân gia ông ta chi thủ. Chỉ là nếu là làm một ít đồ chơi, ngược lại là một vị khác lưu chờ chiếu làm được tinh xảo, mà lại làm được nhanh. 4K chờ chiếu, thường được dùng để chỉ những người có tài, có học, được vua mời vào triều chờ được phong chức. Nó không đơn thuần chỉ là chờ chiếu chỉ mà còn mang hàm ý về địa vị, sự trọng vọng của người được đãi chiếu, lưu chờ chiếu. Mặc dù biết địa phương, nhưng là không dễ tìm cho lắm. Hôm nay thời tiết sắc thực tốt, Phan công lại thua là cái chắc, dứt khoát bần đạo mang đạo huynh đi thôi. Phan thiên sư nói đứng lên.
Cái này liền không cần.
Cũng muốn đi mấy bước.
Tốt lắm.
Lâm Dật nói, nhìn về phía trong viện, phủ diêu. Không ngờ đỉnh đầu cành liễu một trận lắc lư, hồ ly vậy mà từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất.
Đi.
Cho ngươi làm cái bao.
Anh.
Hồ ly mới đầu sững sờ, rất mau tới hứng thú, nhưng ngay sau đó lại có chút mờ mịt. Bản thân một con hồ ly, muốn bao tới làm cái gì? Tóm lại nện bước bước loạn choạng đi theo Lâm Dật, Lâm Dật lại cùng Phan thiên sư. Hai người một hồ xuyên đường phố đi ngõ hẻm, trên đường luôn có người hướng bọn họ quăng tới ánh mắt, lại có xa xa hành lễ, có mở miệng hỏi tốt. Đến Cẩm Vân Phường, tìm tới Chu Tam Nương, hồ ly trên mặt đất đang nghi ngờ thời điểm, liền bị đạo nhân bế lên. Đạo nhân một tay cầm hồ ly, một tay nhấc lấy túi, nói muốn làm cái có thể đem cái này túi đặt vào bao, muốn dùng tốt nhất mềm nhất vật liệu tới làm, bên ngoài còn muốn có bọc nhỏ, muốn vô luận như thế nào chạy nhảy bao cũng không gặp qua tại lệnh vị trí, đồ vật cũng không sẽ rơi ra tới. Cũng may bây giờ kinh thành chơi bời lêu lổng giả đông đảo, quan lại quyền quý nhà phu nhân thiên kim phần lớn yêu nuôi mèo chó. Yêu cho mèo chó may xiêm y bọc nhỏ, vị này Chu Tam Nương đối với lần này cũng coi như quen thuộc. Chỉ là đứng trước mặt chính là Phan Thiên Sư cùng Lâm Chân Nhân, Chu Tam Nương đối với bọn hắn kính sợ, còn muốn càng hơn vương công quý tộc, bởi vậy hỏi được càng thêm kỹ càng, cũng càng dụng tâm. Lập tức lại làm một cái khác thích hợp có trắng ngậm cùng sách theo ba bố nhỏ. Định tốt sau, lại đi Quỳnh Chi Phường, tìm tới Lưu Cho Chiếu. Đến nơi này sau, Lâm Giác lại tìm thợ một định chế một cái lớn chừng bàn tay, cao khoảng 2 tấc căn phòng, dùng tốt nhất vật liệu gỗ làm, bên trong còn muốn như bình thường phòng ốc một dạng cất đặt giường cùng cái bàn. Lưu Chờ Chiếu làm qua không ít tương tự vật trang trí, mặc dù không biết vị này Lâm Chân Nhân là dùng tới làm cái gì, nhưng là tận lực cam đoan sẽ làm đến cùng thật. Chương 346, tiên nhân cưới hạc chương 346, tiên nhân cưới hạc mấy ngày sau, ngoài thành chân giám cung bên trong. Lâm Dật trước khi rời đi đến đây bái phòng, đúng lúc gặp Thanh Huyền đạo trưởng trở về có việc, liền vừa vặn lại ngồi cùng một chỗ, pha trà nói chuyện. Pha trà vẫn là Giang đạo trưởng. Nàng ngồi ở tĩnh thất dưới cửa sổ, yên tĩnh không nói lời nào, ngoài cửa sổ xuyên tấu vào sắc trời chiếu lên nàng tuyết trắng làn da giống như là tại tỏa sáng. Lại có mấy phần trong suốt cảm nhận, trên lò lửa nước trà đang cuộn cuộn, toát ra hơi nước lượn lờ cũng ở đây dưới ánh mặt trời phá lệ rõ ràng, ùng ục ùng ục. Nói chuyện thì nhiều giao cho Thanh Huyền đạo trưởng. Kỳ thật năm ngoái 6 tháng cuối năm, Lâm Giác cũng tới bái phòng một lần, bất quá trước Thanh Huyền đạo trưởng thân ở Cẩm Bình huyện, chân giám cung bên trong Lâm Giác nhận biết chỉ có Giang đạo trưởng cùng Mã sư đệ, Giang đạo trưởng không nhiều lời, lúc đó nàng cũng ngồi ở tĩnh thất dưới cửa pha trà, hai người chỉ hàn huyên một chút Cẩm Bình huyện tình hình gần đây, kinh thành sự tình, còn có Huy Châu tình thế biến hóa, ngược lại là uống không ít trà. Thanh Huyền đạo trưởng muốn bao nhiêu rất nhiều. Cẩm Bình mặc dù cách kinh thành gần, dĩ vãng cũng rất phồn hoa, không hơn trăm họ cũng khổ á không duyên cớ gặp một kiếp này, thì càng khổ. Thanh Huyền đạo trưởng nói, vân đạo cũng không có gì, trước kia tại Tề Vân Sơn tu hành thời điểm cũng không phải qua khoái hoạt thời gian. Nhất là tuổi nhỏ thời điểm, cũng là ăn khổ. Tại Cẩm Bình huyện tốt xấu xây cái miếu tử, không lo ăn mặc, ban đêm đốt đuốc lên, hở cũng không sợ đông lạnh, chính là nhìn xem những cái kia bách tính, trong mắt chịu không được. Đạo huynh có lòng từ bi. Huy Châu còn tương đối rất nhiều. Thanh Huyền đạo trưởng nói một trận, đạo hữu vừa nói muốn về Huy Châu, là muốn về Huy Châu 1 triệu. Rất lâu không có thấy các sư minh, mười phần tưởng niệm. Vốn là dự định cùng vị đạo huynh đạo hữu hợp lực, trừ cái kia báo vương trở về nữa, chỉ là năm ngoái trận chiến kia sau, yêu quái này vẫn núp ở hang ổ không ra ngoài, cũng không khả năng lên núi bên trong đi tìm nó, liền đành phải về trước Huy Châu. Lâm Dật nói, hai vị đạo hữu có cái gì thư vật muốn ta tiện đường mang về sao? Thanh Huyền đạo trưởng quay đầu, nhìn Giang đạo trưởng, gặp nàng yên tĩnh pha trà, trừ lắc đầu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền cười nói, đạo hữu có lòng. Chỉ là chúng ta cùng sư môn một mực có liên hệ vắng lai. Cũng có rất nhiều lui tới kinh thành Huy Châu sẽ chủ động cho chúng ta mang tin, cho dù có tin cũng đã sớm mang về.
có lý. Lâm Giác vì bọn họ giải thích, lại móc ra một chương lá bùa đưa ra.
Đây là vật gì?
Thanh Huyền đạo trưởng nghi ngờ tiếp nhận.
Đây là khu xử ta con kia tiểu quỷ lá bùa, chính là con kia thích đến chỗ hỏi đường tiểu quỷ.
Lâm Giác nói, lần này ta trở về Huy Châu, mặc dù đi được nhanh, nhưng là không biết bao lâu mới có thể trở về. Nếu là cái kia báo vương lại lần nữa rời núi làm loạn, ta biết được chân giám cung chắc chắn xuất thủ. Coi như hai vị đạo hữu sẽ không tự thân đi, thiên hỏa thần tướng cũng sẽ xuất động. Đến lúc đó còn mời hai vị thông báo ta một tiếng. Nghe thấy lời ấy, pha trà giang đạo trưởng cũng tựa đầu quay lại, một cái đón ánh sáng mặt bên, thật cảm giác sợi tóc đang phát sáng, hai gò má cũng ở đây phát sáng. Thanh Huyền đạo trưởng nói, liền dựa vào phù này. Đốt cháy này phù, chân nhu tức hiện, đạo hữu nhìn thấy nó sau, báo cho nó đem Lâm Giác mang tới nó liền sẽ tới tìm ta. Đi xuống. Thanh Huyền đạo trưởng nói, nhìn đi một chút phù, đạo hữu thứ này nhiều năm rồi đi. Từ Tây vực tiểu quốc một đầu tà thần nơi nào có được. Ngược lại là trung nguyên pháp khí, bất quá rất nguyên thủy, xem ra muốn chính tông không chính tông. Thanh Huyền đạo trưởng cầm tấm đùa này giấy, mặc dù lá đùa chết lên, bất quá che có pháp ấn địa phương lại lưu tại chính diện, hắn nhìn một chút, lại đưa cho Giang đạo trưởng. Giang đạo trưởng tiếp nhận liếc một cái, liền cho ra kết luận, mặc dù không phải chính thống, nhưng là không phải tà đạo, không phải điều tạm thần linh, cũng không ngự sử quỷ hồn. Xác nhận thời cổ yêu quái bên trong đại thánh chế tác. Nói cùng bọn hắn châm trà, rất nhiều đại thánh đều có bản thân binh tướng cùng linh quan, thì tương đương với trên 9 tầng trời tiên binh tiên tướng cùng tiểu thần quan. Về sau cựu thiên xây thành, yêu tộc đại thánh hoặc là quy về cựu thiên, hoặc là bị tiêu diệt, có chút sai khiến những này binh tướng linh quan pháp lục pháp ấn liền tản mát tứ phương, bị người đoạt được. Nguyên lai vật nhỏ này vẫn là cái linh quan. Lâm Giác nở nụ cười một tiếng, cảm thấy rất thú vị. Đây coi là cái linh mục. Giang đạo trưởng ngắm hắn một chút. Lâm Giác từ trong tay nàng tiếp nhận một ly trà một ngụm, chua chua ngọt ngọt. Vị này Giang đạo trưởng còn nhớ rõ hắn chỉ thích thêm mật đường cùng quả mơ thói quen dễ uống. Đầu xuân mới sinh ra mật, hạt giống rau mật hoa. Giang đạo trưởng thản nhiên nói, tây nam quả mơ, chua mà không chát chát. Giảng cứu, khó trách uống ngon như vậy. Lâm Giác vừa nói vừa hỏi, bình thường cái này dịch khiển linh ban đầu là thế nào đến đâu? Ta xem vật nhỏ này là người đến, như thế nào lại bị yêu tộc đại thánh khu xử? Cửu thiên chính thần dưới trướng cũng có yêu quái, thời cổ yêu quái đại thánh ở nhân gian cũng có tín đồ. Giang đạo trưởng trả lời, ta không biết ngươi tiểu quỷ là thế nào đến, nhưng nó dám ở chân giám cung đi lại, thần điện bên trong thần tướng thần quan cũng chưa làm có nó, đại khái lai lịch cũng là chính. Vật nhỏ này thật đáng thương. Cái này dịch khiển linh có thể tồn tại nhiều năm như vậy, hồn phách phần lớn đều không hoàn chỉnh. Đạo hưu nếu là có thể thành tiên, ngược lại là có thể vì nó bổ túc. Thì ra là thế. Đạo hưu phải bao lâu mới có thể trở về? Giang đạo trưởng hỏi. Chỉ cần thu được Trần Nhu tin tức, chạy về kinh thành, ứng tại một ngày một đêm bên trong. Lâm Giác hồi đáp. Giang đạo trưởng nhấp hạ miệng, không nói nhiều. Ngược lại là bên cạnh Thanh Huyền đạo trưởng bỗng nhiên nở nụ cười. Ừm. Lâm Giác cũng cười nhìn hắn, đạo huynh vì sao đột nhiên như thế vui vẻ? Không có khác. Chẳng qua là cảm thấy, ha ha, đạo hưu một ngày một đêm bên trong liền có thể từ Huy Châu chạy về kinh thành, thật sự là nhanh à. Tu linh pháp chính là tốt, ha ha ha, thật thay đạo hữu cảm thấy vui vẻ. Thanh Huyền đạo trưởng đặt chén trà xuống vừa cười vừa nói, lại ra vẻ nghiêm chỉnh lắc đầu, đáng tiếc bần đạo liền không có cái gì tu tập linh pháp thiên phú. Có thể đạo huynh đã thụ lục, đứng hàng tiên ban a.
Đúng vậy, ha ha ha.
Ba người đàm luận một hồi, dựa sát ngày xuân xuân quang, uống mấy ấm trà, Lâm Giác lúc này mới cùng bọn hắn từ biệt. Rời đi tính thất, hồ ly ngay tại trong viện chơi đùa. Con hồ ly này xem xét cũng không đồng dạng giống như là thành tinh hồ ly dám chạy đến chân giám cung bên trong đến, chân giám cung bên trong lại có hồ ly tới chơi, hai chuyện đều đủ để hấp dẫn khách hành hương chú ý. Mới đầu hồ ly vẫn cùng bọn hắn chơi đùa, chơi lấy liền có chút phiền, ngược lại nhảy tới hộ pháp tượng thần trên bờ vai đi. Chân giám cung đạo nhân cũng không quản, hồ ly cũng không sợ, thần linh tựa hồ cũng không trách tội. Đi. Thằng đến đạo nhân ra tới kêu một tiếng, đám người thấy thế mới biết hiểu, nguyên lai là Lâm chân nhân nhà con kia bạch hồ, nghe nói từng trong cung đệ lại qua tây vực đến cự nhân, khó trách như thế có linh. Hồ ly từ thần tượng bên trên nhảy xuống, đi theo Lâm Giác đi ra ngoài. Thanh Huyền đạo trưởng cùng Giang đạo trưởng theo ở phía sau đưa tiễn, thẳng đến đem hắn đưa ra sơn môn. Lâm Giác để bọn hắn không muốn đưa, bọn hắn mới dừng bước, lập tức từ Thanh Huyền đạo trưởng lần nữa hỏi hắn, đạo hưu trở về Huy Châu nếu như trong kinh vô sự, muốn tại Huy Châu dừng lại bao lâu mới có thể phản hồi kinh thành đâu? Cái này liền nói không chính xác. Lâm Giác thành thật trả lời, muốn xem các sư huynh có muốn hay không lưu ta.
Thì ra là thế.
Hai vị mời trở về đi.
Đi thong thả.
Đi thong thả. Hai cái đạo nhân, một cái cười gật đầu, một cái ánh mắt yên tĩnh, lúc này mới quay người đi trở về đạo quan. Lâm Giác đi ra ngoài ra hai bước, trong lòng chợt nổi lên nghi hoặc, cảm thấy có chút không đúng. Chỉ là khi hắn dừng bước trở lại nhìn khi đi, đạo quan kia cổng đã không có người.
Anh ô,
không có việc gì.
Lâm Giác thu hồi nghi hoặc, đi thôi.
Một người một hồ chậm rãi về thành, lấy bọc nhỏ cùng phòng nhỏ, lại về trong viện.
La công, như tại kinh thành có phiền phức, tìm phản đạo hữu chính là.
Nếu là Tây Bắc Báo Vương tái khởi nhiễu loạn tụ tiên phủ quyết định đi tiêu diệt, mời thiêu hủy này phủ, để Trần Nhu tới tìm ta.
Lâm Giác đối La công nói không sai biệt lắm lời nói.
Bây giờ La công mặc dù vẫn là tội phạm truy nã, nhưng mình đã dựa vào Lâm chân nhân chi danh tại kinh thành đứng vững bước chân, La công liền cũng ở đây kinh thành đứng vững bước chân, chỉ cần hắn đem mũ rộng vành một đeo lên, chính là trong thành đại danh đỉnh đỉnh Lâm chân nhân người hộ đạo, tự nhiên không ai sẽ ngăn cản hắn. Nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, Lâm Giác đem bảng tên để lại cho hắn.
Lập tức lại cùng Phan Thiên Sư, Phan công từ biệt.
Vạn Tân Vinh,
Đào đạo trưởng cùng khu nhân nghe nói hắn muốn ly khai tin tức, cũng đặc biệt đến đây đưa tiễn. Không sai biệt lắm cùng một thời điểm, tiểu sư muội cũng đến trong viện. Hôm nay nàng không có cưới lửa, xác nhận thần hành thuật đã nhập môn, có một chút tạo nghệ, bởi thế là bản thân đi tới. Nhiều người như vậy, tiểu sư muội có hai cái bao khỏa, nhìn trong viện một đám người, lại nhìn về phía Lâm Giác, sư minh, chúng ta xuất phát sao? Bọc đồ của ngươi thả ta chỗ này đi. Lâm Giác giật ra túi, vì nàng để dành không gian. Đa tạ sư minh. Tiểu sư muội đồ vật không nhiều, một cái bao bên trong là một bộ thay giặt quần áo, một cái khác bao khỏa chính là sách, tiền bạc còn có bản thân loại quả hồng kết bánh quả hồng, muốn ngàn dặm xa xôi mang cho các sư minh ăn. Lúc này bỏ vào Lâm Giác trong bao vải, cảm thấy vừa vặn. Không ra Lâm Giác sở liệu, lập tức chỉ nghe thấy câu, vậy sư minh ngươi đem cái này túi cho ta có a? Ta không gánh ít đồ, luôn cảm thấy nhẹ đống, rất không quen. Dùng cái này có. Lâm Giác làm bọc nhỏ vừa vặn phát huy được tác dụng. Đây là một cái hai vai bọc nhỏ, người có thể bối, hồ ly biến đến phù hợp lớn nhỏ cũng có thể bối, vừa vặn có thể chứa được túi. Lâm Giác đem đưa cho sư muội. Không nặng. Tiểu sư muội con thử một chút, lại nhìn về phía sư minh ngươi đi như thế nào đâu? La công, Phan Thiên sư, Phan công cùng bạn Tân Vinh mấy người cũng đều nhìn về Lâm Giác. Cỏ trắng đạo hữu tự sẽ mang ta mà đi. Lâm Giác nói, hướng phía trên trời vây tay một cái, một đầu cỏ trắng liền từ nóc phòng dương cánh bay xuống, phiêu nhiên rơi vào trên bàn đá. Lập tức liền thấy đạo nhân lắc mình biến hóa, nhất thời khói trắng. Khói trắng tan đi, đạo nhân đã biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là nhìn kỹ, trên bàn nhưng lại nhiều một chỉ có hai đoạn ngón tay cao như vậy một đạo nhân. Đạo nhân cười ha hả cưới đến cỏ trắng trên lưng. Tiểu sư muội ngơ ngác nhìn hắn, mấy người còn lại cũng đều kinh ngạc nhìn. Tại trong ánh mắt bọn họ, cỏ trắng dương cánh, hai chân đạp một cái, liền nhẹ bỗng rời đi bàn đá, vững vàng bay lên thanh thiên. Đạo nhân cũng tùy theo mà đi, phản phất tiên nhân cưới hạc. Chương 347, khó trách thần tiên đều thích cưới hạc. Chương 347, khó trách thần tiên đều thích cưới hạc. Sư muội, chúng ta tại nhị sư huynh nơi đó chờ ngươi. Thanh thiên bên trên truyền đến như là một thanh âm, liền thấy cỏ trắng nhàn nhã vươn cánh, đã chậm rãi lên cao đi xa. Tiểu sư muội vẫn ngẩng đầu, thần sắc ngốc trệ. Lại thấp phía dưới, nhìn xem bản thân cái này hai chân, nhìn xem tự mình gánh lấy bao khỏa, gãi gãi đầu, thế mà cảm thấy mình giống như có chút ngốc xoay chuyển ánh mắt, bên cạnh một đầu thải ly miêu, cũng đang ngửa đầu nhìn chằm chằm trên trời. Người cũng ngốc. Tiểu sư muội nói với nó một câu. Không có cách nào, nàng đành phải cầm lên mèo con, cũng nhét vào trong bọc, đối bên người La Công, Phản Thiên sư mấy người đưa tay hành lễ, dưới chân hơi chút dùng sức, tựa như một trận gió một dạng rời đi. Người trong thành nhiều, cần phải khắc chế một điểm, một khi ra khỏi thành sau, nàng bung ra hành động, liền chân thân nhẹ như yến, chạy như bay. Tốc độ thậm chí so cỏ trắng nhanh hơn chút, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, lại cúi đầu xuống, phân rõ đường phương hướng. Cỏ trắng bay không nhanh, thắng ở bình ổn, thân thể từ đầu đến cuối tại trên một đường thẳng, sẽ không lên xuống sóc này. Dù là lên cao hoặc là giảm xuống lúc, nó cũng vẫn như cũ mười phần nhẹ nhàng, liền xem như tại vỗ cánh lúc, cũng như người ở phía dưới nhìn xem một dạng nhàn nhã ôn nhu, không nhanh không chậm, sẽ không khiến cho lớn run run. Mà cái này cỏ trắng đạo hữu đang cùng Lâm Giác kết bạn sau, ăn không ít không độc cả thuốc, cũng uống qua một chút linh dịch, đã rõ ràng lớn lên so bình thường cỏ trắng lớn thêm không ít. Sắp đổi kịp bạch hạc lực lượng cùng linh trí cũng viễn siêu bình thường có trắng bạch hạc, đã đi ở đắc đạo trên đường. Thu nhỏ sau Lâm Giác cùng hồ ly, vô luận trọng lượng vẫn là hình thể, tại trên lưng của nó, đều mười phần không có ý nghĩa. Lâm Giác hơi thích đứng sau, liền cảm giác mình ngồi ở một mảnh mặc dù không quá bằng thẳng, nhưng là xem như rộng rãi trên bình đài, mượn mới nhập môn tẩu bí thuật, không cần phải lo lắng rơi xuống, tăng thêm rất bình ổn, muốn so bản thân trước kia nghĩ còn thoải mái hơn hài lòng rất nhiều. Liền như lúc này nhà mình hồ ly một dạng, vật nhỏ này một điểm không sợ, chạy tới có trắng thân thể bên dưới, tham dò nhìn xuống thêm vài lần, lại quay đầu nhìn bản thân, tiếp lấy mới đi trở về ngồi xuống, dùng sau chân vào đầu, nhẹ nhõm đến giống như là trên mặt đất. Lâm Giác liền cũng chậm chậm đứng người lên. Hô, cỏ trắng bay chậm nữa, không trung cũng có rõ rệt gió. Lúc trước ngồi còn tốt, vừa đứng lên đến, cái này bộ quần áo tóc liền đều bị gió bị gợi lên. Lâm Giác đỉnh lấy gió chậm rãi đi đến cỏ trắng bên dưới, là dựa vào gần cái cổ cùng cánh vị trí, cúi đầu xem xét, ngàn dặm bao la hùng vĩ non sông, vương bức cổ lao thành trì, trung gian hoàng cung, đều thu hết vào mắt. Nguyên lai kinh thành dài dạng này a. Lâm Giác dứt khoát ngồi xuống, lặng lặng nhìn phía dưới. Đường phố bên trong hành tàu bách tính, ngẩng đầu lên liếc lộ hài đồng, còn có nhà ở của mình, tụ tiên phủ công thự, quan tinh cung, thậm chí ngoài thành chân giáng cung, càng xa xôi ngọc sơn cùng trên núi lạ quan, đều lấy một loại khác góc độ tiến vào ánh mắt của hắn, cấu thành cùng tại dưới đất lúc hoàn toàn khác biệt hình tượng. Xuân quang nương theo gió xuân, lệnh người hài lòng sảng khoái, không trung mang đến rộng lớn thị giác, lại làm lòng người người quán đạt, cả hai chung vào một chỗ, liền tạo thành một loại khó được tự tại cảm giác. Mây mù từng tia từng sợi, từ bên người xẹt qua chạy đi, phảng phất bản thân cũng là thần tiên. Khó trách trong chuyện xưa thần tiên đều thích cưới hạc. Lâm Giác trong lòng tự nhiên vui vẻ, lại không khỏi nghĩ, bản thân khi nào có thể như thần thật tiên đồng dạng, đang vân giá vũ mà đi. Chính vào ngày xuân tốt phong quang, bên ngoài kinh thành không biết bao nhiêu văn nhân nhà sĩ, thiên kim sĩ nữ, tại núi xanh phía trên du xuân, uống rượu trò chuyện, ngâm thơ làm đối, cỏ trắng liền từ đỉnh núi không xa khoan thai bay qua, không biết phải chăng là có người vì thế có cảm giác mang, làm ra câu thơ. Lại có hài đồng ở trên núi chơi rượu, trên trời bay qua cỏ trắng cơ hồ hòa phong tranh cân bằng, hài đồng nhìn thấy, liền chỉ vào lớn tiếng kinh hô tiên hạc. Trông thấy đỉnh núi ngọn cây, lũng sông mặt nước đạp nhánh lội nước mà đi đạo nhân, cũng kinh hô là thần tiên. Thanh âm tất cả đều chuyển vào Lâm Giác trong tai. Hai ba khắc đồng hồ, chính là trăm dặm sơn hà phong quang. Giữa trưa ra môn, đến xế chiều lúc, liền đã đến Lang Phong huyện. ở trong đó còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, là Lâm Giác đối với kinh thành đi Lang Phong huyện đường không quen, huống chi từ trên trời nhìn, liền bình thường quen thuộc địa phương cũng biến thành lạ lẫm mà kỳ dị, thì càng không quen, chỉ có hồ ly nhấn một cái chào ấn, có thể phân rõ cái phương hướng, nhưng cũng đã qua rất lâu rồi. Cần phải phân biệt phương hướng, cần phải tìm kiếm đạo quan cỏ trắng quanh quẩn trên không trung bài vòng, dựa vào một sợi khói xanh, lúc này mới tìm tới trong núi sâu đạo quan. Lập tức cỏ trắng chỉ là mở ra cánh bất động, liền khoan thai hướng phía dưới bay đi, thẳng vào đạo quan bên trong. Thẳng đến cách mặt đất rất gần lúc nó mới vỗ mấy lần cánh. Xoát. Trong đạo quan cây lê vẫn là khô, đột nhiên nên đến cỏ trắng tới nhánh, chính là một trận run rẩy kỳ dị là, nhị sư minh đạo quan như thế vắng vẻ, ở nơi này tân xuân thời tiết, lại còn có hai vị khách hành hương. Chỉ có khách hành hương, không có đạo sĩ. Hai cái khách hành hương mới từ trong điện đi ra, chợt có một đầu cỏ trắng bay đến, cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía ngọn cây. Kia là cỏ trắng, lại giống bạch hạc, một thân trắng đoán, không nhiễm trần thế, đầu có quan vũ, dáng người ưu nhã, đứng tại trên ngọn cây, nhưng lại làm ra một cái kỳ quái chết đi thân thể động tác. Không hiểu cho người ta một loại hạ khách cảm giác, tựa như có linh tính con ngựa phương tiện chủ nhân xuống tới đồng dạng. Ngay sau đó làm bọn hắn kinh ngạc chuyện phát sinh, từ cái này cỏ trắng trên lưng, tựa như thật xuống tới một bóng người, thấy không rõ lắm, có thể ngay sau đó một đạo khói trắng dâng lên, hơi khói bên trong thực sự có người ảnh rơi xuống đất, đợi đến sương mù tan đi, nghiêm nhiên là một vị trẻ tuổi đạo nhân. Cái này, hai người đều ngây dại, hai mặt nhìn nhau. Người đạo trưởng này từ hạc trên thân xuống tới, đây không phải thần tiên là cái gì? A, đã thấy thần tiên trông thấy bọn hắn, dường như cũng có chút giật mình, lập tức cười đối bọn hắn hành lễ, mở miệng nói ra, hai vị thiện tín chớ có kinh ngạc. Ta chính là căn này đạo quan chủ nhân sư đệ, biết được căn này đạo quan tu được xa xôi, nhà ta sư minh cũng thích thanh tịnh, coi là không có cái gì khách hành hương sẽ đến, cho nên, ha ha, nếu là kinh động đến hai vị thiện tín, bần đạo ở đây xin lỗi dùm. Hai người nghe xong, lại là giật mình, đội vàng đáp lễ. Đưa tay không người thời khắc, lại không khỏi quay đầu, lần nữa đối mặt. Căn này đạo quan tu được xa xôi không giả, vừa vặn rất tốt uống rượu người sẽ không bởi vì ngõ nhỏ quá sâu, cũng không đi cô rượu, chân chính rượu ngon, cũng chưa từng bởi vì ngõ nhỏ quá sâu liền chuyển không nổi danh khí. Đạo lý giống nhau, chân chính có đạo hạnh thần tiên cao nhân phần lớn đều tại Thâm Sơn, nhưng bọn hắn bởi vì Thâm Sơn mà ở thế, Thâm Sơn lại bởi vì tiên mà gọi tên, phàm là tâm thành hướng đạo người, cũng không sẽ bởi vì núi cao đường xa cũng không đi bái phòng thần tiên. Tòa này trong đạo quan ở thần tiên cao nhân, toàn bộ Lang Phong huyện đều có nghe đồn, dù là sát thực tu được xa xôi, ngày lễ ngày Tết cũng vẫn có người tới đây dâng hương. Chỉ là người không nhiều thôi, nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay đến đây, vốn là nhà tâm, vậy mà ngẫu nhiên gặp thần tiên tới chơi, mà thần tiên mở miệng, lại nói là đạo quán này chủ nhân sư đệ. Biết nơi này ở thần tiên cao nhân, có thể nào biết được, ở là thật thần tiên á? Hai người ánh mắt giao lưu, đang muốn mở miệng, chợt nghe một câu, không đáng để nói với người ngoài. Lại ngẩng đầu, thần tiên đã quay người rời đi. Một đầu bạch hồ nhảy cả tương đi theo hắn. Đi đến đạo quan đằng sau, đạo quan chủ nhân đã phát giác được hắn đến, đứng tại luyện đan các cổng, lặng lặng nhìn xem hắn. Kia là một người mặc cực độ rộng rãi đạo bào đạo nhân, khoan bào đại tụ, nhìn xem mặc dù còn trẻ, bất quá giữa lông mày đã hiện ra rõ ràng trung niên trạng thái, ngược lại là thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Sư minh, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Nhị sư minh ánh mắt yên tĩnh không thay đổi, làm sao ngươi tới? Cưới cỏ trắng đến. Cỏ trắng. Nhị sư minh hướng trên trời liếc mắt nhìn. Mới học pháp thuật, sư minh nếu là có ý, ta cũng có thể dạy cho sư minh, về sau lẫn nhau vãng lai gặp nhau liền dễ dàng hơn. Làm sao đột nhiên tới tìm ta? Tất nhiên là nhớ sư minh. Vậy làm sao không ở qua Tết tới? Qua Tết quá lạnh, pháp thuật không tới nhà, thời cơ cũng không đến. Ừ. Nhị sư minh từ trước đến nay là trầm tĩnh tĩnh tỉnh, nhẹ gật đầu, không hỏi nhiều, chỉ là hướng phía sau hắn nhìn, sư muội đâu? Ngay tại sau lưng đi, cũng sắp đến rồi. Đang nói lúc, hai tên khách hành hương qua luận một lát, cũng đang sắp xuống núi, lại gặp một đạo nhân dẫm lên ngọn cây cảnh trúc mà đến, nhẹ bỗng tựa như chim bay, mang theo một trận thanh phong, gây nên rừng cây một trận lắc lư, trực tiếp vượt qua tường viện vào trong đạo quan. Hai tên khách hành hương lại là sững sờ. Đến rồi. Lâm Giác đối nhị sư minh cười nói, sư minh cần phải cảm ơn chúng ta. Dù sao ngươi chỉ cần trốn ở luyện đan các bên trong, nhiều hấp dẫn mấy cái khách hành hương cũng quấy rầy không đến ngươi thanh tĩnh, ngược lại có thể vì ngươi tiết kiệm đi trong thành chọn mua hoặc là dùng trong núi chi vật đổi tiền công phu. Ngươi cũng có chút giống Lao Tam. Nhị sư minh liếc hắn một chút, run lên quần áo, bước nhanh đi ra ngoài. Trong hậu viện, ba người gặp nhau. Tiểu sư muội gương mặt đỏ bừng, lưng đeo cái bao, có chút thở, nhưng tựa hồ thích thú. Nhị sư minh. Tiểu sư muội vừa thấy được nhị sư minh, liền cười hô, nhìn thấy Lâm Giác, lại gỡ xuống bao khỏa, đưa cho hắn nói, sư minh, hành lý của ngươi. Lâm Giác phát giác được nhị sư minh hướng mình quăng tới ánh mắt, mà hắn đành phải xem như nhìn không thấy, tiếp nhận bọc nhỏ, từ đó đem thải ly lấy ra vứt trên mặt đất, lại từ trong túi vải lấy ra sư muội hành lý đưa trả lại cho nàng. Thải ly vặn eo bẻ cổ, hồ ly liếm láp ngực lông. Sư minh đã lâu không gặp. Tiểu sư muội hỏi, có ăn có uống, hết thể như thường. Nhị sư minh trả lời, liếc một cái Lâm Giác, ngược lại là nghe nói không ít kinh thành Lâm chân nhân nghe đồn. A, đều truyền đến nơi này. Tiểu sư muội mệt mỏi thở còn không có hồi lại, mà nàng tựa như không hề hay biết như thường lệ kinh ngạc như thường lệ đáp lời. Khách hành hương nói, nhị sư minh nói, xem ra hai người các ngươi đạo hạnh tiến bộ rất lớn, ta rất chăm chỉ, mà lại sư minh vì ta tìm thích hợp ta ngũ hành linh pháp, ta hiện tại tu ngũ hành linh pháp rất lợi hại. Tiểu sư muội nói, lại trái xem phải xem, giống đang tìm cái gì. Sư minh ngươi ở trong thư không phải nói muốn nhận tên đồ đệ sao? Đồ đệ đâu? không tìm được phù hợp.
Thì ra là thế. Tiểu sư muội hình như có chút thất vọng, lại như nhẹ nhàng thở ra.
Các ngươi tới tìm ta phải có sự a?
Tưởng niệm sư minh.
Lời này ngươi cùng ngươi tiểu sư minh học a?
Đúng thế.
Tiểu sư muội gật đầu, lập tức đàng hoàng nói, tiểu sư minh được đại âm dương pháp, cho nên mới tìm trừ vị sư minh.
Ừm.
Nhị sư minh lập tức dừng bước, luôn luôn bình tĩnh thần sắc cũng theo đó thúc bụng.
Chương 348, dần dần tìm kiếm sư minh. Chương 348, dần dần tìm kiếm sư minh. Nhị sư minh quay đầu, nhìn về phía Lâm Giác.
Không sai, xem ra nhị sư minh cũng là nghe nói qua đại âm dương pháp.
Lâm Giác cũng rất trịnh trọng, ta có thể được đến, một là vận khí cùng ngẫu nhiên, hai là sư phụ trợ giúp, ta nghiệm chứng qua, đây đúng là có thể được đại âm dương pháp. Thế là đem viết xuống dưới, chỉ mời chư vị sư minh lại về một chuyến Y Lìa Sơn, cộng đồng tu tập. Nhị sư minh tính tình cũng không táo bạo, huống chi hắn bây giờ cũng nhanh 40 tuổi, bởi vậy nghe nói sau phản ứng đầu tiên cũng không phải là hưng phấn kích động, mà là thổn thức cảm thán. Kỳ thật ta cũng hỏi qua sư phụ đại âm dương pháp không chỉ một lần, hắn cũng không cùng ta nhiều lời, chỉ dùng tự thân giáo huấn nói cho ta biết không nên tùy tiện đi tìm. Một lần cuối cùng, ta nhớ được là một ngày trong đêm, khi đó cách hắn lão nhân gia tiên thăng đã không có bao lâu, hắn từng cho ta nói, có lẽ chúng ta phủ Khâu Phong thành chân đắc đạo hy vọng là tại trên người ngươi.
Thế mà là thật.
Nhị sư minh không khỏi lắc đầu, thần sắc phức tạp, đáng tiếc sư phụ phải đi trước.
Đúng vậy a.
Nửa năm qua này, Lâm Giác cũng thường cảm thán như thế.
Nhất là tại ghi lại bản này đại âm dương pháp lại viết đến trời tối người yên lúc, trong đầu kiểu gì cũng sẽ toát ra một cái.
Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, phủ Khâu Phong trăm ngàn năm qua quy củ truyền thống đều là sư phụ sau khi chết đệ tử xuống núi, nếu là sư phụ không đi, bản thân cũng tới không được kinh thành, tìm không được kia bản âm dương đại chú. Cũng là thẳng đến sư phụ khi đi hắn mới đưa sách giao cho mình. Có lẽ mệnh chính là chỗ này.
Sư minh hai, ba năm qua đều ở đây đạo quan làm những gì?
Lâm Giác hỏi.
Ăn ngủ bài tiết, đóng cửa luyện đan, xuống núi trừ yêu, còn có cái gì?
Người tu đạo phần lớn không đều như vậy sao?
Nhị sư minh nói, ngược lại là ngẫu nhiên có khách hành hương tới dân hương, có thể nghe thấy bọn hắn nói lên trong kinh thành sự tình.
Không thiếu được Lâm chân nhân ba chữ.
Nhị sư minh nói, nở nụ cười một tiếng, xem ra các ngươi tại kinh thành thời gian, muốn so ta nghĩ phong phú hơn đặc sắc à?
Sư minh đặc sắc, ta bình thường, nhưng là chơi vui.
Tiểu sư muội gặp lại sư minh, có chút hưng phấn, lời nói cũng rất nhiều. Sư minh đại đa số thời điểm đều ở tại kinh thành tụ tiên phủ, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, nấu cơm đều so trước kia nấu đến ít, bởi vì kinh thành có người có thể đem đồ ăn rượu thậm chí điểm tâm, quà vật đều đưa đến trong nhà. Hắn cùng Phàn Thiên sư ở cùng một chỗ, Phàn Thiên sư thường xuyên điểm rất ăn nhiều uống, để người đưa một phần đến chỗ của hắn. Hắn còn có cái người hộ đạo, tên là La Công, cũng thường xuyên đi ra ngoài, trở về liền sẽ mang cơm mang đồ ăn.
Vậy còn ngươi?
Nhị sư minh lại nhìn tiểu sư muội.
Ta đại đa số thời điểm đều ở tại trên núi, chính là sư phụ lưu cho chúng ta cái kia đạo quan, trước kia trong quan tiền bối lưu lại.
Phong cảnh trên núi rất tốt, toàn bộ núi đều là ta, còn không dùng nộp thuế, ta mỗi ngày liền đả tọa tu hành, luyện pháp thuật kiếm thuật, dạy tiểu hoa viết chữ cùng pháp thuật, nhiều thời điểm liền trồng trọt, tưới cây, nhìn ta loại cây cùng hoa màu, sửa đường lên đỉnh núi.
Tiểu sư muội nói không ngừng, nếu là trong đạo quán đồ ăn ăn xong rồi, hoặc là không có dầu muối từng giấm, dù sao thiếu cái gì, ta liền vào thành đi chợ, hoặc là gọi sư minh chuẩn bị cho ta, ta lại đi cầm.
Chúng ta dùng cỏ trắng truyền tin.
Ngươi không cảm thấy buồn thẻ?
Có đôi khi buồn thẻ.
Buồn thẻ liền vào thành tìm sư minh, hoặc là trồng cây kết quả, bản thân thu mới gạo, cũng vào thành cho sư minh đưa một điểm, cũng không buồn thẻ.
Tiểu sư muội nói, cũng có thể là ta có tiểu hoa bồi tiếp ta ở trên núi cũng còn không có ngốc lâu như vậy.
Rất tốt.
Nhị sư minh nhẹ gật đầu, mang trên mặt mỉm cười, lại không khỏi lên một chút cảm hoài.
Nguyên lai trong đạo quan nhỏ nhất sư muội, bây giờ cũng có thể bản thân đem bản thân chiếu cố rất khá.
Không cần thận tế tưởng tượng, nàng cũng hơn 20 tuổi.
Bất quá chúng ta cho đến bây giờ, cũng không tiếp tục nghe nói tam sư minh tin tức.
Một lần cuối cùng nghe nói, vẫn là nhanh 2 năm trước, chúng ta tiến kinh thành thời điểm, nghe Tể Vân Sơn mấy cái đạo hữu nói.
Ta cũng không có nghe nói.
Hắn cũng không có cho ta gửi thư tới.
Nhị sư minh nói, người này hơn phân nửa cùng lấy trước kia vị nhị sư thúc đồng dạng, khắp thiên hạ tiêu sái đâu.
Cũng có thể là khắp thiên hạ chạy trốn.
Tiểu sư muội nói,
vị yên nhị sư thúc trước kia ở trên núi lúc, cũng là chủ tu đậu bình a.
Lâm Giác thì là hỏi,
hắn từng nói với ngươi?
Không có, đoán.
Ở nơi này 5 tháng, tu tập đậu binh chi pháp, có một thân giang hổ khí là giúp ích.
Nhị sư minh gật gật đầu, biết đại khái hắn là thế nào đoán được, lập tức nói, nếu là muốn về Y Lìa Sơn vậy, cần phải cho ta trước đem cái này lô chưa luyện xong đan luyện xong, lại thu thập một chút.
Vậy ta không đợi sư minh, ta trước xuất phát, lại đi thông chi khác mấy cái sư minh, có lẽ bọn hắn cũng có chuyện làm, thu thập cũng phải mấy ngày.
Ta cũng trước xuất phát.
Lâm Giác cùng tiểu sư muội cũng như nói là,
tiếp lấy Lâm Giác mở túi vải ra, từ đó tìm tòi một trận, đưa ra một cái ước chừng cùng đồ chua cái bình một dạng lớn nhỏ lò luyện đan,
chính là đương thời nhị sư minh cho hắn cái kia.
Ta từ Ngụy Thủy Hà bên cạnh Đá Long Vương nơi đó mà khắc được một cái đan lô, dùng còn có thể, chủ yếu có thể biến lớn thu nhỏ, mang theo cũng thật phương tiện.
Nhớ kỹ cái này tiểu đan lô sư minh giữ lại vốn là muốn cho tương lai thu đồ đệ luyện tập dùng, bây giờ ta còn cho ngươi.
Nhìn chung quanh một chút, đem phóng tới nơi nhỏ lánh.
Sư minh mỗi ba người lại là một phen tâm tình, cho đến đêm khuya, đạo quan linh phòng mới sáng lên đèn.
Trần Nhu a Trần Nhu, ngươi phải nhớ, đây chính là ta nhị sư minh đạo quan.
Tìm tới nha.
Cỏ trắng đạo hữu, cũng xin nhớ hạ.
A Linh phòng bên trong đèn cũng dập tắt.
Sáng sớm ngày kế, Lâm Giác từ nhị sư minh nơi đó lấy một chút không độc căn thuốc, đút cho cỏ trắng, liền tạm cùng nhị sư minh từ biệt.
tiểu sư muội con bọc nhỏ cùng mèo cũng cùng nhị sư huynh từ biệt. Chúng ta phù khâu phong thấy.
Phù khâu phong thấy.
Chỉ thấy Lâm Giác cùng Hồ Ly đột nhiên thu nhỏ, ngồi lên cỏ trắng lưng, tiểu sư muội cùng thải ly trơ mắt nhìn bọn hắn, lập tức cỏ trắng vỗ cánh lên trời xanh, sư muội dưới chân khẽ động, cũng thuận gió đi xuống núi. Minh Hà huyện ven đường đạo quan. Bây giờ thế đạo như thế chi loạn, nơi này thế mà ca múa mừng cảnh thái bình. Chỉ là tiếng ca không phải mỹ mạo ca cơ huyền chuyển hoàng oanh tiếng nói, mà là đến từ thô kệch trung niên hành hương, dáng múa cũng không phải thướt tha vũ nữ nhanh nhẹn tư thái, mà là nơi khác tới giỏi ca múa dân chúng tầm thường. Xuân quang, ca múa, lớn tiếng khen hay, còn có mùi rượu. Ngay tại đạo quan trong sân.
Tốt, tốt.
Bành công cái này phá la cuống họng à, cùng cái này hào phóng Tây Bắc quân đội bài hát thật sự là tuyệt phối. Trong thành những cô nương kia các đại gia mặc dù bản lĩnh thâm hậu, tiếng nói động lòng người, nhưng vô luận làm sao hát, chính là không có cố này báo cắt tang thương khí. Lấy bần đạo nhìn a, Bành công còn kém một thanh đồng tỷ bà. Lần sau bần đạo mua một thanh đến học, Bành công lại đi ngang qua, lại đến đây, bần đạo vì là công nhạc đệm. Trong viện đã có đạo nhân, cũng có thương nhân, có trong thành quan nhân, cũng có dân chúng tầm thường, tụ cùng một chỗ, cũng không câu nệ bất cứ chuyện gì, chỉ là tự tại uống rượu đàm thiếu. Và ba ngày ưu sầu đến nơi này, tựa hồ cũng biến mất vô ảnh vô tung. Ai nói chỉ có thể tại tăng trong viện mới có thể thâu đắc phủ sinh bán nhật nhàn đâu? Chỉ nói là nói, trên trời bỗng nhiên thêm ra một đạo bóng trắng. Đạo nhân có chút phát giác, ngẩng đầu nhìn lại đám người nghi hoặc, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu cỏ trắng từ trên trời giáng xuống, liền rơi vào trong đạo quan cách bọn họ gần nhất tường viện bên trên, ngay sau đó cỏ trắng trên lưng thế mà nhảy ra hai thân ảnh, một trước một sau, rơi xuống đất mới hóa thành một trẻ tuổi đạo nhân, một đầu linh động bạch hồ. Đám người thấy thế, dù là đã uống rượu, trong rượu từng thả hào ngôn, muốn mời thần tiên trên trời cùng Phật Đà xuống tới cộng ẩm, nhưng lúc này cũng đều bị cả kinh nói không ra lời. Sư Minh, thời gian thật sự là khoái hoạt ta. Cái kia từ tiên hạc bên trên xuống tới thần tiên nói như vậy. Ngay sau đó lại có người đẩy cửa, chính là một cái nữ đạo nhân. Đạo quan chủ nhân cười một tiếng, này mới khiến những người còn lại tiếp tục vui đùa, mình thì đem một nam một nữ này hai tên đạo nhân mời đến trong phòng, nhìn thần tình kia, tựa hồ cực kỳ kinh hỉ. Như cũng ôn chuyện nói chuyện lâu, mời hắn về Y Y Sơn. Cũng ở nơi đây lại qua một đêm. Sư Minh, chúng ta còn muốn đi tìm Ngũ sư Minh, cũng không cùng ngươi đồng hành. Ngươi ngược lại là có thể ở chỗ này chờ đến nhị sư Minh cùng một chỗ, chờ các ngươi trở về Y Y Sơn, lại để cho tiểu sư muội dạy các ngươi thần hành pháp thuật, học được sau qua lại liền dễ dàng hơn. Các ngươi muốn đi tìm Ngũ sư Minh, cái kia xác thực nên đi trước. Hắn từng ngày hành tung bất định, tìm kiếm cũng không dễ dàng. Y Y Sơn thấy, đạo nhân lại thừa cỏ trắng đi. Sư muội hành tẩu tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí cơ hồ đã vượt qua cỏ trắng. Nếu không phải trên mặt đất đường càng thêm bốn lượn khúc chiết, nàng cũng so cỏ trắng càng cần hơn nghỉ ngơi, sợ rằng sẽ so Lâm Giác cùng cỏ trắng còn đi được nhanh. Thúy Vi huyện, quả nhiên như là thất sư Minh nói tới, Vũ sư Minh lâu dài ở bên ngoài làm nghề y y, mặc dù là có đạo quán miếu thờ, nhưng hắn rất ít ở bên trong. Cũng may Ngũ sư Minh sớm đã nổi tiếng bên ngoài, không riêng gì tại Thúy Vi huyện, toàn bộ Thúy Vi huyện chỗ quận, thậm chí xung quanh quận huyện đều lưu truyền Ngũ sư Minh đại danh. Vô luận người buôn bán nhỏ bình dân bách tính, vẫn là đạt quan hiển quý thế gia đại tộc, đều lưu ý lấy Ngũ sư Minh độc tính. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, chỉ cần chữa trị người, bị người nhận ra, tin tức liền sẽ cấp tốc truyền ra, tiến tới liền có rất nhiều người mộ danh tiến đến cầu y hỏi thuốc. Không có cách nào, đầu năm nay thần y quá ít, bệnh hiểm nghèo quá nhiều. Dù là rất nhiều quan lại quyền quý, nếu là vô ý mắc một chút bệnh hiểm nghèo, cũng là chỉ có thể chờ đợi chết. Đây là mạng sống cơ hội. Chớ nói chi là Ngũ sư Minh còn thường thường chữa bệnh từ thiện, thậm chí tặng thuốc, càng là cùng khổ trong lòng bách tính thần cứu mạng tiên. Người như vậy, đi ở nơi nào đều là một ngọn đèn sáng. Bởi vậy bọn hắn khả năng không biết Ngũ sư Minh cụ thể ở nơi nào, cần phải biết rằng Ngũ sư Minh đại khái vị trí vẫn là có thể. Thế là Lâm Giác cẩn thận tìm kiếm. Tiểu sư muội quật cường đi theo tìm, khắp thiên hạ chạy, cũng không biết nàng chuyến này chạy xuống sẽ đem môn này thần hành pháp thuật luyện đến cao bao nhiêu tạo nghệ. Mấy ngày sau, Lâm Giác mới tại một cái xa xôi trong thôn tìm tới Ngũ sư Minh. Đó là một đen không ít, cũng thương tang rất nhiều đạo nhân, đang bị một đám người vây quanh, mà bên cạnh hắn chỉ có một thất con lửa, con la bên trên đặt vào y dương cùng lương khô liền ngồi ở trên mặt đất làm người trấn trị. Có bách tính thút thít mà đến, lại có bách tính quỳ lạy nói lời cảm tạ, miệng hô thần y đi, mà tại lúc này thành thiên phía trên đang có cỏ trắng bay tới, cỏ trắng bên trên lại xuống tới đạo nhân, tựa hồ tên này thần y thật sự là thần tiên, bởi vậy mới có thần tiên tới chơi. Chương 349, lại về Y Đi Sơn. Chương 349, lại về Y Đi Sơn. Lâm Giác nhìn thấy Ngũ sư Minh, không khỏi khẽ giật mình. Lập tức mà đến tiểu sư muội thấy thế, thì là trong lòng một trận chua xót. Trong núi chính thống người tu đạo, phần lớn khí sắc rất tốt, ở trong đó không riêng gì tu hành công lao, còn có trải qua tự tại an nhàn, trong lòng ít có ưu phiền khổ não duyên cớ, thế là coi như đi tìm thường cung quán, không có chính thống linh pháp truyền thừa, cũng không biết pháp thuật, chỉ cần là đường đường chính chính tu hành tu tâm, những đạo trưởng kia khí sắc phần lớn cũng rất tốt, cũng có thể được cái trưởng. Thọ, nhị sư Minh, thất sư Minh đều là như thế. Chỉ có vị này Ngũ sư Minh, bản thân liền bởi vì tính cách trầm ổn mà trông có vẻ già, xuống núi đến nay, cũng không biết thấy bao nhiêu dân sinh khó khăn, thay người gánh bao nhiêu ưu phiền, lại so trước kia nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Lâm Giác trông thấy mới biết được, khó trách nhiều như vậy mở mịt tự tại tiên nhân đều ở trong núi, mà ở nhân gian thay người giải lo, không quản bản lĩnh bao lớn, phần lớn hình tượng đều muốn kém một chút. Sư Minh, Lâm Giác nhìn xem hắn, thiên môn và ngữ, cũng chỉ hóa thành một câu, ngươi thường tăng a. Sư đệ sư muội đến rồi a. Vũ sư Minh nhìn xem bọn hắn, các ngươi không phải cũng có chút biến hóa sao? sư minh, mấy vị sư minh đều muốn về Y Đi Sơn một chuyến, có một số việc, sư minh cũng mời về đi một chuyến đi, coi như tiểu tụ. Lâm Giác nói với hắn, cho ta khoan thai kéo dài hai ngày.
Không nội, sư minh nhưng tại trong thành chờ nhị sư minh cùng thất sư minh, chúng ta trước đi tìm kiếm tứ sư minh.
Vất vả các ngươi.
Y Đi Sơn thấy, đạo nhân ngồi lên cỏ trắng, lại lần nữa rời đi.
Bích Lạc huyện, Thạch Môn Sơn bên ngoài 20 dặm. Nơi đây cũng có một mảnh núi lớn, núi rừng bên trong truyền ra thanh lũ huyền chuyển tiếng địch, phiêu đãng tại ngọn cây phía trên, từ xa nhìn lại trong núi bằng thêm mấy phần yên tĩnh. Nhưng nếu đến gần liền sẽ phát hiện, núi rừng bên trong đang có đàn sói tại xuyên qua vây bắt, những con sói kia mỗi một đầu đều so bình thường sói hoang lớn hơn rất nhiều, càng là mạnh mẽ linh động, giống như là muốn thành tinh như vậy. Mà càng xa xôi, lại có thể so với kim tiền báo lớn nhỏ vân báo trong bóng tối mai phục. Đỉnh núi chỗ cao, một đạo nhân ngồi xếp bằng trên tảng đá, nhắm mắt lại, thổi cây sáo. Thanh thiên phía trên chợt có cỏ trắng bay tới. Cỏ trắng trên lưng xuống tới hai thân ảnh, một đạo là một trẻ tuổi đạo nhân, một đạo khác thì là một đầu bạch hổ, lúc đầu rất nhỏ, rơi xuống đất đã bị lớn. Trong núi tiếng địch vì đó mà ngừng lại. Hồ ly vừa rơi xuống đất, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trong núi động tĩnh, lập tức một cái bị lớn, cưới gió bay đi.
Sư minh ở đây trừ yêu a.
Không có cách, thâm sơn có nhiều yêu tinh quỷ quái, loạn thế lòng người không chắc chắn, yêu tinh quỷ quái cũng không an bình, giết hại trên núi lao động bách tính, nơi này xa xôi cuối cùng, bọn hắn mời không nổi khắc pháp sư cao nhân, đành phải đến Thạch Môn Sơn Miếu Sơn thần mời ta hỗ trợ trừ yêu.
Tứ sư minh nhìn về phía hắn nói, sư đệ làm sao đột nhiên tới tìm ta?
Tưởng niệm sư minh, mời các sư minh về Y Đi Sơn tiểu tụ một chuyến.
Nhất định có sự tình a.
Tứ sư minh mỉm cười, quay đầu nhìn hắn có một số việc.
Vừa bạn, ta tháng trước cùng đại sư minh thông tin, nghe nói hắn thu một nam một nữ hai cái đệ tử, thiên tư rất tốt, ta còn nói nếu không thừa dịp mấy vị sư minh đệ còn chưa đi xa, về Y Đi Sơn tụ một chuyến, cũng tốt gặp hắn một chút tân thu hai cái đồ đệ đâu.
Tứ sư minh nói, đợi ta trừ yêu, thu thập một chút, cái này liền xuất phát.
Mới vừa nói xong, phương xa trong núi liền truyền đến một tiếng thật dài kêu rên. Nguyên lai là một đầu lợn rừng tinh, to lớn vượt qua mãnh hổ ngũ vĩ bạch hổ, kéo lấy một đầu nặng đến ngàn cân lợn rừng đi ra sơn lâm. Đỉnh đầu truyền đến to rõ ưng minh. Một đám sói lớn cùng vân báo đều đứng tại trong rừng rậm, nghi hoặc lại kinh ngạc đem con hổ ly này nhìn chằm chằm, cảm thấy quen thuộc, lại suýt nữa nhận không ra. Làm sơ suy tư, lúc này mới nhớ tới, là trên núi con kia luôn cùng mèo pha trộn ở chung với nhau hổ ly.
Cầu như nguyện, trừ thất sư minh bên ngoài, lục sư minh thời gian nên là trải qua tiêu sái nhất tới nhuần, tiêu sái tới nhuần dạng này từ cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì từng cái sư minh đều có ưa thích của mình truy cầu, tỉ như nhị sư minh liền yêu nghiên cứu đan đạo, tứ sư minh liền yêu ở trong núi cùng thú chim làm bạn làm vui, có lẽ bọn hắn qua thời gian tại bọn hắn mà nói cũng đã đầy đủ tiêu sái tới nhuần, để bọn hắn qua thất sư minh lục sư minh cuộc sống như thế, ngược lại sẽ không quen.
Thuộc. Bất quá trên thế gian đại đa số người quan niệm bên trong, thất sư minh cùng lục sư minh cuộc sống như thế nên là tiêu sái nhất tới nhuần, lục sư minh còn càng sung túc một chút. Dù sao thất sư minh cầu là việc vui, về phần tiền tài đủ dùng là thỏa mãn, không đủ dùng hắn muốn được đến cũng không phí cái gì công phu, bất quá tạm tích trước ở nơi khác, mời người khác trước hỗ trợ đảm bảo thôi. Mà lục sư minh chủ tu một tay phủ chiến chi pháp, ở nơi này càng ngày càng loạn thế đạo bên trong, ở nơi này chuyển ngôn ngay tại triều binh mãi mà ý đồ lập nghiệp Huy Châu, chú định vãng lai phần lớn là quan lại quyền quý. Coi như những này quan lại quyền quý trong lòng biết người tu đạo muốn nhiều như vậy vàng bạc chi vật không có tác dụng, vì biểu đạt tâm ý của mình cùng kính trọng, bọn hắn vẫn là lại không ngừng đưa tới. Cò trắng bay đến trong đạo quan lúc, Lâm Giác liền thấy cả gian đạo quan đều bị thị vệ tôi tớ vây lại, hiển nhiên có quý nhân đến thăm. Ngoài cửa truyền đến bách tính thanh âm,
không thể đi vào sao?
Không thể đi vào. Lúc này Chi Châu ngay tại trong quan, bái phòng trong quan cao nhân, như hương thân muốn dâng hương, mời ngày khác trở lại, hoặc là trở thêm một chút.
Cò trắng như cũng quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa,
lập tức lại quay đầu, nhìn về phía trong viện phòng trà. Lâm Giác xếp bằng ở cò trắng trên lưng bất động, hồ ly thì đi tới cò lưng biên giới, thăm dò nhìn lại. Trong phòng trà truyền đến tiếng nói chuyện, kiên nhẫn chờ đợi sau khi. Tùy tiện nghe xong, bọn hắn nói chuyện nội dung lại còn rất quen thuộc. Bây giờ kinh thành tụ tiên phủ bên trong, nghe nói có mấy vị cao nhân, trong đó có cái Phản Thiên Sư, danh khi đã tích lũy hơn 10 năm, có vị Nam Thiên Sư, từng tại Huy Châu mời hạ thần linh trừ đại yêu vương, còn có Hà Bá đầu thai chuyển thế phát công, năm gần đây còn có một vị Lâm Chân Nhân am hiểu pháp thuật, Bản Châu chính là muốn thỉnh giáo giải, không biết những này là thật có bản lĩnh, vẫn là chỉ có hư danh. Chi Châu là muốn hỏi, nếu như các ngươi khởi binh, hai quân giao chiến, trong quân đều có bao nhiêu kỳ nhân cao nhân trợ trận, những này vị lại có hay không sẽ trợ triều đình a?
Không thể gạt được đạo trưởng.
Chi Châu biết, bần đạo từ trước đến nay không đáp cái này tra hỏi. Bên trong phòng trà lục sư minh thanh âm vang lên, dừng một chút, bất quá vị này Lâm Chân Nhân bần đạo vẫn là rất muốn nghe xong. Vị này Lâm Chân Nhân đến kinh thành không lâu, bất quá thanh danh lại lên được rất nhanh, hắn đầu tiên là tại Ngụy Thủy Hà bên cạnh chém đà Long Vương, lại đi Cẩm Bình huyện trừ đại yêu, thậm chí mang theo yêu đầu trở về, xuyên thành mà qua, trong thành phàm là có yêu quỷ sự tình, cầu tới trên tay của hắn, đều không cần hắn tự mình xuất thủ, chỉ cần hắn tọa hạ một đầu bạch hồ tiền đến, liền có thể trừ yêu.
A. Đạo trưởng vì sao bật cười?
Vô sự, thỉnh giảng. Bản Châu có dây báo truyền về nói bên ngoài kinh thành xây mấy trăm năm cảnh vật quan, cũng cực có thể là hủy diệt tại trên tay hắn. Năm trước ngoại bang sứ đoàn đến chúc, đại tốc sứ đoàn mang theo rất nhiều pháp sư cùng võ nhân, nghe nói trong cung cùng tụ tiên phủ kỳ nhân cao nhân đấu pháp, một trận chiếm hết ưu thế, cũng là đợi đến hắn xuất thủ, đại khương triều đình mới tìm về mặt mũi.
Sau đó có ngày ban đêm, đại túc sứ đoàn tiến đến hắn phủ thượng dạ tập, sáng sớm ngày kế thì có người trông thấy đại túc pháp sư, võ nhân thi thể bị từng cô khiêng ra tới. Chi châu tựa hồ 10 phần sầu lo, bản châu chính là sầu lo, còn lại phản thiên sư cũng tốt, nam thiên sư cũng được, coi như thật có bản lĩnh cũng ở đây cựu thiên thần linh nơi đó, mà phàm nhân giữa tranh đấu thần linh từ trước đến nay không thể tùy tiện đúng tay, chỉ có vị này Lâm chân nhân một thân bản lĩnh, chân tài thực học, lại tất cả trên người mình. Mà lại theo bản châu tuyến báo truyền về tin tức, lúc đó vị này Lâm chân nhân đi Cẩm Bình huyện trừ yêu thời điểm, kinh thành tụ tiên phủ bên trong rất nhiều kỳ nhân dị sĩ ngay tại quan sát, về sau đại túc pháp sư làm đỉnh khiêu khích, tụ tiên phủ cùng trung nguyên kỳ nhân dị sĩ kém chút tan mất mặt mũi, vị này Lâm chân nhân xuất thủ sau, đã ở tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ bên trong danh vọng cực cao. Bản châu liền sợ. Trong viện chợt có một trận gió mát phất phơ thổi. Trong đạo quan thị vệ tùy tùng cũng sớm đã ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong viện trên cây đứng cỏ trắng, cùng nhìn nhau, xì xào bàn tán. Bản thân Bạch Hạc cỏ trắng liền ngày thường ưu nhã, ngoại hình rất có tiên khí, tăng thêm căn này ở có thật cao người đạo quan, tất cả mọi người cảm thấy kỳ dị, không dám mạo hiểm phạm. Chợt nghe trong phòng trà truyền ra thanh âm muốn cùng Chi Châu trò chuyện tiếp một canh giờ, chỉ vừa mới chiến tiên bỗng nhiên báo cho bần đạo sư đệ bỗng nhiên tới chơi, chúng ta đã có mấy năm không thấy, không như sau lần lại cùng Chi Châu nói chuyện. Ồ, đạo trưởng sư đệ đến rồi. Ở đâu? Đã ở trong viện. Chi Châu liền đội vàng đứng lên mở cửa sổ, nhìn ra ngoài, đã thấy trong đạo quan trống rỗng, chỉ có cách mấy bước đường đứng thị vệ cùng tùy tùng, trong viện trên cây một đầu cỏ trắng thôi. Đạo nhân đi ra phòng trà, đến trong viện. Cỏ trắng trên lưng bỗng nhiên có người xuống tới, hóa thành đạo nhân, tựa như trong truyền thuyết thần tiên chẳng cảnh. Nhất thời kinh sợ Vi Châu Chi Châu cùng rất nhiều thị vệ tùy tùng. Với bạn, ngoài cửa sư muội cũng đến. Sư Minh muội ba người gặp mặt, tự nhiên cao hứng. Bất quá đối với Lâm Giác cùng sư muội mà nói, trong lòng tâm tình vẫn không khỏi có chút phức tạp không bình tĩnh. Nơi này đã là Vi Châu cảnh nội, còn có không đủ 200 dặm, liền đến Y Địa Sơn. Đã bởi vì sắp trở về, hương phấn trong lòng kích động, lại sợ trong quan đã có biến hóa, cùng nghĩ không giống. Trong lòng rất không bình tĩnh. Y Địa Sơn bên trong, Phù Khâu Phong hạ. Lâm Giác lần đầu trở về vi biểu kinh ý, vẫn chưa trực tiếp thừa lộ bay trở về đạo quan, mà là tại tới gần Y Lê Sơn phạm vi lúc, liền rơi xuống, cùng sư muội cùng nhau đi vào. Phần này tình ý, một phần cho sư môn phủ khâu quan, một phần cho phủ hộ Y Lê Sơn sơn thần, một phần cho phủ khâu phong dưới phản bác tiền bối. Lâm Giác cùng sư muội liếc nhau, cất bước đi đến. Hồ Ly cùng Thải Ly đều đi theo phía sau, cỏ trắng thì là tại thanh thiên phía trên nhàn nhã chậm rãi phi hành. Đối với sư muội mà nói, còn muốn tiếp tục đi lên, đến trước mặt ngọn núi nhỏ này non nửa đoạn, mới có thể nhìn thấy nàng cố nhân cho nên cảnh, có thể đối Lâm Giác mà nói, nơi này cũng đã bắt đầu gặp được cố nhân. Tiền bối có đó không? Lâm Giác vừa qua cầu đồng mục, liền nhìn một phía, cao giọng hô, tâm đều nhấc lên. Tiền bối. Liên hô vài tiếng, lại đều không người đáp lại. Tiểu sư muội đi theo hắn chuyển đầu, bốn phía nhìn lại, đang muốn mở miệng, đối sư minh nói có lẽ cái kia tiền bối hôm nay thăm người thân đi liền nghe trong rừng truyền đến thanh âm, vì sao quay đầu nhìn một phía, chẳng lẽ ngươi còn có thể trông thấy ta không thành? Là phản bác tiền bối thanh âm. Lâm Giác lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười hành lễ, từ biệt mấy năm chưa gặp, tiền bối được chứ? Lời nói này không đúng. Cái gì mấy năm chưa gặp? Người ta năm trước không phải mới gặp qua sao? Ừm. Lâm Giác thoáng sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, nó chỉ là bản thân dùng phù kê chi pháp hướng nó thỉnh giáo. Cái kia dù sao không có thấy tận mắt lấy a. Lời nói này cũng không đối. Chẳng lẽ ngươi bây giờ liền hôn mắt thấy đến ta sao? Lâm Giác thoáng khẽ giật mình, lập tức lộ ra tiểu dung. Vị này phản bác tiền bối thật sự là mới mở miệng chính là thanh nhầm quen thuộc cùng ngữ điệu a, liền câu này, tựa như liền trở về mấy năm trước, lại về Y Đi Sơn thấp thỏm cũng tốt, bất an, sầu lo cũng được, lập tức tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Ha ha. Đa tạ tiền bối. Lâm Giác cười hành lễ, lập tức hướng trên núi đi. Tiểu sư muội rút kiếm đi theo, một con hồ ly cùng một đầu thải ly vừa đi vừa quay đầu nhìn khắp nơi, lại đùa giỡn đuổi theo sau. Bất chi bất giác, đã từ từ đi cao. Ngẫu nhiên dừng lại trung quanh, lúc đến cỏ lau đường nhỏ, xung quanh sơn lâm, toát ra hơi nước suối nước nóng, bên cạnh mơ hồ hiện ra tiễn đao phòng, cũng còn cùng trong trí nhớ đồng dạng. Xuyên qua rừng cây, đạo quan sơn môn lọt vào mắt. Là một cái phai màu đỏ thắm đại môn, cổng có hai con mèo nhi lười biếng nằm, đỉnh đầu bảng hiệu viết phủ khâu quan ba chữ, hai bên thì viết câu đối hai bên cửa đến sơn thủy thanh khí. Tụ thiên địa linh vận. Hai con mèo nhi lỗ thai run một cái, hình như có phát giác, nháy mắt ngẩng đầu lên, đem bọn hắn nhìn chằm chằm. Lập tức con ngươi cấp tốc phóng đại. Chương 350, Âm Dương cùng Luân Hồi chương 350, Âm Dương cùng Luân Hồi hai con mèo nhi mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Thằng đến trông thấy thải ly cùng hồ ly hướng chúng nó chạy tới, lại liếc mắt nhìn nhau, sau khi xác nhận, bọn chúng mới vụt một cái đứng lên, cũng hướng một mèo một hồ chạy tới. Ba con mèo một con hồ ly bắt đầu múa sư. Khi tới gần Lâm Giác cùng tiểu sư mỗi lúc, lại phân ra tầm đến, tại bọn hắn trên ống quần cọ một phát. Tiếp lấy tiếp tục phóng tới thải ly cùng hồ ly, tiếp tục đi lòng vòng vòng múa sư. Đạo quan cửa không khóa. Trong ấn tượng trừ ban đêm, phù khâu quan cửa rất ít đóng. Lâm Giác cùng tiểu sư muội cũng đối xem một chút, một trước một sau, cất bước vào trong đạo quan. Một gốc cổ tùng, cành lá như rủ như cái ô, như tầng như mây, dưới cây là bọn hắn thường thường hóng mát chỗ ăn cơm, trên cây vẫn nằm sấp một đầu vân báo, mở to một đôi lười biếng con mắt nhìn về phía bọn hắn, lập tức cũng một cái từ trên cổ tùng đứng lên. Đạo quan mười phần yên tĩnh. Hai người cũng nhịn không được một bên đi, một bên quay đầu tứ phương. Khách đường, xem phòng. Thiên ông điện, lầu cát, nhà bếp, bàn sơn điện, cơ bản cùng bọn hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc.
so sánh với tòa này trăm ngàn năm đạo quan, thời gian mấy năm tại nó mà nói, tựa hồ chỉ là một cái búng tay, cái này hơi yếu tuế nguyệt chi phong còn chưa đủ tại trên người nó thổi ra cái gì sóng gợn. Trong không khí trừ hương hỏa hương vị, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, nghe lệnh người vui vẻ, chỉ là lại thiếu một phần mùi rượu. Đạo quan quá mức yên tĩnh, đến mức hai người hành tẩu thời khắc, luôn cảm thấy có chút không quen, làm trong trí nhớ hình tượng cùng trước mắt hình tượng trùng điệp thời điểm, tổng tựa như có thể từ nơi nào nghe tới như có như không, đứt quãng một điểm tiếng địch tiếng đàn, nhưng cẩn thận nghe xong, nhưng lại không có thế mới biết, kia là trong trí nhớ tiếng vang. Đạo quan biến hóa rất ít, nhưng biến hóa cũng là tồn tại. Đi đến trong nội viện lúc, hai người mới nghe được trong lầu các chuyển gia thanh âm, giống như là có người giẫm đạp thang lầu tầm ván gỗ bọc lại, lại nhẹ lại nhanh sau một lát, một mặc màu xám trắng tiểu đạo bào đạo đồng chạy ra, đứng tại lầu các cổng. Cái này tiểu đạo đồng xem ra 7-8 tuổi, sắc mặt sạch sẽ, ánh mắt linh động, đỉnh đầu ghim hai cái tiểu nhằm đúng, trông thấy hai người sau, lập tức quay đầu đối trên lầu các diện hô, "Sư Minh, chúng ta đạo quan có khách nhân đến." Lâm Dật cùng tiểu sư muội nghe vậy, lại một lần cùng nhìn nhau. Trước kia câu này chúng ta đạo quan đều là xuất từ bọn hắn trong miệng, câu này có khách nhân đến cũng là bọn hắn dùng để chỉ người khác, không nghĩ tới có một ngày mình sẽ ở nơi này nghe thấy câu này. Lập tức Lâm Dật lộ ra một vòng ý cười. Mà tiểu sư muội vốn là có chút cảm xúc, bất quá thấy sư minh tựa hồ cũng không cảm hoài, ngược lại cảm thấy việc này có chút có thể vui mừng, nàng liền cũng thu hồi cảm xúc, đi theo vui đứng lên. Rất nhanh, lại một đạo đồng xuất hiện ở lầu các cổng. Xem ra cũng là 7-8 tuổi, bất quá là cái nam đồng, vừa mới xuống tới, liền sững sờ quan sát bọn hắn. Hai người mặc đạo bào, không giống khách hành hương. Còn tưởng rằng là khác có giao tình đạo quan đến khách nhân, hoặc là chưa giao tình đến gây chuyện đạo trưởng, đã thấy trong đạo quan mèo con vây quanh bọn hắn xoay quanh vòng, không ngừng tại trên chân của bọn họ vừa đi vừa về cọ. Trong đạo quan vân báo cũng từ trên cây nhảy xuống tới, vây quanh bọn hắn a a gọi. Tựa hồ so cùng bản thân còn muốn quen thuộc. Hai người các ngươi, tên gọi là gì? Lâm Dật sờ sờ vân báo đầu, đối hai cái này đạo đồng hỏi. Ta gọi Quý Dương. Ta gọi Quý Âm. Họ Quý A. Đây không phải đại sư huynh họ, là sư phụ tục gia dòng họ. Hai người này tướng mạo cũng không chỗ tương tự, lại có cùng một cá tính, tăng thêm danh tự vừa vặn một âm ở Dương, là phụ khâu quan tu hành chi đạo, xác nhận đại sư huynh vì bọn họ lấy tính danh. Lâm Dật nghĩ, lại hỏi bọn hắn, vậy các ngươi hai cái chính là cái này đạo quan đại sư minh cùng nhị sư tỷ rồi. Ta là đại sư minh. Ta là nhị sư muội, không phải nhị sư tỷ. Không có việc gì, về sau sẽ trở thành nhị sư tỷ. A, các ngươi sư phụ đâu? Sư phụ đi trên núi làm việc. Tên là Quý Dương tiểu đạo đồng nói, sư phụ nói, tại trong đạo quan, hắn không ở chính là chúng ta hai cái làm chủ, các ngươi có chuyện gì có thể cho chúng ta nói. Các ngươi quản gia a. Rất có một loại kỳ diệu cảm giác. Lâm Dật nhìn về phía tiểu sư muội cũng hướng hắn xem ra, hai người đều là cười một tiếng. Đúng vậy a. Vậy nếu là dưới núi náo loạn yêu quái, cũng là hai người các ngươi xuống núi trừ yêu rồi. Cái này. Tiểu đạo đồng ấp úng hồi lâu, rồi mới lên tiếng, chúng ta lớn lên còn nhỏ, cũng chưa học được pháp thuật, chờ chúng ta lớn lên một chút, mới có thể trừ yêu quái. Lâm Dật hai người lại không khỏi nở nụ cười. Mà tại lúc này, một đầu tế quyển ở trong núi bước nhanh hành động, thỉnh thoảng dừng lại, quay đầu nhìn một chút sau lưng. Tại nó đằng sau là một cái con cái gùi, gánh cái quốc trung niên đạo nhân khí chất mười phần giản dị, thần sắc cũng rất trầm tĩnh, để cho tiện làm việc. Hắn đưa tay cổ tay ống quần đều kéo lên, nhìn xem giống như là một cái bình thường trong núi nông dân. Mà hắn cũng ở đây bước nhanh hành động. Đi trở về trong viện, một chút trông thấy Lâm Dật hai người, cước bộ của hắn mới thả chậm xuống tới, lập tức không chút hoang mang buông xuống quốc, hởi xuống cái gùi, đối với bọn hắn nói, các ngươi làm sao đống nhiên trở lại rồi? Sư Minh, chúng ta trở về nhìn ngươi. Lâm Dật hai người đều xoay người, nói với hắn. Cái kia hai cái tiểu đạo đồng lập tức ngẩn ngơ. Đây là vi sư sư đệ sư muội, cũng là các ngươi bát sư thúc, cửu sư thúc. Đại sư Minh đối hai cái tiểu đạo đồng nói, còn không mau gọi sư thúc, bát sư thúc, cựu sư thúc, nho nhỏ một cái đại sư minh nu thuận hô, gặp qua bát sư thúc, gặp qua chín, cái kia nhị sư tỷ thì là gãi đầu, hoang mang nói, vì cái gì không gọi cựu sư cô? Ha ha, đều được, gọi bậy đều được, dù sao hiện tại các ngươi là lao đại lao nhị, các ngươi đừng ra. Hai cái tiểu hài nhi lập tức không có ý tứ nói chuyện, Lâm Dật thì là một bên cười, vừa đi theo đại sư minh đi, sư minh làm sư phụ, dạy đồ đệ cảm giác như thế nào? Tiểu sư muội cũng băng tới ánh mắt, hiển nhiên cũng đối vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi cũng thu tên đồ đệ liền biết. Sư Minh ở nơi nào tìm đệ tử? Nhìn xem không lớn, còn rất cơ linh. Dưới núi trong thành, nơi khác tới gánh hát, không biết từ nơi nào cũng không biết làm sao làm đến tiểu Hải Nhi, thật đáng thương, ta xem bọn hắn thiên phú tốt, liền dùng tiền cho bọn hắn chỗ thân. Cái kia cũng tính hữu duyên. Ta cho các ngươi dọn dẹp phòng ở. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nhiều thu thập mấy gian, cái khác mấy cái sư Minh cũng phải trở về, bất quá còn phải đợi một thời gian. Lâm Dật nói. Trước tiên đem gian phòng thu thập xong chờ bọn hắn, chúng ta cũng đúng lúc thừa dịp khoảng thời gian này đi bái phòng một cái vong cơ tử đạo gia, sơn thần cùng tiễn đao phong đạo hữu nhóm. Ta cũng đúng lúc về nhà một chuyến. Ừm. Ân. Đại sư Minh rõ ràng phát giác được bọn hắn trở về cũng không đơn giản, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, tiếp tục đi hướng mấy gian xem phòng, bắt đầu thu thập. Bận rộn giữa, trong đạo quan tựa như nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Bất quá Lâm Dật hai người thân ở trong viện, nhưng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới lúc trước chín sư Minh đệ đều ở đây, sư phụ cũng ở đây thời điểm, khi đó quan cảnh, so sánh hiện tại, hiển nhiên là ngày đêm khác biệt. Trong núi lại đến đầu xuân hoa thời điểm. Xuân thủy vẫn lạnh bước, có từng mảnh hạnh hoa theo cẩm ngư suối chảy xiết nhảy vào suối nước mà xuống. Lâm Giác cùng tiểu sư muội mang theo hồ ly cùng thải ly, còn có trong đạo quan đại sư Minh Tân Thu hai cái tiểu đồ đệ đang đứng tại cẩm ngư suối lạnh buốt suối nước bên trong bắt cá. Trong giỏ cá đã có mấy con cá nhỏ. Hai cái tiểu hài nhi đều thật vui vẻ. Lâm Giác một bên đứng tại trong nước, vừa nói: trước kia các ngươi sư phụ mang các ngươi tới qua nơi này không có?
Không có,
không có. Ta đã nói rồi, các ngươi sư phụ sẽ chỉ đào đất trồng trọt, nếu là chúng ta không đến, các ngươi nào biết được trong núi này có bao nhiêu chơi vui? Lâm Giác cười nói: vậy các ngươi đâu? Là các ngươi sư phụ mang các ngươi đến sao? Quý Dương hỏi.
Chúng ta a.
Lâm Giác cùng tiểu sư muội lập tức lộ ra vẻ hồi ức. Chúng ta tiến môn trễ, trừ sư phụ bên ngoài, mấy cái sư minh cũng là sư phụ của chúng ta. Lâm Giác nói, nhìn hai người bọn họ, chờ các ngươi sau khi lớn lên, khả năng 30-40 tuổi, các ngươi sư phụ cũng sẽ còn lại thu đồ, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ dạy bọn họ.
Nha.
Hai cái tiểu hài nhi đều gật đầu. Ta nhớ được đại sư minh không biết làm cơm. Tiểu sư muội lòng đầy nghi hoặc, hỏi bọn hắn nói, vậy các ngươi đi theo đại sư minh, mỗi ngày đều ăn cái gì đâu?
Sư phụ biết nấu cơm,
mỗi ngày đều nấu cơm nấu đồ ăn cho chúng ta ăn.
Ăn ngon không?
So tại gánh hát thời điểm ăn ngon nhiều,
còn có thể ăn no.
Quý Dương nói.
Đúng,
mỗi ngày đều có thể ăn no.
Quý Âm cũng nói, trong thức ăn còn có dầu cùng muối vị.
Cái này miêu tả.
Tiểu sư muội thần sắc nghiêm trọng,
mà hai người tựa hồ vì thế cảm thấy rất vui vẻ. Nhìn thấy bọn hắn như thế, nàng lại không khỏi nghĩ đến mình trước kia. Trước kia bản thân trong nhà lúc không phải cũng là ăn không đủ no sao? Đến trong đạo quan, chỉ là có đồ ăn có trứng, có thể ăn no, có chất béo, có muối vị, đã cảm thấy rất thỏa mãn. Thằng đến gặp được tiểu sư mình, lúc này mới trở nên bắt bẻ đứng lên. Đang nghĩ ngợi lúc, bên chân hồ ly nhanh mắt nhanh miệng, một cái từ suối nước bên trong cắn lên một đầu cá con, tại nó ngoài miệng ướt, thành một vòng nhảy vọt ngân quang, một mực hấp dẫn lấy hai cái đạo đồng chú ý thật là lợi hại. Lại gặp đại sư Minh chỉ vào một bên, nơi đó có cá. Đáng tiếc cách một khoảng cách, hắn như đi bắt, chớ nói dòng suối chất nước, coi như đi qua sẽ không trượt chân, con cá cũng sớm bị hù chạy đã thấy bát sư thúc đưa tay mở ra.
Phát phát nào.
Hai đầu con cá nhảy ra mặt nước trên không trung giãy giụa lấy, giống như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt đồng dạng, bay đến bát sư thúc trong tay. Hai cái tiểu hài nhi dù đến phủ Khâu Phong, biết sư phụ là thần tiên cao nhân, gặp được trong núi không ít yêu tinh quỷ quái, vẫn còn không có bắt đầu tu đạo, cũng chưa học pháp thuật, thấy cũng thấy không nhiều, chỉ là bát sư thúc bình thường không có gì lạ một tay ngự vật bắt cá chi pháp, liền khiến cho bọn hắn kinh bị thần tiên. Không có bao lâu, một đoàn người dùng cỏ dại xuyên lấy con cá, từ trên núi đi qua. Từ phủ Khâu Phong đến Tiễn Đao Phòng, đi qua chính là hoa trên núi rực rỡ chỗ, khắp núi hoa đào cùng đỗ quên, khiến cho bước chân của hai người thỉnh thoảng dừng lại, nhìn về phía bất luận cái gì một chỗ tựa như đều có thể từ đó nhìn thấy đã từng. Ngồi ở dưới cây ăn uống trò chuyện sư minh đệ, hơi híp mắt lại mệt ra rời sư phụ, thất sư minh dùng hoa đào bóp thành hồ điệp, khắp nơi nhảy nhót hồ ly. Lấy lại tinh thần, trước mắt là hai cái 7-8 tuổi tiểu đạo đồng, đang dẫn theo con cá một mặt hương phấn xuyên qua tại rừng hoa đào ở giữa. Hôm nay đơn trường, ngày mai khôi phục xong trường. Túi đầu lộ ngực, chương 351, đây chính là bát sư thuốc sao. Chương 351, đây chính là bát sư thuốc sao. Tiễn Đao Phong dưới, tứ cô nãi nãi miếu. Hai tên đạo nhân đối diện lấy một đám mèo con hành lễ, bên người hai cái đạo đồng trong mắt vẫn có thần dị ngạc nhiên, nhưng vẫn là học hai cái sư thúc động tác, đối đám kia mèo con hành lễ. Kỳ diệu là, mèo con lại cũng nhao nhao ra dáng đáp lễ. Hai lớn hai nhỏ bốn cái đạo nhân đưa ra trong tay con cá, mèo con phái ra bốn con đến đây nhận lấy, lại trở về hai con thỏ rừng, phảng phất tại làm trao đổi. Hình ảnh như vậy thực tế không thấy nhiều. Nơi xa gánh cái quốc trải qua nông dân trông thấy, lập tức giật mình tại nguyên chỗ, há to mồm, không dám đi lại, còn nói không ra lời nói tới. Hai người các ngươi tiểu đạo sĩ, đều lớn lên nhiều như vậy. Miếu bên trong mèo hoa già hiện ra chân dung, nửa nằm tại hàng tre trúc lung lay trên ghế, nhìn xem bọn hắn, thanh âm hiền lành, ta trong ấn tượng các ngươi vẫn là mới vừa lên núi lúc đi thiên môn phong trộm mật ong hai cái tiểu nhân nhi ai, thời gian thấm thoát ta. Chuyện này cũng không gạt được tứ cô nãi nãi con mắt ta.
Cái gì không thể gạt được?
Ha ha, các ngươi những này phủ Khâu Phong tiểu đạo sĩ, mới nhập môn thời điểm, lại không có bản lĩnh gì, cái gì cũng không hiểu, ở trên núi chạy loạn, cũng không chính là ta nhìn xem sao.
Thì ra là thế.
Lâm Giác nhẹ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Tứ cô nãi nãi khả năng đấu pháp chi lực có chỗ thiếu sót, bởi vì mèo con bản thân cũng không bằng hổ báo hung mãnh, bất quá nàng sống nhiều năm như vậy, tất nhiên có chút khác bản lĩnh, nàng lại một mực tại Tiễn Đao Phong bên trên, có thể biết phụ cận vài tòa trên núi có chuyện gì phát sinh không thể bình thường hơn được. Lúc đó sư phụ qua đời lúc, không phải cũng không ai đi thông báo nàng, thậm chí tại sư minh đệ biết được trước, nàng liền đến đây tiễn biệt sao?
Nghe nói các ngươi đi kinh thành.
Nghe nói đó cũng không phải là một cái dễ lăn lộn địa phương. Tứ cô nãi nãi đau lòng nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt cùng người đồng dạng, các ngươi tại kinh thành chịu không ít khổ a.
Còn tốt, có thể không có trở ngại.
Hai cái đáng thương quá nha. Tứ cô nãi nãi thở dài nói, hai người các ngươi có nổi bật, về sau thời gian còn dài mà. Lâm Giác cảm thấy tứ cô nãi nãi tựa hồ có một đôi tuyệt nhãn, lại hoặc là nàng tại một ít địa phương phá lệ nhạy cảm. Mà vào lúc này, bọn hắn bên chân không xa cũng đang truyền đến hai đạo tiếng nói chuyện. Gặp qua ma tiền bối ngươi cái này tiểu hoa miêu là ai hậu nhân?
Đều cái gì?
Còn rất biết lễ tiết. Ta gọi tiểu hoa là phủ Khâu con mèo. Tiểu hoa tại tứ cô nãi nãi miêu bên trong bắt đầu trở nên trung thực, bọn hắn nói ma tiền bối là tiền bối, muốn ta đối tiền bối kính trọng một điểm.
Ừ, không tệ không tệ.
Bọn hắn không tệ, ngươi cũng không tệ. Ma miêu nhìn từ trên xuống dưới nó,
biết phủ khâu quan mèo đều là bản thân mấy cái mèo hậu đại, liên tục gật đầu, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, thì đã luyện hóa hoành cốt, có thể miệng nói tiếng người. Ân, mấy năm trước các ngươi phủ khâu quan có mấy cái tiến bộ lớn mèo đến ta tiễn đao phong hộ tống tu hành, cho đến bây giờ cũng chỉ có một đầu học xong nói chuyện. Ngươi không có chúng ta dạy bảo, bản thân liền có thể nói chuyện, không tệ không tệ, thật là không sai. 4K, ma này là tê dại, ngay, sợi đây, chập choạng, họ ma, vừng, mẹ, tê. Không phải ma trong ma quỷ ma, ta có thanh giao dạy bảo. Thanh giao là ai? Có thể so sánh được chúng ta. Ta còn học xong biết chữ viết chữ. Hoang đường. Ma miêu cao mày, một đầu mèo học biết chữ viết chữ làm cái gì? Thanh giao nói. Đang nói lúc, hai lớn hai nhỏ bốn cái đạo sĩ đã cùng một đám mèo con từ biệt. Vạn bối xin cáo từ trước, qua một thời gian ngắn, mấy cái các sư minh đều trở về, bọn hắn cũng chắc chắn tới bái phòng tứ cô nãi nãi cùng chư vị tiền bối đạo hữu, đến lúc đó vạn bối lại tới vấn an tứ cô nãi nãi. Chậm một chút đi, trong quan có cái gì thiếu, liền nói một tiếng. Cáo tử. Bốn người đi ra miếu thờ. Hồ ly quay đầu đuổi theo, chỉ ở trước khi đi, dùng móng vuốt gọi một cái thải ly. Một hồ một mèo một trước một sau, liền cũng cùng lên. Trong núi đường nhỏ rất hẹp, chỉ đủ một người hành tẩu, Lâm Giác đi ở trước nhất, tiểu sư muội theo sát phía sau, hai cái tiểu hài nhi đều làn nếm qua khổ, mười phần nhu thuận, thành thành thật thật theo ở phía sau cùng thì là hồ ly cùng thải ly vừa vặn từ lớn đến nhỏ, khoảng cách cũng rất bình quân, xếp thành một đường. Bên người vẫn là hoa trên núi rực rỡ, đào hạnh tranh xuân, dù là đi qua bình thường trong núi lồng ruộng, cũng như trong bức họa du. Thỉnh thoảng bay qua ong mật cùng tiểu nga, liền có thể dẫn tới hồ ly cùng mèo con dừng bước quay đầu. Chúng ta trở về thật đúng lúc. Vừa vặn hoa nở. Tiểu sư muội nói, chờ các sư minh trở về, khả năng chỉ có chờ đằng sau đấu quên. Khả năng đi. Năm nay hoa nở đến coi như không tệ. Ừm, dễ nhìn. Bất quá vẫn là chúng ta xuống núi năm đó mở tốt nhất. Năm đó, Lâm Giác nhớ tới kia là thanh đế tặng một núi xuân. Sư minh, Thiện Đao Phong đạo hữu tặng hai con thỏ, làm sao ăn? Tiểu sư muội cầm lên con thỏ đến xem. Ta biết. Đi liền ở sau lưng nàng Quý Dương mở miệng trả lời, thanh âm thanh thanh thúy thúy, có thể nấu tiến trong thức ăn cùng trong cơm. Tiểu sư muội gãi gãi đầu. Sư phụ chính là như thế nấu cho chúng ta ăn, mỗi lần đều để chúng ta ăn nhiều thịt, nói ăn có thể cao lớn. Quý Âm nói theo. Tiểu sư muội lại gãi gãi đầu, một bên hồi tưởng trước kia ở trên núi đều nếm qua những cái kia con thỏ làm pháp, một bên quay đầu lại hỏi nói, các ngươi sư phụ không có nướng qua sao? Không dùng dưa chua hoặc là sợi gừng nấu qua sao? Nướng qua một lần, rất khô rất cứng, sư phụ nói ăn không ngon, liền không nướng qua. Quý Dương nói, cũng nấu qua một lần, ta cảm thấy ăn ngon, bất quá sư phụ khó mà nói ăn. Hiện tại đem thịt nấu tiến trong thức ăn trong cơm thời điểm, sư phụ cũng sẽ thêm điểm dưa chua đi vào, cũng không thêm muối. Ăn ngon. Đằng sau Quý Âm đã không nhịn được nuốt nước miếng. Tiểu sư muội thần sắc nghiêm trọng, trong đầu tràn đầy hoài niệm. Hai người này cùng nàng lúc trước thật giống, ai chờ chút gọi bát sư thúc làm cho các ngươi ăn. Tiểu sư muội nói, lại sư minh, chính là các ngươi sư phụ là chỉ nhìn không lên, các ngươi muốn ăn đồ ăn ngon, liền hảo hảo học. Không dùng hết toàn học được, chỉ dùng học được một điểm da lông, liền đủ xuống núi mở tiệm ăn. Cái gì? Hai cái đạo đồng cũng không minh bạch. Ngày đó ban đêm, sư phụ của bọn hắn không có nấu cơm. Đang lúc hai cái tiểu đạo đồng nghi hoặc thời khắc, liền thấy bát sư thúc rửa tay một cái, đi về phía nhà bếp, vào nhà trước, còn đối bọn hắn sư phụ cùng cựu sư thúc phân phó vài câu, sư phụ cùng cựu sư thúc liên tục gật đầu. Không có bao lâu, nhà bếp một trận chặt chặt thanh. Tiếp lấy ống khói toát ra khói xanh, xa xa trông thấy, cũng biết mảnh này trong núi có người nấu cơm. Lập tức xùy một thanh âm vang lên, dầu nóng, nhiệt độ cao, kích lấy gừng hành tỏi cùng mùi hương, gió núi lập tức từ nhà bếp bên trong mang ra kích thích mà mùi thơm nồng nặc. Không thể nghi ngờ là hai cái tiểu đạo đồng chưa hề ngửi qua hương vị. Hương khí phiêu đãng tại trong đạo quan, lại bị gió núi mang hướng càng xa xôi. Trong núi rất nhiều tinh quái động vật đều liên tục ngẩng đầu, ngửi ngửi trong không khí hương vị, cũng hoặc nhìn về phía đạo quan. Ngược lại không thấy nhất định là cảm thấy thơm, tóm lại cái này hương vị đã có mấy năm chưa từng ngửi thấy, lúc này liền đã biết, trong đạo quan có người trở lại rồi. Hai con thỏ, một đầu làm từ gừng dưa chua thỏ, một đầu nướng ngũ vị hương thỏ nướng, còn thừa lại mấy con cá nhi, đốt bàn hành xanh cá con. Thăng thêm một nồi cái gì cũng không thêm cơm trắng. Vẫn là cổ tung dưới. Hai cái tiểu đạo đồng hợp lực đem bàn gỗ nhấc đến, lại chịu khó đi chuyển băng ghế, trước kia sư phụ vị trí liền từ đại sư Minh ngồi, dù sao hắn hiện tại cũng thành sư phụ. Hai cái tiểu đạo đồng mở to hai đôi đã chấn kinh lại ánh mắt mong đợi, ngồi ở bên bàn cơm, nhưng cũng không dám bản thân động trước đũa. Các ngươi ăn trước. Lâm Giác đối bọn hắn nói, mình thì dùng trong quan xinh đẹp nhất tiểu bàn, trang ba nhỏ mâm đồ ăn, vương đến đạo quan một bên khác. Ba chi hương cỏ, lay động một vòng, liền giấy lên hồng tinh. Mang theo khói xanh, cắm trên mặt đất. Sơn thần ở trên, vạn bối hôm nay trở về thăm viếng sư Minh, đã lâu không gặp, đặc hướng sơn thần tiền bối bần an. Hô. Trong núi lập tức lại khởi một trận gió núi. Gió núi chỉ gợi lên đạo nhân áo bào sợi tóc, chỉ gợi lên trong viện cổ tùng khẽ run, có thể đến hương cỏ chỗ, lại thổi đến hương cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu đốt, không đến một hơi giữa đã đốt đến sạch sẽ, khói xanh đều bị gió núi cuốn tới không biết tên chỗ. Mà thanh phong đến trên mặt đất, lại vòng quanh ba mâm đồ ăn, vững vàng bay lên trời, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, không biết đi phương nào. Hai cái tiểu đạo đồng lại thấy ngây người. Lâm Giác thấy thế đều biết, lấy đại sư Minh lão nông tính cách, hai người đồ đệ này vừa mới lên núi không lâu, còn chưa bắt đầu tu hành. Tất nhiên chỉ để bọn họ mỗi ngày tụng đọc âm dương kinh ở trên núi làm việc tìm an tâm, bọn hắn khả năng biết nhà mình sư phụ chính là thế gian ít có cao nhân tu đạo, khả năng biết đạo sơn bên trong có sơn thần, có rất nhiều yêu tinh quỷ quái, nhưng tận mắt chứng kiến qua,
trước mắt còn rất ít. Mà lại bọn hắn cũng không giống Lâm Giác hai người lúc đó, có dòng dã 7 vị sư huynh, kiểu gì cũng sẽ hướng bọn hắn biểu hiện ra, hoặc là dẫn bọn hắn vui vừa. Bọn hắn lúc này mới là tương lai sư huynh sư tỷ. An đi. Đại sư huynh mới mở miệng, mọi người mới thúc đẩy. Kẹp lấy thịt thỏ trắng như tuyết, mang theo dầu mỡ vàng óng ánh, tựa như hoàng hôn dáng chiều ánh sáng, lại mang theo một đầu mỏng dưa chua, mấy cây sợi gừng, đặt ở nóng hôi hổi cơm trắng bên trong, cơm nháy mắt bị nhuộm màu, bưng lên bắt liên tiếp khối kia cơm cùng nhau đảo vào trong miệng, hai cái tiểu đạo đồng đều sửng sốt một chút. Lại kẹp một khối thịt cá, non mịn mang theo chất béo, nhập khẩu là hành lá cùng hương liệu hương khí, đầy đủ ngon miệng, không có chút nào mùi tanh. Sinh ở sơn thôn, ai cũng không phải không nếm qua cá, có thể cái kia từng nếm qua như vậy hương vị cá. Chớ nói chi là cái kia nướng con thỏ. Rõ ràng là nướng ra đến, lại tuyệt không củi khô, chỉ có bên ngoài lá xúc giòn, chiếc búa kẹp đi lên đều là cứng rắn, hàm răng khẽ cắn kết xùy một tiếng, cũng không biết vị này bát sư thúc ở phía trên bôi cái gì, bắt đầu ăn là tuyệt không giống thịt thỏ, không chỉ có hương khí mùi thơm ngào ngạt, mà lại càng nhai càng thơm. Hai người quay đầu cùng nhìn nhau, cũng không khỏi ngây người. Lấy lại tinh thần, lại nhịn không được liếc về phía sư phụ. Đã thấy sư phụ thần sắc cũng rất phức tạp, cũng là ngắn ngủi trầm mặc một chút, dường như có chút hồi tưởng, lập tức thở dài, cắm đầu liền bắt đầu ăn. Chỉ có cựu sư thúc ở nơi đó lộ ra ý cười. Nghĩ đến vẻ mặt như thế tại mấy năm trước, đã từng xuất hiện ở trên mặt của nàng. Sau đó mấy ngày, cũng rất nhẹ nhàng. Cựu sư thúc dẫn bọn hắn đi trong núi hái mật hoa liền hái lá tùng, làm thành lá tùng khí ngâm nước, bát sư thúc thì dẫn bọn hắn đi dưới núi đi chợ, bán thịt mua thức ăn, trở về liền nấu cơm. Tiếp lấy dựa theo xa gần trình tự, đi bái phòng tiên nguyên quan. Hôm nay khôi phục xong càng. Cảm ơn mọi người. Đúng, sách cũ ta vốn không ý thành tiên tiến vào điểm xuất phát thần tắc bảng bỏ phiếu cuối cùng câu, nếu như mọi người thích vậy, có thể đi tặng một phiếu.